Nói xong, bạch y nữ tử trực tiếp hạ xuống, tại một tòa núi lớn sườn núi chỗ tìm một cái sơn động, liền đi vào. Mới vừa vào sơn động, cô gái mặc áo trắng này liền trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất. Từ nó nhíu chặt mi đầu cùng to khỏe hô hấp giữa có thể cảm giác được ra, bạch y nữ tử lúc này mười phần mỏi mệt. Vừa mới ngồi xuống, bạch y nữ tử liền hai mắt nhắm lại tiến vào ngủ say bên trong, cùng lúc đó, đầu kia lụa trắng tự động bay ra, vờn quanh tại bạch y nữ tử quanh thân, tự động bảo vệ. Sau một nén nhang, cô gái mặc áo trắng này ung dung tỉnh lại. Chẳng qua tỉnh lại câu nói đầu tiên lại là, đây là nơi nào, ta làm sao tại cái này mở hai mắt ra. Bạch y nữ tử tựa hồ hơi có chút đau đầu, một bên lấy tay nhẹ nhẹ xoa thái dương huyệt, một bên cố gắng về đang suy nghĩ cái gì. Muốn thật lâu, lấy được lại tất cả đều là linh linh toái toái chi nhớ. Chẳng qua cái này trí nhớ tại trước đây không lâu lại là hoàn chỉnh, mà ngày đó, chính là yêu tộc đại quân tiến công thiên đình ngày đó. Lại về sau, bạch y nữ tử chỉ có thể nhớ tới một số đoạn ngắn. Mà những thứ này đoạn ngắn bên trong, lại chợt thấy một người. Là thiên đồng thụ thương, ta muốn đi tìm thiên đồng. Bạch y nữ tử, không, chuẩn xác mà nói hẳn là Hằng Nga, thật nhanh đứng dậy, sau đó thẳng đến cực đông chi địa mà đi. Cực đông chi địa tàng một xâm lâm. Tộc trưởng, đã chỉnh một chút ba ngày, vẫn là một điểm mới vấn đều không có. Bọn họ sẽ không. Im ngay, không cho phép nói bậy. Nữ hoa đại nhân từng nói qua, yêu tộc hy vọng chi tử là sẽ không thất bại. Mới ba ngày mà thôi, dù sao cũng là hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch, ba ngày, cái này rất bình thường. Cái này nói chuyện, chính là linh mục tộc tộc trưởng một cảnh tịch. Chỉ bất quá, lúc này một cảnh tịch trong mắt, cũng nhiều một vòng lo lắng. Dù sao lần này hấp thu, thế nhưng là ngũ hành thần thạch bên trong nhất là bạo lệ hỏa thuộc tính, hơn nữa còn là dung hợp rất nhiều kỳ dị hỏa diễm về sau ngũ thải thần thạch. Hiện tại hy vọng duy nhất cũng là Tôn Ngộ Không có thể kiên trì đi. Chỉ có thể thuận lợi dung hợp, sau đó lại đem chính mình cục gỗ này thuộc tính ngũ thải thần thạch cũng dung hợp rơi, đến lúc đó ngũ hành tề tụ, yêu tộc mới có thể chân chính khôi phục. Đúng lúc này, tàng một xâm lâm lối vào không gian bỗng nhiên bắt đầu vặn mẹo, sau đó liền bắt đầu xuất hiện vô số vết rách, sau cùng tại một tiếng như là pha lê tan vỡ thanh âm về sau, không gian, vậy mà cứ thế mà vỡ vụn ra, từ đó hiện ra một cái một người cao chỗ trống. Tại cái này không gian phá toái trước tiên, thân ở tàng một xâm lâm trung ương linh mục tộc tộc trưởng một cảnh tịch cùng huyễn yêu tộc tộc trưởng ngộng về liền đã phát giác. Sau đó hai người trên mặt đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, sau một khắc, đã tại biến mất tại chỗ. Rốt cục đi ra, ông trời ơi, lão đại, cái này thật sự là quá kinh khủng. Cái này nói chuyện, chính là từ phá toái không gian giữa đi ra một người, chính xác tới nói là một cái mọc ra lục cái lỗ thai mi hầu. Ai nói không phải đâu, kém chút liền đem ta cho đốt thành cho. Một bên hoạt động thân thể, Tôn Ngộ Không một bên không được cảm khái. Đúng vậy, tại ba ngày trước cùng Lục Nhĩ Mi hầu hai người hợp lực đánh bại cái kia thanh quỷ diện nhân đồng thời giết hắn về sau, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi hầu liền bị quỷ diện nhân trên thân quấn lên hỏa diễm cho bao vây lại. Đang rẽ rùa ở giữa, hai người cảm giác được một trận không gian ba động, sau đó hỏa diễm đột nhiên biến mất, xuất hiện tại hai người trước mắt, lại là một người mặc màu đỏ cái yếm tiểu hải tử. Ngươi là Hồng Hải Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này chẳng lẽ? Chẳng lẽ quỷ diện nhân thật là ngươi? Nhìn thấy Hồng Hải Nhi, Tôn Ngộ Không thật là giật mình. Tuy nhiên trước đó cũng nghĩ qua cái này quỷ diện nhân có khả năng lại là Hồng Hải Nhi, thế nhưng là làm tận mắt thấy thời điểm, lại là mặt khác một phen cảm thụ. Không tệ, quỷ diện nhân chính là ta. Đại Thánh, thật lâu không thấy. Vốn cho rằng lần này có thể đánh bại ngươi, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng không còn là lẻ loi một mình. Tôn Ngộ Không tâm lý bỗng nhiên dâng lên một cỗ mười phần cảm giác khác thường. Chính mình đối với Ngưu Ma Vương một nhà, thật là thua thiệt. Hồng Hải Nhi, ngươi là sao xuất hiện ở đây còn có, ngươi vì sao muốn giết ta Hoa Quả Sơn chúng khỉ giữa chúng ta, không có cửu hận lớn như vậy đi. Mặc dù là Hồng Hải Nhi, là mình kết bái con trai của đại ca, thế nhưng là vừa nghĩ tới cái kia tàng một xâm lâm được chết thảm hầu tử hầu tôn, Tôn Ngộ Không nhất thời lên cơn giận dữ. Còn bên cạnh Lục Nhĩ Mi hầu cũng là tay khẽ vây. Theo hai người tiến đến năm đầu thần long cũng hóa thành xích huyết du long côn bị Lục Nhĩ Mi hầu nhấc trong tay. Ha ha, đại thánh, Hoa Quả Sơn hầu tử nhóm, cũng chưa chết. Người trước nhìn thấy cùng Lục Nhĩ Mi hầu nghe được, toàn bộ đều là huyễn yêu tộc tộc trưởng ngộng về cùng linh mục tộc tộc trưởng một cảnh tịch liên thủ bày ra huyễn trận mà thôi. Vì, chỉ là kích thích ngươi sát ý trong lòng mà thôi. Ngươi vì sao muốn làm như vậy còn có, ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Bởi vì, ta chính là ngươi lại tìm. Hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch. Chương 87, chương 85, Hồng Hải Nhi cố sự. Thời gian, muốn ngược dòng tìm hiểu đến cực kỳ lâu trước kia, lâu đến hồng hoang thời kỳ vu tộc đại vu hỏa thần trúc dung cùng thủy thần cộng công cái kia một trận đại chiến. Thượng cổ vu tộc có thập nhị tổ vu, cũng xưng thập nhị ma thần, trời sinh thân thể mạnh mẽ vô cùng, thôn phệ thiên địa, thao túng phong thủy lôi điện, di sơn đảo hải, thay trời đổi đất. Mà thập nhị tổ vu theo thứ tự là đế giang, nó hình dáng như hoàng túi, đỏ như lan hỏa, sáu chân tứ dực, hỗn độn vô diện mắt, chính là không gian tốc độ chi tổ vu, cú mang, thân chim mặt người, thừa lương long, phía đông mộc chi tổ vu, nhục thu, hai trái có rán, thừa lương long, phía tây kim chi tổ vu, cộng công, bắc phương thủy chi tổ vu, trúc dung, thú thân mặt người, nam phương hỏa chi tổ vu, trúc cửu âm, mặt người xà thần mà đỏ, nó không ăn không ngủ không thôi, chính là trúc long, thời gian chi tổ vu, cường lương, hổ đầu nhân thân, bốn võ đủ, trường thủ khuỷu tay, lôi chi tổ vu, thiên ô, là vì thủy bá, phong chi tổ vu, dược, dục e, tư, điện chi tổ vu, huyền minh, là mưa sư vậy. Vũ chi tổ vu, hậu thổ, trung ương thổ chi tổ vu. Cái này thập nhị tổ vu giữa, không biết sao, hỏa thần trúc dung cùng thủy thần cộng công nổi tranh chấp, đồng thời đại chiến, sau thủy thần cộng công không địch lại, dưới cơn nóng giận đụng ngã thiên trụ bất chu sơn, gây thiên trụ, tuyệt địa duy. May mắn yêu tộc chi tổ đại thần nữ hoa luyện ngũ thải thần thạch bổ thiên, mới giải cứu dân chúng thương sinh. Mà nữ hoa cũng bởi đó trước tạo nhân cùng bổ thiên hai đại công đức, chứng được thiên địa đại đạo, rút đi thân rắn, từ đó đột phá thánh nhân chi cảnh, hóa thân thành thiên đạo. Lúc này, nữ hoa bỗng cảm thấy yêu tộc thời điểm lúc có diệt tộc đại kiếp, nguyên cớ lưu ngũ thải thần thạch một khỏa, đồng thời chia thành năm phần, giao cho yêu tộc ngũ đại trên tộc thủ hộ. Chỉ vì ngày sau có thể cho yêu tộc mang đến một tia hy vọng. Trong đó hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch thì là giao cho huyễn yêu nhất tộc thủ hộ. Thế nhưng là cái này hỏa thuộc tính thần thạch sau đó tháng năm dài đằng đẵng giữa, vậy mà như kỳ tích sinh ra linh trí của mình, hơn nữa còn càng thêm thành thục. Rốt cục có một ngày, viên này ngũ thải thần thạch không chịu cô đơn, tại cái nào đó ban đêm vụ trộm thoát đi huyễn yêu tộc gần cư chi địa huyễn yêu đảo. Tuy nhiên khối này ngũ thải thần thạch đản sinh linh trí, chẳng qua lại cũng không có kinh nghiệm gì, đối với ngoại giới hết thảy đều cảm thấy mười phần mới mẻ. Đúng lúc này, hỏa thạch đầu đột nhiên phát giác được một loại mười phần thân thiết hỏa thuộc tính lực lượng, cảm giác kia rất như là vô số hỏa diễm đang kêu gọi chính mình. Sau đó, hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch thì theo cảm giác này một đường đi về phía nam, rốt cục, tại trải qua vô số gian nguy về sau, rốt cục đến Nam Thiệm Bộ Châu cái nào đó thâm nguyên. Ở chỗ này, loại kia kêu gọi cảm giác mười phần rõ ràng. Làm hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch đến thâm nguyên dưới đáy thời điểm, nhìn thấy là một tòa toàn thân đỏ chót cung điện khổng lồ. Cung điện cửa chính trên tấm biển chữ Khải Trúc Dung Thần Điện bốn chữ lớn. Nơi này lại là Hỏa Thần Trúc Dung Thần Điện, cái này có thể không được. Thượng cổ truyền thuyết Hỏa Thần Trúc Dung cùng Thủy Thần cộng công đồng quy vu tận, vậy cái này Trúc Dung đại điện há không liền thành vô chủ chi vật? Mà lại cái kia cỗ chí mạng kêu gọi càng ngày càng mạnh. Theo trực giác đi, hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch lóe lên, liền tiến vào bên trong đại điện. Mới vừa vào đại điện, hỏa thuộc tính thạch đầu thì triệt để bị chấn động. Nơi này quả thực cũng là thiên hạ dị hỏa căn cứ. Trong đại điện trừ 72 căn cao đại thạch trụ chi bên ngoài không có vật khác, mà lại mỗi cái thạch trụ phía trên đều có một sợi dị hỏa đang lặng lặng thiêu đốt lên. Nhìn thấy những thứ này, hỏa thuộc tính thần thạch quả thực thì hạnh phúc sắp ngất đi. Đối với khắp thiên hạ hỏa diễm chí tôn, hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch, còn có cái gì có thể so sánh gặp được vô số dị hỏa càng thêm hạnh phúc đâu. Sau đó, chỉ một chút 10 vạn năm, hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch ngay tại cái này trúc dung trong thần điện, dùng thời gian 10 vạn năm, đem đại điện thạch trụ phía trên 72 đóa dị hỏa toàn bộ hấp thu tại thể nội. Khi lấy được cỗ này cực kỳ mạnh mẽ hỏa diễm lực lượng về sau, hỏa thuộc tính thần thạch vậy mà phá vỡ nữ hoa đại thần lưu lại trí nhớ phong ấn. Nguyên cớ, hỏa thuộc tính thạch đầu hoàn toàn biết mình là người nào, từ đâu mà đến, vừa có dạng gì vận mệnh. Tuy nhiên nhớ tới những thứ này về sau, tâm lý có chút không thoải mái, có thể là sinh mệnh của mình dù sao cũng là nữ hoa đại nhân sở ban tặng, huống chi cái kia cái gọi là vận mệnh cũng không biết sẽ thêm lâu về sau mới trở về, nguyên cớ hỏa thuộc tính thần thạch rất nhanh liền dứt bỏ đây hết thảy, rời đi trúc dung thần điện, bắt đầu ở tam giới được du đãng. Lại quá ngàn năm, hỏa thuộc tính thần thạch rốt cục chán ghét chính mình bộ này thạch đầu thân thể, chứ bay lượn, cái gì cũng không thể làm. Tại cái này ngàn năm bên trong, hỏa thuộc tính thần thạch cơ hồ đem toàn bộ tam giới đều chơi một lần, nguyên cớ càng ngày cảm giác nhàm chán. Lúc này, hỏa thuộc tính muốn một ý kiến, cái kia chính là ngủ say, đồng thời dung hợp thể nội 72 dị hỏa. Ban đầu ở trúc dung đại điện chẳng qua là hấp thu mà thôi, cũng không có dung hợp, nguyên cớ chỉ cần dung hợp những ngọn lửa này, vậy mình nói không chừng có thể phá vỡ thời không, qua một cái thế giới khác nhìn xem. Sau đó, hỏa thuộc tính thần thạch lại trở lại Huyễn Yêu đảo, lâm vào ngủ say. Đáng nhắc tới chính là, lúc trước hỏa thuộc tính thần thạch lén đi ra ngoài không lâu liền bị Huyễn Yêu tộc nhân phát hiện, chẳng qua tại Huyễn Yêu tộc phát động sở hữu tộc nhân chỉnh một chút tìm 3000 năm về sau, thì từ bỏ. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết ngũ thải thần thạch là thế nào không có. Thế nhưng là, tại thần thạch biến mất 10 vạn năm về sau, cái này thần thạch vậy mà chính mình trở về, hơn nữa còn là thành thành thật thật nằm tại ảo tưởng yêu bên trong thần điện. Cái này thật cho Huyễn Yêu tộc mang tới to lớn kinh hỉ. Cũng chính là ở thời điểm này, Huyễn Yêu tộc ngay lúc đó tộc trưởng liền phát hiện, hỏa thuộc tính thần thạch vậy mà sớm đã sinh ra linh trí của mình. Cứ như vậy, không biết bao nhiêu năm trôi qua, mấy vạn năm hoặc là mấy chục vạn năm mấy triệu năm. Một ngày này, hỏa thuộc tính thần thạch lần nữa thức tỉnh. Mà lại sau khi tỉnh dậy chuyện thứ nhất, cũng là bay thẳng hướng địa phủ, sau đó một đường mạnh mẽ đâm tới chính mình đầu nhập lục đạo luân hồi bên trong. Lúc này hảo tưởng yêu tộc tộc trưởng đã là mộng về. Mà mộng về cũng cần tuân tổ tiên dạy bảo, đối với khối này kỳ dị thạch đầu, cũng không có quá nhiều hạn chế, mà chính là mặc cho chính hắn tự do hành động. Cái này chuyện sau đó, đại gia cũng đã biết. Hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch đầu thai đến như ma vương lão bà thiết phiến công chúa trong bụng, hoài thai 10 tháng sinh hạ một tử, đặt tên là Hồng Hải Nhi. Kỳ thực lúc này Hồng Hải Nhi liền đã biết mình sau cùng vận mệnh hẳn là bị vị kia yêu tộc hy vọng chi tử cho hấp thu dung hợp, nguyên cớ Hồng Hải Nhi xuất sinh về sau, lợi dụng 72 dị hỏa lại thêm hỏa thuộc tính thần thạch chi lực tiến hành thôi diễn, sau cùng biết được cái kia hy vọng chi tử cũng là hầu tộc Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh. Bởi vậy, Hồng Hải Nhi mới có thể tại Tôn Ngộ Không tiến về Tây Thiên lấy kinh trên đường bắt đi đường Tam Tạng, cho Tôn Ngộ Không tạo thành không lớn không nhỏ đến phiền phức. Chỉ là không nghĩ tới Tôn Ngộ Không đang thử thăm dò một lần về sau, vậy mà lại không ra tay, mà chính là tìm Quan Âm Bồ Tát xuất thủ. Bởi vì trải qua một lần đầu thai chuyển thế, nguyên cớ Hồng Hải Nhi thực lực giảm xuống rất nhiều, 72 dị hỏa tuy nhiên nhưng có vận dụng dị hỏa chi lực, chẳng qua cũng chỉ có tam muội chân hỏa mới có thể dùng để giết địch. Còn lại hỏa diễm hoặc là uy lực quá đại yếu sao uy lực quá nhỏ, chỉ có thể dùng để phòng thân hộ thể. Nhìn thấy cho Tôn Ngộ Không cũng tạo thành phiền phức, trong lòng không cam lòng chi ý cũng giảm đi rất nhiều, dù sao cái này là mình số mệnh, bởi vậy, Hồng Hải Nhi cũng sẽ giả bộ không địch lại Quan Âm Bồ Tát, làm nàng mấy năm thiện tài đồng tử. Mà lại Hồng Hải Nhi còn có một phen cố kỵ, cái kia chính là sợ chính mình triển lộ thực lực về sau bị thiên đình hoặc là Phật môn phát hiện, từ đó gây nên Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Đại Nhật Như Lai tham nghiệm. Dù sao mình bản thể thế nhưng là ngũ thải thần thạch, ẩn chứa lớn lao thiên đạo đồ vật. Cứ như vậy, Hồng Hải Nhi thì vẫn giấu kín lấy chính mình, biết Tôn Ngộ Không chỉ huy yêu tộc lần nữa phản công thiên đình. Đáng lẽ Hồng Hải Nhi còn tại may mắn, nếu là Tôn Ngộ Không có thể thành công, vậy mình có lẽ có thể không cần hy sinh, chỉ là không nghĩ tới về sau bị Đại Nhật Như Lai cho bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Dẫn đến thiên đình yêu tộc đại bại. Không có cách, số mệnh cũng là số mệnh. Thế nhưng là Hồng Hải Nhi biết Tôn Ngộ Không đối với mình phụ thân Ngưu Ma Vương cảm tình, nếu để cho Tôn Ngộ Không biết mình cũng là hỏa thuộc tính thần thạch, cái kia rất có thể sẽ buông tha cho hấp thu dung hợp khối này thần thạch, đến lúc đó ngũ hành không được đầy đủ, cái kia nữ hoa nương nương đại kế, coi như kết thúc không thành. Sau cùng, Hồng Hải Nhi trở lại Huyễn Yêu đảo, đồng thời cùng Mộng về cùng đi cực đông chi điệu tàng một xâm lâm, ba người mình tư khổ tưởng, cuối cùng vẫn là Hồng Hải Nhi muốn ra như thế một phen khổ nhục kế. Chỉ có dạng này, Tôn Ngộ Không mới có thể thuận lợi hấp thu hỏa thuộc tính thần thạch. Mà hết thảy này, hiện tại Tôn Ngộ Không đã toàn đều hiểu. Nguyên cơ tại bước ra không gian kia về sau, Tôn Ngộ Không nhất thời thì hướng về bắc phương ẩm vàng quỳ xuống, liên tục ba cái khấu đầu, biểu đạt là đối Ngưu Ma Vương thua thiệt cùng cảm kích. Kỳ thực Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu bị cuốn tiến chỗ kia không gian, cũng là hỏa thuộc tính thần thạch cấu tạo một chỗ dị thời không, tại nơi đó thời gian là phía ngoài gấp 10 lần, nói cách khác, bên ngoài 3 ngày, bên trong đã 1 tháng cả. Chương 88, chương 86, thực lực để bạn. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, Tôn Ngộ Không đã triệt để dung hòa hấp thu hỏa thuộc tính thần thạch. Chính xác tới nói, là thần thạch chủ động dung hợp tiến Tôn Ngộ Không trong thân thể. Chẳng qua có chút tiếc nuối là nguyên bản ngũ thải thần thạch hấp thu 72 chủng dị hỏa, vậy mà đối với Tôn Ngộ Không thân thể có cực lớn bài xích, nguyên cơ tại dung hợp hỏa thuộc tính thần thạch thời điểm, 72 chủng dị hỏa, sau cùng lưu lại, vậy mà chỉ là 7 đoá. Theo thứ tự là Thái Dương Kim Hỏa, Tịch Diệt Chân Hỏa, Hắc Viêm Bạo Liệt Hỏa, Cửu Minh Ngũ Viêm, Bát Quái Linh Hỏa, Huyễn Tật Thiên Hỏa cùng Địa Ngục Luân Hồi Hỏa. Cái này thất trung dị hỏa chính là giữa thiên địa bá đạo nhất thần dị hỏa diễm, Thái Dương Kim Hỏa chính là tam túc kim ô trời sinh mang theo chi hỏa diễm, nắm giữ chí dương chí cương uy lực. Tịch Diệt Chân Hỏa là Phật gia chí cường hỏa diễm, nắm giữ bài trừ hết thể tà ác năng lực, có thể xương quỷ mị khắc tinh. Hắc viêm bạo liệt hỏa là một loại cực kỳ không ổn định hỏa diễm, gặp được chấn động cơ hội nổ tung, mà lại uy lực cực lớn. Cửu Minh lưu viêm, trong địa ngục kinh khủng nhất ma chơi. Có thể đốt hết tiên Phật thần thức, phàm là bị Cửu Minh lưu viêm nhiễm người, đồng đều biết đánh mất lý trí, biến thành ác quỷ. Chính là một loại tà hỏa. Bát quái linh hỏa, chính là một loại tiên thiên linh hỏa, là dị hỏa giữa 10 phần hiếm thấy loại hình phòng ngự hỏa diễm. Tương truyền bát quái linh hỏa vừa ra, sẽ tự nhiên ngưng tụ thiên địa đại đạo hình thành bát quái đồ án, phòng ngự lực cực kỳ cường đại. Huyễn tật thiên hỏa, vì trên 9 tầng trời một loại bá đạo hỏa diễm, nắm giữ cường đại nhất vật lý công kích năng lực, chỉ cần nhiễm huyễn tật thiên hỏa, không gì có thể diệt, chỉ có thể đại hắn tự hành đốt hết. Sau cùng địa ngục luân hồi hỏa, tương truyền là lục đạo luân hồi bên trong tự nhiên sinh thành một loại hỏa diễm, ngọn lửa này có được trực tiếp đem người đánh vào lục đạo luân hồi khủng bố năng lực. Nắm giữ này hỏa chi nhân, có thể tùy ý ra vào lục đạo luân hồi, xuyên việt hư không vô tận. Cái này chín đóa dị hỏa tại theo hỏa thuộc tính thần thạch tan vào Tôn Ngộ Không thân thể về sau, liền hiện lên thất tinh chi thế tại Tôn Ngộ Không vùng đan điền lặng lặng trôi nổi. Đáng nhắc tới chính là, tại dung hợp cái này 7 đóa hỏa diễm bên trong Thái Dương Kim Hỏa thời điểm, Kim Cô Đồng đông nhiên hướng Tôn Ngộ Không truyền đến một trận khao khát thanh âm. Sau đó Tôn Ngộ Không linh cơ nhất động, liền phân ra một sợi Thái Dương Kim Hỏa tan vào Kim Cô Đồng bên trong. Sau đó, Tôn Ngộ Không lấy thần thức dò xét phát hiện, Kim Cô Đồng khí bên trong thế giới bởi vì cái này một sợi Thái Dương Kim Hỏa, vậy mà phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu tiên, chính là cái này khí giữa phía trên thế giới treo lấy Thái Dương càng thêm chân thực, mà lại bắt đầu từ từ đông thăng tây lạc. Sau đó trong thế giới này vậy mà ẩn ẩn có 4 mùa phân chia, tuy nhiên bởi vì lúc quan hệ giữa không nhìn thấy mùa vụ biến động, chẳng qua Tôn Ngộ Không cái loại cảm giác này là sẽ không sai. Cái này Kim Cô Đồng, thật sự chính là thật không thể tin. Theo Tôn Ngộ Không hấp thu càng ngày càng nhiều ngũ thải thần thạch, cái này Kim Cô Đồng khí bên trong thế giới cũng tại càng ngày càng hoàn thiện. Từ lúc đầu giống tuyết đến hấp thu thổ thuộc tính thần thạch linh vận, sau đó huyễn hóa ra vô biên đại địa, về sau hấp thu kim thuộc tính thần thạch, lần nữa huyễn hóa ra vô số cao sơn. Hấp thu thủy thuộc tính thần thạch về sau, huyễn hóa ra giang hà hồ hải cùng đầy trời đám mây. Lần này, hấp thu hỏa thuộc tính thần thạch về sau, càng là xuất hiện 4 mùa biến hóa, nhật thăng mặt trời lặn cùng từ từ thanh phong. Kém duy nhất thì là sinh mệnh. Cái này khí bên trong thế giới đã càng lúc càng giống một cái thế giới chân chính. Ngay tại Tôn Ngộ Không thần thức rời khỏi khí bên trong thế giới thời điểm, thể nội địa ngục luân hồi hỏa lại bắt đầu sao động bất an, sau cùng càng thực sự Tôn Ngộ Không trợn mắt hốc mồm giữa, tự hành phân ra một sợi hỏa diễm tan vào Kim Cô Đồng bên trong. Sau đó, vậy mà tại Kim Cô Đồng khí bên trong thế giới, bắt đầu diễn biến hóa lục đạo luân hồi. Đương nhiên, vẫn chỉ là cái tiểu nhân không thể lại nhỏ hình thức ban đầu. Nhưng là, cái này đã đầy đủ Tôn Ngộ Không giật mình. Thần thức lần nữa rời khỏi khí bên trong thế giới, lúc này, rốt cục an tĩnh lại. Lại nói cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu, tiến vào chỗ này không gian về sau, cũng là từng đợt kinh ngạc. Bất quá, sau đó một thanh âm truyền đến Lục Nhĩ Mi Hầu trong đầu thời điểm, Lục Nhĩ Mi Hầu kinh ngạc toàn bộ chuyển hóa thành cuồng hỉ. Bởi vì, quỷ diện nhân, cũng chính là Hồng Hài như vậy mà nói với Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn có một giọt hoàng long chân huyết. Vậy làm sao có thể để Lục Nhĩ Mi Hầu không mừng rỡ như điên? Long, đó là thế gian tôn quý nhất một chủng tộc. Mà trong long tộc cường đại nhất, theo thứ tự là Long Tổ Thanh Long, Hoàng Long, Hắc Long, Bạch Long cùng Hồng Long. Thanh Long đồng thời cũng là tứ thánh thú một trong, về sau tất cả long tất cả đều là Thanh Long sở sinh, nguyên cớ xưng là Long Tổ, giống Ứng Long, Trúc Long, Giác Long vân vân, đều là Thanh Long đời sau. Mà Hoàng Long, thì là loại Long Tổ tiên. Loại long ý tứ nói đúng là những cái kia có long đặc thù một số dị thú. Tương đối tên cũng là long sinh cửu tử bên trong cửu tử. Chẳng qua muốn nói rõ chính là, cái này long sinh cửu tử cũng không phải là nói hoàng long thì sinh 9 con trai, số 9 đại diện cho chính là số cực điểm, là vô số ý tứ. Không qua tất cả long tử bên trong, thuộc về Tú Ngưu, Trào Phong, Bố Lao, Nhai Tý, Thao Thế, Phách Hạ, Bệnh Ngạ, Toàn Nghề, Tiêu Đổ cái này cửu tử nổi danh nhất. Hắc Long là thiên hạ tà ác long tộc đứng đầu, cùng kỳ, đào nột, hỗn độn đợi đợi thượng cổ hung thú đều là hắc long chi tử. Bạch long tương truyền là tây phương long thủy tổ, kỳ tử cùng đông phương thần long có khác nhau rất lớn, sau lưng mọc lên hai cánh, càng nhiều làm theo giống mọc ra cánh thằn lằn. Hồng long là ngũ đại thủy tổ long giữa thần bí nhất, trời sinh sở hữu giả cực kỳ mạnh mẽ nhục thể, tương truyền là thượng cổ khủng long tổ tiên. Lúc đầu khủng long chính là bàn cổ giới bá chủ, không khỏi thân thể cường đại mà lại càng là có mạnh mẽ thần thông. Chỉ bất quá về sau còn lại tứ long tổ cùng hồng long phát sinh đại chiến, hồng long đời sau càng là toàn bộ diệt tuyệt, vẫn luôn không dư thừa. Ngũ đại long tổ, mỗi một cái đều có lớn lao thần thông, truyền thuyết chỉ cần tề tụ ngũ đại long tổ chân huyết, thì có thể mở ra một cái kinh thiên động địa đại bí mật. Nguyên cớ lúc nghe Hồng Hải Nhi nắm giữ một giọt hoàng long chân huyết thời điểm, Lục Nhĩ Mi hầu thật là chấn kinh chết. Trách không được, quỷ diện nhân có thể bằng vào linh lực huyễn hóa ra 9 cái thánh nhân sơ kỳ hỏa linh, nguyên lai là mượn cái này hoàng long chân huyết nguyên nhân. Nếu như mình có thể nắm giữ giọt này chân huyết, lại tan vào xích huyết du long côn bên trong, cái kia thật không biết thực lực sẽ tăng lên tới trình độ nào. Ngay tại Lục Nhĩ Mi hầu không dám tin trong ánh mắt, một giọt vàng nóng ánh ngưng nhiều như thủy ngân huyết dịch bỗng dưng bay ra, từ từ lơ lửng tại Lục Nhĩ Mi hầu trước người. Chậc chậc, quả nhiên là hoàng long chân huyết, cỗ này to lớn uy thế, quả thực khiến người ta kinh hãi. Mặc dù nói Lục Nhĩ Mi hầu xích huyết du long côn bên trong đã có một giọt thanh long chân huyết lại thêm còn lại mấy đầu thần long chân huyết, chẳng qua những sớm đó liền đã tan vào xích huyết du long côn bên trong, nguyên cớ cũng không có hôm nay trực tiếp như vậy cảm thụ. Hai tay cơ hồ là run rẩy, Lục Nhĩ Mi hầu xuất ra xích huyết du long côn, sau đó từ từ điểm tại một giọt này hoàng long chân huyết phía trên. Sau đó, xích huyết du long côn phát ra một tiếng vui sướng chỉ nhớ rõ tiếng long ngâm, sau đó giống như cá voi hút nước liền đem một giọt này hoàng long chân huyết cho hút đi vào. Thế nhưng là không đợi Lục Nhĩ Mi hầu cao hứng, chỉ thấy xích huyết du long côn bỗng nhiên một trận rung động, sau đó lại Lục Nhĩ Mi hầu như là giống như gặp quỷ ánh mắt bên trong, xích huyết du long côn vậy mà nhỏ ra 4 giọt nhan sắc không đồng nhất chân huyết. Đây là cầu long, ngạch, đây là ly long, cái này, đây là trúc long à, liền ứng long cũng bị gạt ra. Nguyên lai, làm hoàng long chân huyết tan vào xích huyết du long côn về sau, lại đem bên trong nguyên bản 4 giọt thần long máu cho cứ thế mà bước đi ra. Cái này hoàng long, cũng xác thực quá mức bá đạo. Nhìn lấy phiêu phủ ở giữa không trung 4 giọt huyết dịch, Lục Nhĩ Mi hầu một trận thở dài. Tuy nhiên lường trước qua cái này hoàng long chân huyết chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy thì dung hợp, chẳng qua lại không nghĩ rằng phản ứng kịch liệt như vậy. Rơi vào đường cùng, Lục Nhĩ Mi hầu đành phải đem 4 giọt huyết dịch lần nữa tan vào thân thể. Ứng long chân huyết tan ở phía sau gánh, cầu long chân huyết tan ở bên trái cánh tay, ly long chi huyết bên phải cánh tay, sau đó trúc long giọt máu kia dịch tan vào cái trán trong thức hải. Sau đó, Lục Nhĩ Mi hầu thì nguyện ngồi xếp bằng, toàn lực luyện hóa 4 giọt chân long huyết dịch. Mà xích huyết du long côn cũng đang cố gắng dung hợp cái này bá đạo hoàng long chân huyết. Chương 89, chương 87, huynh đệ. Cứ như vậy, tại chỗ này không gian hai người trọn vẹn đem cả một cái tháng. Rốt cục, vào hôm nay, hai người đi ra. Ngay tại hai người đi ra một khắc này, một cảnh tịch cùng mộng về hai người cũng đã chạy tới, nhưng là nhìn lấy Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi hầu ánh mắt không có hảo ý, chợt ở giữa cảm giác hết sức xấu hổ. Hai vị chắc hẳn cũng là một linh tộc tộc trưởng một cảnh tịch cùng huyên yêu tộc tộc trưởng mộng về đi. Đúng vậy, đại thánh. Trung quy là mộng về cùng Lục Nhĩ Mi hầu quen một số, nguyên cơ xấu hổ về xấu hổ. Nhưng vẫn là trả lời Tôn Ngộ Không vấn đề. Ta cái kia hầu tử hầu tôn, đều vô sự. Đều tại cái này tàng một xâm lâm bên trong đâu, chuyện mới vừa rồi, còn có hy vọng đại thánh không nên trách tội, chúng ta cũng không phải là có ý lừa gạt đại thánh. Ha ha, Hồng Hải Nhi mang mặt nạ, hẳn là ảo tưởng yêu tộc đồ vật đi thật đúng là lợi hại, ngay cả ta hỏa nhãn kim tinh đều nhìn không thấu. Biết Tôn Ngộ Không trong lòng vẫn là có chút oán khí, nguyên cớ ngộng về chỉ là càng thêm lúng túng cười cười, không có nói tiếp. Tính toán. Ta biết các ngươi cũng là tốt bụng, nếu như không dạng này, ta đúng là dự định từ bỏ tảng đá kia. Bất quá, bây giờ đã việc đã đến nước này, lại nói còn lại cũng vô dụng. Thôi thôi, thua thiệt Ngưu Ma Vương một nhà, chỉ có thể từ từ trả. Một tiếng thở dài bất đắc dĩ, gặp quá nhiều chết đi, Tôn Ngộ Không tâm đã đau chết lặng. Tôn Ngộ Không nói xong, 4 người đều lâm vào trong trầm mặc. Nửa buổi, vẫn là Tôn Ngộ Không mở miệng nói, đi thôi, mang ta đi cầm một thuộc tính thần thạch. Liên để ta xem một chút. Số mệnh cuối cùng, đến cùng là cái gì sao? Ngộng về vừa muốn trả lời, Lục Nhĩ Mi hầu đống nhiên một tiếng nói ra, chấm rãi, có nhân đến, tốc độ rất nhanh, không phải người ta còn biết. Lục Nhĩ Mi hầu lời nói vừa mới nói xong, Tôn Ngộ Không ba người cũng cảm giác được có nhân đang nhanh chóng bay tới. Vừa quay đầu, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh trừng ra, sau đó liền đống nhiên ha ha cười nói, ngốc tử, ngươi cái này là thế nào bị lửa thiêu ngông? Nguyên lai người đến này, chính là từ thiên đình một đường chạy vội mà đến chư bát giới. Xa xa nhìn thấy thật là hầu ca, chư bát giới thậm chí nhân còn chưa tới liền đã mở lời hô lớn, hầu ca chạy mau, có người muốn giết ngươi, chạy mau. Lúc này, Tôn Ngộ Không mới nhìn rõ chư bát giới lúc này bộ dáng hết sức chật vật, chẳng những linh lực cơ hồ hao hết, mà lại trước ngực càng là có một vũng lớn vết máu. Tôn Ngộ Không nhất thời tâm lý giật mình. Không nói hai lời, một cái bổ nhào lật lên, hướng về chư bát giới bay đi. Mấy cái trong chớp mắt liền tiếp vào chư bát giới, sau đó nâng bát giới trở lại vừa mới đứng thẳng chi địa. Ngốc tử, đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao thương tổn nặng như vậy, ngươi nói có người muốn giết ta, người nào muốn giết ta, liên tiếp vấn đề, có thể đủ nhìn ra được Tôn Ngộ Không lúc này tâm lý lo lắng. Năm đó lấy kinh nghiệm một đoàn người, Tiểu Bạch Long triệt để mất tích, tin tức hoàn toàn không có. Sa Hòa Thượng cũng không biết ven đường, chẳng qua Tôn Ngộ Không lần kia tại địa phủ lại mơ hồ trong đó nhìn thấy Sa Hòa Thượng hướng đi, chẳng qua nhưng cũng không xác định. Mà, vậy mà vì cứu mình, cũng chết, hiện tại chỉ có một sợi hồn phách tại bản đảo Viên Phàm Hình nơi đó. Có thể nói, nếu như Chư Bát Giới lại xảy ra chuyện gì, cái kia Tôn Ngộ Không chỉ sợ cũng không muốn sống. Liên huynh đệ đều bảo hộ không. Mình còn có mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian. Một hơi hỏi xong nghi ngờ trong lòng, Tôn Ngộ Không vội vàng để Chư Bát Giới nguyên địa dưới trướng, sau đó cho Chư Bát Giới quán chú linh lực của mình, khôi phục thương thế. Chư Bát Giới ngồi xuống về sau, thật dài thở một hơi, sau đó hướng về chung quanh nhìn xem. Nhìn thấy Chư Bát Giới lần này cử động, Tôn Ngộ Không tâm bỗng nhiên thì đau lên. Hầu ca, đâu? Làm sao không gặp? Nghe được Bát Giới nhắc lên, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên thì không cầm được lệ rơi đầy mặt. Ngày đó lúc sắp chết từng màn lại xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mắt. Nếu không phải là mình khăng khăng một người tiến về, nếu không phải là mình mang đi độ hóa hoa, nếu không phải là mình vô dụng, làm sao lại chết? Chư Bát Giới nhìn thấy Tôn Ngộ Không bộ dáng không đúng, nghĩ nghĩ lại, tâm lý có điểm xấu cảm giác. Hầu ca ngươi nói chuyện a, đi đâu không phải đi cùng ngươi sao đâu? Ngốc tử, hán. Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không đã khóc không thành tiếng. Mà Chư Bát Giới càng là đột nhiên thì sững sờ, đại não trong nháy mắt trống không. Bát Giới, là sư huynh vô dụng, không thể bảo hộ, ta. Chư Bát Giới bỗng nhiên đẩy ra Tôn Ngộ Không, cũng không để ý thương thế của mình, tay khẽ vẫy, cựu sĩ Đinh Ba đã ra hiện tại trong tay. Một bên Lục Nhĩ Mi Hầu tay mắt lanh lẹ, một thanh liền tóm lấy Chư Bát Giới cao cao nâng lên, cựu sĩ Đinh Ba nói, bình tĩnh một chút, khát xúc động. Tỉnh táo ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo, năm đó Tây Thiên lấy kinh trải qua 9981 nạn, không chết. Lần trước đại cử tiến công thiên đỉnh, không chết. Về sau bị Như Lai lão nhi đánh lén, đều không có chết. Thế nhưng là, hiện tại ngươi nói cho ta biết, chết không có thiên đỉnh không có Phật môn, còn có ai sẽ đi hại làm sao lại chết. Hai mắt đỏ thẫm, Chư Bát Giới đại thánh giống giận. Hồn nhiên không để ý trước đó thương thế lần nữa làm sâu sắc. Nước mắt, giọt giọt tuôn ra, ở ngực, đau quả thực muốn nổ tung. Tôn Ngộ Không, ngươi thật sự là nói sằng tề thiên đại thánh. Ta hôm nay đến, chỉ là để cho ngươi biết một sự kiện, Hằng Nga muốn giết ngươi, ngươi chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Một câu cuối cùng, cái này Hằng Nga thực lực, vượt qua thánh nhân. Nói xong, Chư Bát Giới đi từ từ đến Tôn Ngộ Không trước mặt, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Mộng Vệ bọn người vừa muốn ngăn cản, Tôn Ngộ Không lại là phất phất tay, ngăn cản Lục Nhĩ Mi Hầu bọn người. Ngốc tử, ta biết mình vô dụng, hại chết Bạch Long, hại chết Lao Sa hiện tại lại hại chết. Ta cũng không mặt mũi làm đại sư huynh của ngươi. Ngươi nếu là muốn cho báo thủ, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi, ta lão Tôn tuyệt không một chút nhíu mày. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không vừa nói xong, Chư Bát Giới chợt một cái bàn tay hung hăng quất vào Tôn Ngộ Không trên mặt, đồng thời mười phần tức giận quát, đừng đem ta thấy như vậy ngu xuẩn, ta lão Chư còn có phân rõ người nào mới thật sự là cựu nhân. Thủ, ta một người báo, không cần ngươi nhung tay. Nói xong, Chư Bát Giới quay người giá vân liền rời đi. Không có một tia do dự. Ai có thể nghĩ đến, nguyên bản sư huynh đệ gặp mặt lại thành kết quả như vậy. Bên cạnh Lục Nhĩ Mi Hầu hữu tâm thuyết phục, lại phát hiện căn bản không biết như thế nào mở miệng, mà Mộng Về cùng một cảnh tịch càng là không biết làm sao. Ha ha, hiện tại, liền Bát Giới cũng đi. Có lẽ, ta thật sai. Có lẽ lúc trước nên tại Hoa Quả Sơn làm một cái không buồn không lo tiểu hầu tử rất tốt, rất tốt. Các ngươi đều đi thôi, Lục Nhĩ, ngươi đi xem một chút hầu tử hầu tôn nhóm có phải hay không còn tốt, ta muốn một người yên lặng một chút. Nói xong, Tôn Ngộ Không đứng dậy, dựng lên cân đầu vân cũng không phân biệt nhận phương hướng cứ như vậy đi. Lục Nhĩ, nếu không, ngươi theo đi lên xem một chút, ta có chút bận tâm. Một cảnh tịch trung quy là không yên lòng, có lẽ nói, là không dám dùng yêu tộc tương lai đến cược. Tính toán, đã Lao Đại nói muốn một người yên tĩnh, vậy liền để hắn qua yên lặng một chút đi. Đi thôi, ta đi xem một chút khỉ con nhóm. Mà Tôn Ngộ Không, lại là mang theo vô tận đau lòng, một đường lao nhanh. Tại không biết rõ bay mấy ngày vài đêm về sau, rốt cục tại một chỗ đại sơn trước dừng lại cân đầu vân. Đơn giản là, Tôn Ngộ Không trước mắt xuất hiện một chỗ động phủ phía trước có một bia đá, trên tấm bia đá chữ khải, Linh Thai Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Nguyên lai, Tôn Ngộ Không trong lúc vô tình, vậy mà đi vào tu bổ để tổ sư động phủ. Chương 90, chương 88, Tôn Ngộ Không nguy cơ. Ngay tại Tôn Ngộ Không do dự có nên đi vào hay không thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm. Đến đều đến, còn có không tiến vào nhìn xem chẳng lẽ là ngại vi sư động phủ cũ nát. Nghe được thanh âm này, Tôn Ngộ Không nhất thời sững sờ, sau đó đủ loại cảm giác tất cả đều tràn vào trong lòng, không tự chủ buồn từ đó tới. Bất hiếu đổ nhi Tôn Ngộ Không lễ bái. Nói xong, Tôn Ngộ Không trực tiếp quỳ xuống, dập đầu liên tiếp 9 cái khấu đầu. Dập đầu xong, Tôn Ngộ Không mới chậm rãi đi vào trong động. Quen thuộc vòng qua ngày thường giảng bài địa phương, Tôn Ngộ Không trực tiếp đi vào tu bổ để tổ sư tu luyện một chỗ sân động. Ngài vẫn tốt chứ lần trước thiên giới đại chiến, đa tạ viện thủ. Ha ha, ngốc đồ nhi, cùng vi sư làm gì khách khí như vậy. Nguyên bản xếp bằng ở trên bồ đoàn tu bồ đề, cũng đứng lên, nhìn lấy Tôn Ngộ Không gương mặt hiền lành. Nhìn thấy tu bồ đề cái này quen thuộc nụ cười, Tôn Ngộ Không nhất thời thì bổ nhào vào tu bồ đề trong ngực, gào khóc. Tu bồ đề cũng biết Tôn Ngộ Không tất nhiên là gặp được cái gì không giải được kết, không phải vậy sao biết khổ sở như vậy. Thật tốt, ngốc đồ nhi, cùng vi sư nói một chút. Đến cùng xảy ra chuyện gì làm sao như vậy thống khổ? Ta thật là không có dùng. Tam tạng, bị ta hại chết. Hiện tại liền bát giới đều vứt bỏ ta mà đi. A đường tam tạng hắn làm sao lại tu bồ để lộ ra gương mặt kinh ngạc. Bởi vì đường tam tạng cùng Tôn Ngộ Không đều đã chứng đạo thành thánh, nguyên cớ liền xem như tu bồ để tu vi cũng vô pháp thôi toán ra đến cơ sở xảy ra chuyện gì. Tối đa cũng là thôi toán ra một cái mơ hồ đại khái mà thôi. Vừa khóc, Tôn Ngộ Không một mặt cùng tu bồ đề tổ sư nói lúc ấy qua cực bắc băng nguyên lấy thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch thời điểm chuyện phát sinh, sau đó còn nói phía sau một ít chuyện. Cái kia tam tạng hồn phách ngươi có thể nghĩ cách lưu lại. Ân, lưu lại, là bị tam tạng hư vô độ hóa hoa lưu lại. Hiện tại hồn phách cùng thân thể đều tại bàn đảo viên phạm hình chỗ. Có nàng tại, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. May mắn. Chỉ cần hồn phách vẫn còn, ngày sau thì có hy vọng khiến cho tam tạng sống lại. Cái này không thể không nói là tam tạng vận khởi a. Ngộ Không, kỳ thực ngươi có chỗ không biết. Thánh nhân chi cảnh phía dưới người, tử vong về sau hồn phách đều sẽ về ở địa phủ, sau đó nghe theo thập điện Diêm La phán quyết, sau cùng quyết định hồn phách chỗ. Thế nhưng là một khi đến thánh nhân chi cảnh, là sẽ không tùy tiện tử vong. Mà nếu như một khi vẫn lạc, cái kia hồn phách làm theo sẽ trực tiếp phá vỡ không gian, tiến về thượng giới Hoàng Tuyển Chi Quốc. Nếu như tới đó, coi như phiền phức. Hoàng Tuyền Chi Quốc cái kia là địa phương nào? Hoàng Tuyền Chi Quốc là một chỗ cực kỳ kỳ dị trên thế giới, nơi đó là chỉ cho phép cao cấp hồn phách tồn tại thế giới. Sở hữu trong vũ trụ các cái thế giới, chỉ cần là thánh nhân chi cảnh trở lên người, sau khi chết hồn phách đều sẽ bị Hoàng Tuyền Chi Quốc tiếp dẫn. Từ đó lại sẽ không xuất hiện ở cái thế giới này. Lại còn có loại sự tình này ta chưa từng nghe nói qua. May mắn lưu lại hồn phách, không phải vậy chỉ sợ thật phiền phức. Tốt, về phần chuyện khác, ta cũng không nhiều lời. Hết thể dựa vào chính ngươi minh ngộ. Nhớ kỹ, thế gian này đúng và sai, đều là tương đối. Ngươi tạm thời thì lưu ở ta nơi này Tà Nguyệt Tam Tinh Động đi, nghỉ ngơi một phen cũng tốt. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Sau đó, Tôn Ngộ Không ngay tại cái này Tà Nguyệt Tam Tinh Động bên trong, ngồi bất động chỉnh một chút 3 ngày. Thế nhưng là ngay tại ngày thứ 3 thời điểm, Tôn Ngộ Không cả người bỗng nhiên tâm thần bất an, luôn cảm thấy phải có đại chuyện phát sinh. Đáng lẽ Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng là chính mình nghĩ quá nhiều. Thế nhưng là sau đó loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, sau cùng, Tôn Ngộ Không thật sự là không thể chịu đựng được cái loại cảm giác này, trực tiếp đứng dậy một cái bổ nhào thì hướng về Tàng Mộc Xâm Lâm mà đi. Thậm chí, đều không có cùng Tu Bồ Đề Tổ Sư tạm biệt. Mà khi Tôn Ngộ Không rời đi về sau, Tu Bồ Đề cũng giống như có cảm giác, vội vàng bấm ngón tay tính toán, thế nhưng là cái này bấm đốt ngón tay kết quả, vậy mà cái này bấm đốt ngón tay kết quả vậy mà 10 phần mơ hồ. Thậm chí mơ hồ căn bản cái gì cũng nhìn không ra. Thế nhưng là bởi vậy Tu Bồ Đề suy đoán ra, tất nhiên là muốn phát sinh đại sự kinh thiên động địa, không phải vậy không sẽ như thế khó mà thôi toán. Càng nghĩ càng không yên lòng, sau cùng Tu Bồ Đề tại hướng tọa hạ đệ tử phân phó vài câu về sau, lấy cái kia chí bảo Bồ Đề nhánh liền theo sát Tôn Ngộ Không mà đi. Cùng lúc đó, Bắc Câu Lô Châu cực bắc chi địa, một người mặc đạo bào màu xanh tuấn mỹ người trẻ tuổi đỗng nhiên trống rông xuất hiện, sau đó ngẩng đầu cứ như vậy nhìn lấy phía đông. Tựa hồ tại thôi diễn cái gì. Sau một hồi lâu, người trẻ tuổi kia bỗng nhiên nhướng mày, hỏng bét, Lục Nhị gặp nạn, yêu tộc gặp nạn. Nói xong, vây tay, trên 9 tầng trời một tòa tinh mỹ tuyệt luân cung điện bỗng nhiên hư không tiêu thất, tựa hồ là giấu ở một chỗ không gian. Thế nhưng là nếu có ai có thể nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện trên 9 tầng trời chỗ kia cung điện biến mất thời điểm, người trẻ tuổi kia bên hông treo một cái tiểu linh đang lại nhỏ bé không thể nhận ra lắc động một cái. Sau đó, cái này tuấn mỹ người trẻ tuổi cũng đứng dậy bay lên không trung, hướng về phía đông cực tốc bay đi. Côn Lôn Sơn kiến một đỉnh chót. Một người mặc một thân đạo bào màu trắng trung niên nhân nhẹ nhàng đong đưa vũ phiến, hơi có chút Tam Quốc thời kỳ Gia Cát Lượng phong phạm. Ở giữa cái này áo bào trắng đạo nhân sinh mày kiếm mắt sáng, chẳng qua lại luôn tại vô ý toát ra một cỗ xấu xa cảm giác. Ai, vốn cho rằng cái này yêu tộc biết thuận đại thế mà hưng, lại không nghĩ rằng cô gái nhỏ này biết chặn ngang một gạch, lần này, có hơi phiền phải rồi. Bất quá, vẫn là phải đi xem một chút ta, dù sao, hắn nhưng là yêu tộc hy vọng chi tử. Vừa dứt lời, cái này áo bào trắng đạo nhân chậm rãi đi trở về Côn Lôn thần cung, tại một chỗ cơ quan trùng điệp đại điện bên trong, lấy ra hai loại sự vật thả cùng trong tay áo, sau cùng, đứng dậy giá vân mà đi. Bất quá, tuy nhiên đồng dạng là giá vân, cái này áo bào trắng đạo tốc độ của con người, lại quả là nhanh không thể tưởng tượng. Tây Bắc biển bên ngoài, Xích Thủy Chi Bắc, Trương Vĩ Sơn. Một cái toàn thân chỉ hất lên một đầu da thú xích hồng sắc đại hán này thổi hơi làm theo bắc phong gào thét, hàn phong lấm liệt. Hơi thở làm theo xích nhật nóng bức, ánh sáng mặt trời sáng rực. Lại tay cầm hai thanh khai thiên cự phủ, ánh mắt sáng rực nhìn qua phía đông. Xem ra, ta cũng nên đi ra ngoài đi vòng một chút, năm đó mấy cái chết thì chết thương thì thường, còn sống không sai biệt lắm cũng đều qua trên yêu giới, bây giờ không biết còn thừa lại mấy người. Mặc kệ, lại không ra tay, cái này yêu tộc thì xong. Nói xong, đại hán này đột nhiên nhảy lên, liền đã lập tại cửu thiên chi thượng, sau đó, cứ như vậy bỗng dưng mà bay. Mục đích, chính là cực đông chi địa. 33 trọng thiên phía trên cái nào đó hư vô thế giới. Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn. Chúng ta, nên đi. Lần trước nợ, nên thời điểm đòi lại. Diệt ta thiên đỉnh, lấn đệ tử ta, kỳ tội đang chém. Vâng. Cẩn tuân nhất khí hóa tam thanh ngọc thanh cư thanh vi thiên thánh đăng ngọc thanh cảnh thủy khí thành nhật thiên bảo bối quân nguyên thủy thiên tôn diệu vô thượng đế, ai đi quá dài, so ngọc đế còn rất dài, pháp chỉ. Sau đó, ba người chân đạp ba đoá thanh vân, hướng về cực đông chi địa mà đi. Lúc này thái thượng lão quân một thân thương thế đã hoàn toàn khôi phục, mà lại đạo hạnh càng là ẩn có tinh tiến. Các lộ nhân mã, lúc này toàn bộ đều tại hướng về cực đông chi địa mà đi, đương nhiên, còn có cái kia thiên đạo hóa thân hàng Nga. Cũng tại hướng về tàng một xâm lâm mau chóng đuổi theo. Những người này đều có khác biệt mục đích, không xem qua đánh dấu, lại là giống nhau một người, cái kia chính là, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Chương 91, chương 89, liều chết nhất chiến. Cơ hồ là liều mạng đi đường, phía sau bốn cặp nhan sắc khác nhau cánh toàn bộ mở ra, ngọn lửa màu đỏ chi dực, màu lam nhạt huyền băng chi dực, màu vàng trọng thổ chi cánh còn có kim sắc dữ kim chi dực. Bốn cặp cánh khổng lồ chớp động ở giữa. Để Tôn Ngộ Không tốc độ đạt tới mức độ khó mà tin nổi. Cơ hồ đã gần đến đạt tới cái thế giới này mức cực hạn có thể chịu đựng, tại nhanh hơn một chút, chỉ sợ cũng biết phá vỡ không gian bích lũy, tiến vào hư không bên trong. Thế nhưng là nhìn Tôn Ngộ Không tuy nhiên lo lắng chẳng qua lại không loạn chút nào khí tức, có thể cảm giác được ra tốc độ như vậy, chỉ sợ tuyệt đối không phải Tôn Ngộ Không cực hạn. Một đường chạy như bay, rốt cục tại mặt trời lặn thời gian đuổi tới tàng một xâm lâm. Bốn cặp vũ rực một tay, Tôn Ngộ Không trực tiếp rơi xuống. Mà hạ xuống về sau thứ nhất mắt liền thấy đứng tại tàng một xâm lâm lối vào hàng Nga. Tới đối đầu, thì là canh giữ ở tàng một xâm lâm cửa vào Lục Nhĩ Mi Hầu, Linh Mục tộc tộc trưởng Mục Cảnh Tịch, Huyết Yêu tộc tộc trưởng Mộc Quy. Nguyên bản rằng co lẫn nhau hai phe đội ngũ, nhìn thấy Tôn Ngộ Không bỗng nhiên xuất hiện ở giữa, cũng có chút hoảng hốt. Nơi này không có gì ngoài Tôn Ngộ Không bên ngoài bốn người, có thể tất cả đều là thánh nhân chi cảnh, có thể coi là như thế, lại người nào đều không có cảm giác được Tôn Ngộ Không là thế nào xuất hiện. Phảng phất cũng là nháy mắt đứng không, Tôn Ngộ Không cứ như vậy xuất hiện, cho người cảm giác mười phần quái dị. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không lại vào lúc này trở về, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi gấp kêu to, lão đại, đi mau. Nữ nhân này quá kinh khủng. Tôn Ngộ Không vừa định trả lời, lại không nghĩ cái kia hàng Nga vậy mà đột nhiên xuất thủ, tay phải chỉ về phía trước, một đầu lụa trắng từ bên hông quấn quanh mà ra, trực tiếp thì chạy về phía Tôn Ngộ Không bề ngoài. Tôn Ngộ Không tuy nhiên có chút trở tay không kịp, chẳng qua nhưng cũng phản ứng tương đương thần tốc. Nhìn thấy nữ tử này lụa trắng như là ra biển giao long một dạng muốn chính mình xoắn tới, Tôn Ngộ Không đồng dạng tay vừa lộn, một đạo xích hồng sắc hồng lăng lên tiếp. Đây chính là năm đó Na Cha thành danh binh khí, Hôn Thiên Lăng. Thế nhưng là để Tôn Ngộ Không không nghĩ tới chính là, Hôn Thiên Lăng cũng chỉ là ngăn cản cái kia lụa trắng một lát, liền bị lụa trắng cho cuốn lấy, sau đó tiếp tục hướng mình công tới. Cái này Tôn Ngộ Không không còn dám chủ quan, cổ tay khẽ đảo, càn khôn quyển xuất hiện. Hướng về phía lụa trắng dùng lực ném một cái. Thừa dịp cái này đứng không Tôn Ngộ Không vội vàng hướng phải bước ra một bước đồng thời né người sang một bên, ngay tại càn khôn quyển cùng lụa trắng đụng nhau thời điểm, kim cô đồng đã ra hiện tại trong tay. Cùng dự liệu một dạng, càn khôn quyển cũng vẹn vẹn ngăn cản một cái chớp mắt liền bị lụa trắng cuốn lên. Đi qua cái này hai lần ngăn cản, Tôn Ngộ Không Tôn Ngộ Không đã có đầy đủ thời gian đến phản kích. Song tay nắm chặt Kim Cô Đổng, đồng thời thầm vận thể nội Huyễn Tật Thiên Hỏa, trong nháy mắt, Kim Cô Đổng liền bị Huyễn Tật Thiên Hỏa bao trùm lại, sau đó, quay người lại, Kim Cô Đổng liền hung hăng đánh tới hướng cái kia lụa trắng. Khiến người ngoài ý chính là, nhìn yếu đuối vô cùng lụa trắng tại cùng Kim Cô Đổng đụng nhau thời điểm, phát ra thanh âm lại là loại kia kim thiết giao kích thanh âm, chẳng lẽ cái này lụa trắng lại có khả năng cùng Kim Cô Đổng sánh ngang độ cứng. Chẳng qua Tôn Ngộ Không cũng không có quá khuyết điểm nhìn, tại cùng lụa trắng giao kích trong nháy mắt, bám vào Kim Cô Đổng trên Huyễn Tật Thiên Hỏa đã toàn bộ bám vào lụa trắng phía trên. Chẳng qua Tôn Ngộ Không còn chưa kịp buông lỏng một hơi, hàng Nga một tay chấn động, một đạo thanh lánh như là nguyệt quang đồng dạng quang mang từ trên tay bắt đầu, hướng về lụa trắng lan tràn. Làm bám vào lụa trắng phía trên Huyễn Tật Thiên Hỏa gặp được tháng này quang thời điểm, vậy mà nhanh chóng lui lại, nhìn bộ dáng đúng là cực kỳ e ngại tháng này quang. Hừ, chỉ là Huyễn Tật Thiên Hỏa cũng lấy ra bêu xấu hừ lạnh một tiếng, thiên địa này thất đại dị hỏa một trong Huyễn Tật Thiên Hỏa tại hàng Nga trong mắt vậy mà như thế không chịu nổi. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không cũng tức giận. Sau lưng Lục Nhĩ Mi Hầu còn có muốn khuyên cái gì, mà Tôn Ngộ Không cũng đã xách Kim Cô Đổng phóng tới hàng Nga. Chẳng qua Tôn Ngộ Không tuy nhiên vẫn nộ lại cũng không lô mãng. Vừa tới thời điểm Lục Nhĩ Mi Hầu nói nữ tử này mười phần khủng bố, đã liền Lục Nhĩ Mi Hầu đều cảm thấy người khủng bố, kỳ thực lực cùng mình so sánh, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mà lại vài ngày trước chư bắt giới, cũng làm cho Tôn Ngộ Không trong lòng báo động, cái này cùng hàng Nga hình dạng nhất trí nữ tử, hẳn là ngốc tử trong miệng thiên đạo hóa thân đi tựa hồ vẫn là chuyên môn đến diệt sát chính mình. Vốn còn muốn lưu thủ Tôn Ngộ Không dứt khoát cũng không băn khoăn nữa, vạn nhất bởi vì băn khoăn của mình dẫn đến chính mình đánh bại thậm chí một chiêu bị giết, vậy coi như hối hận cũng không kịp. Nguyên cơ tại sông đi lên thời điểm, Hắc Viêm Bạo Liệt Hỏa cùng Cửu Minh U Viêm đã đồng thời bám vào Kim Cô Đổng phía trên, mà lại Bát Quái Linh Hỏa cũng đồng thời thôi động, hóa thành một bộ khôi giáp mặc ở Tôn Ngộ Không trên thân. Mà lại, phía sau trong nháy mắt hai đôi vũ rực mở ra, một đôi đỏ hồng sắc hỏa vũ, một đôi nhạt hoàng sắc thổ vũ. Nói đến tựa hồ rất phiền phức, chẳng qua đây hết thảy đã tại không đến nửa cái thời gian hô hấp liền đã hoàn thành. Sau đó, Tôn Ngộ Không nhảy lên thật cao, hai tay nắm Kim Cô Đổng hướng về phía hàng Nga đập xuống giữa đầu. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không sở hữu động tác, hàng Nga đều nhìn ở trong mắt. Khi nhìn đến Tôn Ngộ Không vậy mà có thể đồng thời vận dụng Tam Đại Dị Hỏa thời điểm, trong mắt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Bất quá, cũng chỉ là hơi coi trọng hơn mà thôi. Nhìn lấy Tôn Ngộ Không thế đại lực chấm nhất côn, hàng Nga lại chỉ là triệu hồi lụa trắng, sau đó tay phải lên đỉnh đầu vung lên, lụa trắng liền đã tại trong chớp mắt hoành cùng hàng Nga đỉnh đầu, ngăn trở Tôn Ngộ Không nhất kích. Bất quá, Tôn Ngộ Không chẳng những không có bởi vì hàng Nga ngăn trở chính mình nhất kích mà thất vọng, ngược lại lộ ra vẻ đắc ý bởi vì sau một khắc, tại Kim Cô Đổng cùng lụa trắng giao kích ra, ầm vang bạo liệt. Cái này uy lực nổ tung, tuyệt đối có thể cùng một vị người sống trung kỳ nhân toàn lực nhất kích. Chẳng qua cái này nổ tung tất cả lực lượng tất cả đều là tuân hướng hàng Nga, Tôn Ngộ Không lại là không hư hao chút nào. Một kích thành công, Tôn Ngộ Không xa xa nhảy ra. Kỳ thực tại Tôn Ngộ Không tâm lý, nữ tử này tuy nhiên cường, nhưng là cũng có một cái hạn độ. Tuyệt đối sẽ không như là chư bát giới nói tới, siêu việt cảnh giới của thánh nhân. Bởi vì từ khi dung hợp ngũ thải thần thạch về sau, Tôn Ngộ Không đối với tại thiên đạo cảm nộ càng mẫn cảm. Tôn Ngộ Không biết rõ. Cái này bàn cổ giới là tuyệt đối sẽ không cho phép cái kia siêu việt thánh nhân tồn tại. Bởi vì thánh nhân điên phong đã là cái thế giới này cực hạn, siêu việt cực hạn này, bàn cổ giới thì vô pháp tại dung nạp, từ đó biết loại bỏ sập tiệm cổ giới, cũng chính là mọi người trong miệng phi thăng tới cao cấp hơn thời gian. Mà lại Tôn Ngộ Không cũng nhìn ra được, chư bát giới tuy nhiên cũng tấn thăng làm thánh nhân, chẳng qua lại chỉ là thánh nhân sơ kỳ. Đối với thánh nhân sơ kỳ người mà nói, thánh nhân trung kỳ hoặc là thánh nhân điên phong cũng đã là vô pháp chống lại tồn tại. Nguyên cớ, nữ tử này hơn phân nửa là thánh nhân điên phong, chẳng qua nhưng lại có hết sức lợi hại binh khí. Bởi vậy, mặc dù không cách nào thấy rõ nữ tử này thực lực chân chính, chẳng qua Tôn Ngộ Không vẫn là đạo nghĩa không thể trốn bước tới đại chiến. Dù sao, tại dung hợp hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch về sau, Tôn Ngộ Không cũng có được thánh nhân điên phong thực lực. Bất quá, lần này Tôn Ngộ Không lại muốn sai. Bởi vì hắn lọt mất một cái chỗ mấu chốt. Cái kia chính là Tôn Ngộ Không hiện tại chỉ dung hợp 4 khối thần thạch cũng đã là thánh nhân điên phong, đặt tới cái thế giới này cực hạn, vậy nếu như tại dung hợp 1 khối đâu? Có phải hay không thì trực tiếp phi thăng chẳng qua tại truyền thừa trong trí nhớ, Tôn Ngộ Không rất rõ ràng biết, dung hợp 5 khối thần thạch, cũng sẽ không như vậy phi thăng, mà chính là biết thực lực đạt đến cực hạn, sau đó giải trừ rơi cái nào đó phong ấn. Còn đến cùng là cái gì cái phong ấn, lần trước đang cảm thán Lục Nhĩ Mi Hầu xích huyết du long côn thời điểm. Kim Cô Đổng đã vụng trộm báo cho Tôn Ngộ Không. Nếu như vậy, nói đúng là, thánh nhân điên phong phía trên, còn có một cảnh giới. Chẳng qua lúc này Tôn Ngộ Không đã không rảnh nghĩ những thứ này, bởi vì vừa mới Hắc Viêm Bạo Liệt Lửa toàn lực nhất kích, hàng Nga, vậy mà đồng dạng lông tóc không thương. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đem cảm giác được thấy lạnh cả người, đó là một loại dã thú đối với nguy hiểm chí mạng trời sinh trực giác. Bất quá, Tôn Ngộ Không dù sao cũng là Tôn Ngộ Không, nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc lên Kim Cô Đổng, Hắc Viêm Bạo Liệt Hỏa cùng Cửu Minh U Viêm toàn lực phát động, như cuồng phong sậu vũ đồng dạng đánh út về phía hàng Nga. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không chẳng những không có chạy giặc mà toàn lực ứng chiến, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đuổi tới một trận áy náy. Chưa chiến trước e sợ, cái này là bực nào xỉ nhục. Không do dự nữa, Xích Huyết Du Long côn triệu ra, đồng thời một xanh một vàng hai đầu thần long phá không mà ra. Đang phát ra một tiếng rồng gầm rung trời về sau, trực tiếp hướng về hàng Nga công tới. Chương 92, chương 90, Phong Vân Tế Hội. Hàng Nga tuy nhiên cùng Tôn Ngộ Không đánh chính cờ, chẳng qua khỏe mắt quét nhìn lại vẫn đang ngó chừng Lục Nhĩ Mi Hầu bọn người. Cái này nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu rốt cục xuất thủ, mà lại vừa ra tay cũng là hai đầu uy lực bất phàm chân long biến hóa. Hư lạnh một tiếng, hàng Nga chậm rãi giơ tay trái lên, kỳ thực, để Tôn Ngộ Không tức giận nhất, chính là hàng Nga đối với Tôn Ngộ Không khinh thị cùng khinh thường. Từ hàng Nga xuất thủ đến nay, một mực chỉ là dùng một tay. Bất luận công kích vẫn là phòng ngự, toàn bộ đều là tay phải tại thao tung cái kia lụa trắng, tay trái, thủy chung giấu tại trong tay áo. Làm Lục Nhĩ Mi Hầu cũng xuất thủ thời điểm. Liền xem như hàng Nga cũng không hề khinh thường, tay trái nâng lên, trong nháy mắt bổ ra vô số đạo hình trăng khuyết quang hoa. Lục Nhĩ Mi Hầu hai đầu thần long mới miễn cưỡng bay đến một nửa thì gặp hàng Nga cuồng phong sậu vũ đồng dạng loan nguyệt đả kích. Nhìn thấy cái này hai đầu thần long còn chưa kịp phát uy liền bị hàng Nga áp chế, Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thời giận dữ. Nắm chặt Xích Huyết Du Long Côn, liền muốn tiến lên cận thân công kích. Lúc này, trong hai của mọi người, đột nhiên truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười, ai nha nha. Vậy mà tại nơi này khi dễ tiểu hài tử tới, khi dễ lao phu như thế nào? Lời còn chưa dứt, chỉ gặp một vị thân mặc áo bào trắng cầm trong tay vũ phiến thoạt nhìn như là văn sĩ trung niên nhân trong nháy mắt xuất hiện tại Lục Nhĩ Mi Hầu cùng hàng Nga ở giữa. Bất luận là chính tại công kích Tôn Ngộ Không vẫn là vừa định chuẩn bị phản kích hàng Nga, tất cả đều dừng lại động tác. Đồng thời mười phần đề phòng nhìn lấy cái này văn sĩ trung niên. Ha ha! Chẳng lẽ lao phu hình dạng mười phần xấu xí làm sao đều để lọt làm ra một bộ đề phòng thần sắc cái này văn sĩ trung niên sau khi rơi xuống đất, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhẹ lay động vũ phiến, gương mặt cười ha hả. Ngươi là ai chẳng lẽ là nữ tử này đồng bọn vẫn là Lục Nhĩ Mi Hầu hỏi ra đại gia nghi hoặc. Dù sao ở cái này trước mắt, đồng nhiên xuất hiện một cái địch ta không rõ mà lại khí thế người hết sức mạnh, mặc cho ai cũng sẽ không nhìn. Ha ha, tiểu hầu tử, ngay cả ta cũng không nhận thức nên đánh. Ai, thật chẳng lẽ chính là ẩn cư quá lâu cái này văn sĩ trung niên nói xong, hướng về phía Lục Nhĩ Mi Hầu dùng vũ phiến cán quạt hư không liền chút ba lần. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa nhìn cái này văn sĩ trung niên tựa hồ muốn công kích mình, vội vàng triệu hồi hai đầu thần long hộ thể, thế nhưng là làm văn sĩ trung niên ba lần điểm xong, Lục Nhĩ Mi Hầu đống nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, gương mặt ngốc trệ cùng thật không thể tin. Một bên Tôn Ngộ Không nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đống nhiên lộ ra kỳ quái thần sắc, không khỏi phẫn nộ quát. Ngươi đến cùng là ai đem Lục Nhĩ làm sao như vậy xuất thủ an toán, chẳng lẽ ngươi không biết? Không đợi Tôn Ngộ Không nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu đống nhiên đúng tay che Tôn Ngộ Không miệng, vội vàng tại Tôn Ngộ Không thai một bên nói cái gì đó. Mà Tôn Ngộ Không càng nghe thần sắc càng kinh ngạc, sau cùng vậy mà cũng là gương mặt ngốc trệ. Nhìn thấy văn sĩ trung niên cử động, phía sau hàng Nga cũng nhìn ra được này người là địch không phải bạn. Chẳng qua hàng Nga lại không có vọng động. Đối với Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu, hàng Nga hoàn toàn có thể tùy ý xuất thủ lại không chút nào có điều cố kỵ, bởi vì hàng Nga có thể liếc mắt liền nhìn ra Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu tu vi. Trước đó sở dĩ không có nhất cử đánh giết Tôn Ngộ Không, hàng Nga cũng chỉ là ôm tìm một chút Tôn Ngộ Không sâu cạn mục đích. Thậm chí trước đó một hệ liệt giao thủ, hàng Nga chỉ dùng 1/3 thực lực mà thôi. Có thể là đối với cái này văn sĩ trung niên, hàng Nga lại một chút cũng nhìn không thấu tu vi. Nhìn không thấu địch nhân, mới là đáng sợ nhất. Nữ tử, không nên nóng lòng. Còn có nhân không có tới đây. Ngay tại hàng Nga đang cân nhắc, cái này văn sĩ trung niên lại nói một câu như vậy không giải thích được. Còn có nhân không có tới chẳng lẽ cái này văn sĩ trung niên còn có trợ thủ không được nếu thật là dạng này, vậy mình nhất định phải thừa dịp hiện tại đi đầu xuất thủ, không phải vậy vạn nhất thật tới người giúp đỡ, vậy coi như phiền phức. Dù sao mình cũng có được không nhỏ lo lắng. Tuy nhiên bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt mình có thể sử dụng vượt qua cái thế giới này lực lượng, bất quá. Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, hàng Nga cũng không muốn sử dụng. Mà một bên khác, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu túi đầu nói nhỏ, sau cùng, phảng phất xác nhận chuyện gì, đống nhiên hai người đâu. Đều hướng về phía cái này văn sĩ trung niên hư không túi lầu nói, đa tạ tiền bối viện thủ, Tôn Ngộ Không, đế yêu hoàng, vô cùng cảm kích. Mà cái này văn sĩ trung niên vậy mà liền thụ cái này túi đầu, không có chút nào không ổn thần sắc, mà lại trong mắt càng nhiều hơn chính là vui mừng. Tốt, ha ha. Ta yêu tộc có lần nhân tài, định sẽ rất hưng thịnh, cũng không uổng công ta cái này lao cốt đầu ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này a. Rõ ràng chỉ có trung niên nhân bộ dáng, lại nói mình là đám xương già. Nghe đến nơi này, Hàng Nga đã mười phần khẳng định cái này văn sĩ trung niên cảm thấy là Tôn Ngộ Không trợ thủ. Không do dự nữa, Hàng Nga bỗng nhiên xuất thủ. Chắp tay trước ngực, thì hướng về trước người một bổ, sau đó một đạo loan nguyệt hình quang mang trong nháy mắt bắn ra. Văn sĩ trung niên cũng không trở về, chỉ là trong tay vũ phiến hướng về sau lưng một cái, một đạo thanh sắc phong bích xuất hiện. Nhìn như thật mỏng phong tường, vậy mà hoàn toàn ngăn trở cái này hình trăng khuyết quang mang chặt chém. Trăng qua ngăn trở cái này chặt chém về sau, phong tường cũng biến mất không thấy gì nữa. Một lần dò xét tính giao thủ, hai người bất phân cao thấp. Hàng Nga biến sắc, biết thực lực của người này, cần phải cùng mình không kém nhiều. Mang theo một tia không thể tin, Hàng Nga hai tay bỗng nhiên nhanh chóng chỉ vào, mỗi một lần chỉ vào, đều có một đạo tinh quang hướng về văn sĩ trung niên bắn ra. Thời gian một hơi thở, liền đã có ngàn vạn tinh quang bắn về phía văn sĩ trung niên. Một kích này, Hàng Nga đã không còn là thăm dò, mà chính là dùng ra chiêu thức tinh quang trùng kích. Trung niên nhân cũng không tại khinh thị, xoay người, vũ phiến vòng quanh quanh thân một cái, sau đó một đạo màu xanh đậm cột nước từ lòng đất toát ra. Đem người trung gian kiện hàng tại trong cột nước. Sau đó, cái này vạn thiên tinh điểm thì toàn bộ bắn vào trong cột nước. Chẳng qua lại toàn bộ bị cao tốc xoay tròn cột nước cho bắn ra đến một bên. Bị đẩy lùi không có một điểm tinh mang, rơi xuống mặt đất đều sẽ hình thành một cái lớn bằng cánh tay sâu không thấy đáy hầm động. Bởi vậy có thể thấy được cái này tinh mang xuyên thấu lực đều mạnh cỡ nào. Lại nhất kích không có kết quả, Hàng Nga lộ ra nhưng đã triệt để tức giận. Ngay tại Hàng Nga vừa mới kết phát ấn, chuẩn bị thi triển lợi hại hơn chiêu thức thời điểm, chân trời lần nữa truyền đến một trận tiếng cười. Chỉ bất quá tiếng cười kia lại hết sức thô cuồng bá đạo. Sau đó liền thấy chân trời một đạo hào quang màu đỏ thắm vội vàng xông đến. Yêu sư, nghĩ không ra ngươi vậy mà so ta tới trước á, ngươi cái kia Côn Lôn Sơn cách nơi này cũng không phải bình thường xa đây này. Vừa mới nói xong, một cái xích hồng sắc đại hán, trong tay dẫn theo hai thanh cự phủ lầm vang rơi trên mặt đất. Theo đại hán này rơi xuống, không khí chung quanh bỗng nhiên một trận lạnh một trận nóng, mười phần quái dị. Ha ha, Trúc Cửu Âm đây này. Chúng ta cũng có mấy vạn năm không thấy đi. Đúng vậy a, chật chật, bây giờ đã không phải là chúng ta thời đại rồi. Sau đó, đại hán này liền quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Cái nhìn này, để Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu vậy mà cảm giác phảng phất rơi vào dung nham, thế nhưng là sau đó liền phảng phất đặt mình vào cùng cực hàn chi địa. Hai người đồng đều không tự chủ được đánh run một cái. Cái nào là hy vọng chi tử a, con khỉ nhỏ này nhi thể nội lại có ta một giọt chân huyết, hơn nữa còn cho luyện hóa như thế triệt để ân, chẳng những có ta, còn có Cầu Long, Ly Long cùng Ứng Long tiểu hầu nhi ngươi rất là không đơn giản. Vốn là muốn nhìn một chút yêu tộc hy vọng chi tử là vị nào, bất quá khi nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu thời điểm, đại hán này lại dò dỉ ra mười phần thần sắc quái dị. A, Thanh Long giữ Hoàng Long ta dựa vào. Tiểu tử ngươi không sợ bị long khí quấn thân a, sáu giọt thần long chân huyết, mà lại càng có Thanh Long Ngọc Hoàng Long, dựa vào. Ha ha, ta liền biết ngươi biết giật mình. Chẳng qua vừa mới ta đã hóa giải con khỉ nhỏ này thể nội long chi lệ khí. Về sau chỉ phải chăm chỉ tu luyện, tương lai bất khả hạn lượng a, nhiều năm như vậy. Ngươi có thể là cái thứ nhất dám dung hợp nhiều như vậy long huyết người. Cái kia văn sĩ trung niên cũng không nhịn được cảm thán liên tục. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu nghe được hai người này nói như thế, không khỏi trong lòng hơi động nói, tạ tiền bối điểm hóa tri ân. Vị tiền bối này, hẳn là Trúc Long Trúc Cửu Âm đi, mong rằng tiền bối chỉ điểm nhiều hơn. Bên này mấy người trò chuyện là hòa hợp, mà một bên Hàng Nga, cũng đã mặt lạnh như xương. Chương 93, chương 91, đại chiến bắt đầu. Mặc kệ mấy người kia là không phải cố ý không nhìn chính mình, ở trước mặt mình lại đối với mình nhìn như không thấy, cái này đã đầy đủ Hàng Nga phẫn nộ. Các ngươi tu muốn không coi ai ra gì. Một tiếng khét đều, Hàng Nga xuôi hai tay, cả người bỗng nhiên nguyên địa xoay tròn. Theo Hàng Nga xoay tròn, vô số cánh tay lớn nhỏ loan nguyệt từ Hàng Nga giữa song trưởng bắn ra. Mà lại cái này bay vụt loan nguyệt, tựa hồ bị Hàng Nga khống chế, phân biệt bay về phía đối diện sáu người. Ngay tại Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu vừa định tiến lên ngăn cản thời điểm, cái kia xích hồng sắc đại hán cười ha ha một tiếng nói, để cho ta trước luyện tay một chút, ha ha ha. Sau đó, đại hán này hai tay trong nháy mắt biến thành hai cái long chảo, chỉ bất quá tay phải là xích hồng sắc, tay trái lại là màu xanh đậm. Sau đó, cái kia bay vụt tới vô số loan nguyệt, vậy mà toàn bộ bị cái này một đôi long chảo đánh rớt. Cái này một đôi long chảo sẽ động tốc độ, thậm chí đã vượt qua Lục Nhĩ Mi hầu mắt thường có thể bắt tốc độ cực hạn. Ở đây chỉ có cái kia văn sĩ trung niên cùng mở hỏa nhãn kim tinh Tôn Ngộ Không mới có thể thấy được rõ ràng. Chỉ một chút 108 cái ngoặc tháng, đều bị cái này xích sắc đại hán một đôi long chảo cho đánh rớt đến chung quanh. Bất quá, cái này xích sắc đại hán cũng không thoải mái, từ cái kia còn tại hai tay khẽ run cũng có thể thấy được, cái kia 108 cái ngoặc tháng, tuyệt đối không phải tốt như vậy nhận. Bất quá, bất kể nói thế nào, một chiêu này, cũng coi là đón lấy. Hừ, xem ngươi một đôi long chảo, có thể có bao nhiêu lợi hại. Nói xong, hàng Nga liền chuẩn bị thi triển lợi hại hơn chiêu số. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên bay tới ba đoá thanh vân, cái này thanh vân thứ nhất mắt nhìn thời điểm còn có ở chân trời, thế nhưng là nháy mắt về sau, cái này ba đoá thanh vân đã đến trước mắt. Lúc này trong sân bảy người, hàng Nga, từ không cần phải nói, chính là thiên đạo hóa thân sở hữu giả một thân cao thâm mạt chắc tu vi, mà xích hồng sắc đại hán trúc long trúc cửu âm, cũng có được thánh nhân điên phong thực lực, hơn nữa còn là lòng chi nhất tộc người sống sót, càng là có rất nhiều thần thông bất khả tư nghị. Văn sĩ trung niên thì là thượng cổ yêu tộc yêu sư Côn Bằng. Côn Bằng, cơ hồ là hồng hoang thời kỳ thì tồn tại dị chủng, đi qua vô số năm tu luyện, ngay cả thần yêu đại chiến đều chưa từng vẫn lạc, người nào như là xem thường hắn, vậy tuyệt đối biết tiếp nhận không thể tưởng tượng hậu quả. Mà Tôn Ngộ Không lúc này cũng là có thánh nhân điên phong thực lực, tuy nhiên Tôn Ngộ Không bởi vì một ít duyên cớ một mực không có chứng được đại đạo, thế nhưng là dung hợp bốn khối ngũ thải thần thạch, đó là ai cũng không dám khinh thường tồn tại. Kỳ thực Tôn Ngộ Không chính mình cũng một mực đang kỳ quái. Lúc trước mình tại Linh Thai Phương Thốn Sơn tu Bồ Đề Tổ Sư nơi đó học thành trở về thời điểm, là đế cấp đỉnh phong tu vi. Về sau an vụng Thái Thượng Lão Quân Vô Thượng Kim Đan về sau, thực lực càng là vượt xa đế cấp, đạt tới thánh nhân sơ kỳ thực lực, thế nhưng là, chính mình thế nhưng là chưa bao giờ chứng được đại đạo A. Liền xem như lấy kinh nghiệm về sau thu hoạch được thân ngoại hóa thân đấu chiến thắng Phật, lại thêm chính mình thắp thiên cự viên chi thân, Tôn Ngộ Không là dự định chém mất tam thi đến chứng được đại đạo. Chưa từng nghĩ đánh với Ngọc Hoàng Đại Đế một trận. Hai thi hủy hết, cái này khiến Tôn Ngộ Không quả thực mê mang một lúc lâu. Dưới sự bất đắc dĩ, Tôn Ngộ Không chỉ có thể lựa chọn lấy lực chứng đạo, tu luyện vô thượng kim thân. Thế nhưng là từ khi thôn vệ dung hợp khối thứ nhất ngũ thải thần thạch về sau, chính mình phảng phất phát sinh một loại nào đó nói không rõ biến hóa. Mỗi dung hợp một khối thần thạch, thực lực của mình đều sẽ nhận được to lớn tăng lên, cái này tăng lên trình độ có thể là người khác tu luyện mấy vạn mấy chục vạn năm mới có thể có tới. Thế nhưng là, thực lực rõ ràng đang gia tăng. Đan cũng không cách nào chứng được đại đạo. Vô pháp đạt được thiên điệu tán thành. Theo lý thuyết, chính mình dung hợp thủy thuộc tính thần thạch thời điểm, đã ngộ thủy chi đại đạo, mà lại thổ hệ, kim hệ thậm chí về sau hỏa hệ, cũng đều ngộ một số tiểu đạo. Bình thường, chỉ cần ngộ bất luận một loại nào đại đạo, đều sẽ lập địa thành thánh, đạt được thiên điệu pháp tắc tán thành. Đại đạo 3000, tiểu đạo vô số. Duy chỉ có chính mình, đại đạo tiểu đạo tất cả đều ngộ, lại không cách nào chứng đạo. Có thể ngộ đạo không thể chứng đạo. Sao mà khổ quá? Nguyên cớ, loại tình huống này cũng liền bồi dưỡng hiện tại Tôn Ngộ Không, có thánh nhân điên phong chiến đấu lực, lại không cách nào vận dụng thiên địa đại đạo. Đây cũng là Tôn Ngộ Không cho tới nay chiến đấu, đều dựa vào nhục thân của mình tới cận thân chiến đấu nguyên nhân. Vô pháp vận dụng đại đạo thánh nhân, cũng chỉ có thể dựa vào sáp lá cà. Không phải vậy những tầm thường đó đạo pháp, tại thánh trong mắt người, đều là trò đùa. Bất quá, từ khi hàng Nga một khắc này, Tôn Ngộ Không tâm lý bỗng nhiên có chút minh ngộ. Đối với mình là sao chậm chạp vô pháp chứng được đại đạo, có chút manh mối. Không nói Tôn Ngộ Không cũng có được thánh nhân điên phong thực lực, cũng là Lục Nhĩ Mi hầu cùng một cảnh tịch, Ngộ Quy, cũng đều là thánh nhân cường giả. Nhưng là ở đây bảy vị thánh nhân, trừ yêu sư Côn Bằng, còn lại sáu người vậy mà toàn đều không cách nào thấy rõ cái này ba đoá thanh vân là như thế nào xuất hiện. Quỷ dị như vậy chẳng cảnh, để còn lại sáu người trong nháy mắt đề phòng. Đừng nóng vội, không cần lo lắng. Đường đường Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân. Chẳng lẽ còn sẽ có mặt đánh lén mấy cái này hậu sinh tiểu bối sao? Ba đoá thanh vân sau khi hạ xuống, yêu sư Côn Bằng trong nháy mắt tiến lên, đem Trúc Long cùng Tôn Ngộ Không bọn người toàn bộ ngăn ở phía sau. Nghe được Côn Bằng nói như thế, Thông Thiên giáo chủ nhất thời phẫn nộ quát, tu được chiếm chiếc kia lưới tiện nghi, hôm nay, mục đích của chúng ta cũng là diệt các ngươi. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng nhận ra nhân lại là Thái Thượng Lão Quân cùng Thông Thiên giáo chủ, cái kia một người khác tất nhiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà lại vừa mới Côn Bằng tiền bối cũng đã nói cái này nhân thân phận. Bây giờ, cái này cực đồng chi địa tàng một xâm lâm lối vào, có thể nói là tụ tập yêu tộc đạo gia còn sót lại đỉnh phong cao thủ. Yêu tộc, thượng cổ yêu tộc đỉnh tiêm cao thủ yêu sư Côn Bằng, thượng cổ yêu tộc Đế Tuấn thủ hạ số 1 chiến tướng Trúc Long Trúc Cửu Âm, hiện tại yêu tộc vương giả Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, dung hợp 4 khối ngũ thải thần thạch thánh nhân điên phong cường giả, nắm giữ 6 giọt thần long chân huyết Lục Nhĩ Mi Hầu Đế yêu hoàng, mà lại trong đó 2 giọt vẫn là ngũ đại tổ long, thượng cổ di tộc linh mục tộc tộc trưởng Mục Cảnh Tịch, một thân mục hệ đạo thuật quỷ thần khó lường, mà lại nghe nói có khả năng cùng Thái Thượng Lão Quân Vô Thượng Kim Đan cùng so sánh khôi phục năng lực, thượng cổ yêu tộc Huyễn Yêu tộc tộc trưởng Mộc Quy, có thể giấu giếm mạnh mẽ huyễn thuật, thượng cổ thời kỳ, liền thánh nhân đều vô pháp khám phá huyễn thuật cờ hở. Ý tôn nhất tộc, mà nó tộc trưởng đương nhiệm, càng là hậu sinh khả úy. Mặt khác đạo gia, Thiên Đạo Hóa Thân Hằng Nga, nghe nói kỳ thực lực tu vi đã vượt qua thánh nhân chi cảnh, mà lại nếu là Thiên Đạo Hóa Thân, tất nhiên có cực kỳ mạnh mẽ thần thông. Đạo gia Tam Thanh, thánh nhân Liên Phong Thông Thiên giáo chủ, tại lần trước Thiên Đình đại chiến bên trong lực chiến yêu tộc đầu mục vô số lại chưa từng thụ một điểm thương tổn. Ngay cả tu Bồ Đề tổ sư cũng chỉ có thể vận dụng Chí Bảo Bồ Đề nhánh mới có thể miễn cưỡng trấn áp. Thánh nhân sơ kỳ Thái Thượng Lão Quân, Thiên Đình đại chiến giữa trọng thương chưa chết, tuy nhiên mất Bát Quái Bảo Lô, bất quá về sau tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trợ giúp hạ chẳng những khỏi hẳn thương thế, càng là nhân họa đắc phúc, thực lực nhất cử tăng lên tới thánh nhân trung kỳ. Hai phe nhân mã nói không rõ ai mạnh ai yếu, bất quá, có thể khẳng định là, trận này đại chiến, là tuyệt đối không chịu tránh cho. Không nói đến Thông Thiên giáo chủ cùng Thái Thượng Lão Quân cùng Tôn Ngộ Không có đại thù, chỉ nói Hằng Nga cái kia một bộ thế tất chu sát Tôn Ngộ Không quyết tâm, thì nhất định một trận chiến này tính tất yếu. Tuy nhiên Hằng Nga biết cái này Tam Thanh lúc này xuất hiện khẳng định là muốn mượn chính mình chi lực nhất cử diện sát yêu tộc còn sót lại cao đoan chiến lực, mà lại chỉ cần cái này lần thành công, cái kia yêu tộc về sau chẳng khác nào là phế. Chỉ cần thánh nhân cảnh giới chết, còn lại mấy cái yêu đế cũng lật không nổi cái gì sóng to gió lớn. Mà lại Phật môn, ha ha, Phật môn chính mình thế nhưng là rõ ràng nhất, nếu như không phải mình sau cùng xuất thủ, cái kia chư yêu khả năng liền đem Phật môn diệt môn. A chư yêu là sao một nghĩ đến người này thời điểm, tâm lý sẽ có một tia dị dạng cảm thụ chính mình trước đó tuy nhiên bởi vì dùng đại pháp lực dẫn đến mê man, chẳng qua tại tỉnh lại trước tiên liền đã đem một cái khác Hằng Nga thần thức hoàn toàn phong ấn. Kỳ quá nha. Bất quá, liền xem như biết rõ bị lợi dụng, chẳng qua Hằng Nga lại không nói thêm gì. Bọn họ đang lợi dụng chính mình không phải là không đang lợi dụng bọn họ chỉ cần Tam Thanh có thể kiềm chế lại những người còn lại, chính mình thì lấy tốc độ nhanh nhất diệt sát Tôn Ngộ Không. Muốn biết mình trước đó chẳng qua là thử nghiệm mà thôi. Nghĩ như vậy, Hằng Nga chậm rãi đưa tay, cầm xuống thai phải hai quả bông thai. Trong nháy mắt, Hằng Nga thực lực cùng khí thế bỗng nhiên bạo tăng chỉnh một chút gấp 2. Trước đó thì đã có thánh nhân liên phong thực lực, cái này bạo tăng gấp 2 về sau, nên là bực nào kinh người. Ngay tại Tôn Ngộ Không xứng sở thời điểm, Hằng Nga đã tại biến mất tại chỗ, sau một khắc, thì xuất hiện sau lưng Tôn Ngộ Không. Tại Tôn Ngộ Không còn có chưa kịp phản ứng thời điểm, một cây lụa trắng đã quấn tại Tôn Ngộ Không cái cổ ở giữa. Tôn Ngộ Không, nguy hiểm. Chương 94, chương 92, đánh đi. Hằng Nga tốc độ, vậy mà khủng bố như vậy liền Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh đều không thể bắt được động tác của nàng, thế nhưng là cũng là trong chớp nhoáng này, thiếu chút nữa muốn Tôn Ngộ Không lệnh. Dừng tay. Hét lớn một tiếng. Trúc Long Trúc Cửu Âm dưới chân liền động, nháy mắt thì lách mình đến Tôn Ngộ Không sau lưng, một đôi long chảo đã nắm chắc đầu kia lụa trắng. Nếu như vừa mới Trúc Long chậm thêm một khắc trước, cái kia Tôn Ngộ Không tất nhiên đầu lâu khó giữ được. Liền xem như Tôn Ngộ Không có kim cương bất hoại chi thân thậm chí không sợ đao phách búa chặt, thế nhưng là cái này lụa trắng cũng không phải vật bình thường, coi như Tôn Ngộ Không thân thể, cũng là không thể thừa nhận. Bị Trúc Long như thế vừa quát, Tôn Ngộ Không đã kịp phản ứng, tuy nhiên trong lòng còn tại hoảng sợ Hằng Nga tốc độ khủng khiếp. Chẳng qua lại cũng không dám lại do dự một chút. Cổ tay khẽ đảo, kim cô đổng từ dưới mà lên xuyên qua cái kia lụa trắng, sau đó kim cô đổng một dao nộp lại thêm Trúc Long hai tay kéo một cái, rốt cục đem lụa trắng giật ra. Mấy cái lắc mình, Tôn Ngộ Không xuất hiện tại Côn Bằng bên người, gương mặt chưa tỉnh hồn. Mà lúc này, Hằng Nga cũng đã tại Trúc Long tranh tài, tuy nhiên Hằng Nga là muốn trực tiếp diệt sát Tôn Ngộ Không, chẳng qua cái này Trúc Long quả thực thì chằm chằm chết chính mình. Hằng Nga tâm lý biết, nếu như không giải quyết cái này Trúc Long, chỉ sợ khó làm thương tổn Tôn Ngộ Không. Tam Thanh, còn có không xuất thủ chờ đến khi nào một tiếng khét đều, Hằng Nga liền không hề nhìn nhiều, mà chính là chuyên tâm tại Trúc Long giao chiến. Lúc này, Trúc Long mới phát giác cái này Hằng Nga thực lực thật mười phần khủng bố, cái này một nghiêm túc, Trúc Long áp lực tăng gấp bội. Sợ mình một cái sơ sẩy mà bị thua, Trúc Long lại trong tiếng giống giận dữ, đã hóa thành một đầu trường dài trăm thước to lớn xích long. Mà Hằng Nga hiển nhiên là tạm thời từ bỏ Tôn Ngộ Không. Theo Trúc Long tiến vào trên 9 tầng trời, trong lúc nhất thời, tiếng long ngâm tại Hằng Nga khẽ kêu âm thanh liên tiếp. Côn Bằng, hôm nay liền để lão phu nhìn xem, cái này ngàn vạn năm đi qua, ngươi có cái gì tiến bộ? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lấy Hằng Nga đã tại Trúc Long đại chiến, biết tại mấy người kia đã không còn gì để nói, trực tiếp thì gánh lúc này giữa sân người mạnh nhất, nếu là Côn Bằng. Đồng thời, truyền âm tại Thông Thiên giáo chủ tại Thái Thượng Lao Quân trong hai, ta ngăn chặn Côn Bằng, hai người các ngươi nhanh chóng giải quyết cái kia còn thừa bốn người, không cần lưu thủ, tranh thủ thời gian ngắn nhất tru sát bốn người. Tiếng nói vừa dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay phất trần một điểm, một đoàn thanh khí đã trong nháy mắt xuất hiện tại Côn Bằng trước mắt. Côn Bằng cũng không phải yếu ớt, nghiêng người tránh thoát cái này đoàn thanh khí, sau đó hai tay một huy, hai đoàn gió xoáy đã hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn bay tới. Côn Bằng, hôm nay ngươi yêu tộc nếu là muốn sống, ngươi vẫn là xuất ra chút bản lĩnh thật sự đi. Ta tại Thiên Ngoại Thiên chờ ngươi. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp xé rách không gian, bước ra một bước, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thế nhưng là lúc này Côn Bằng xác thực cười hắc hắc, sau đó vậy mà quay người lại, biến mất tại nguyên chỗ, thời điểm xuất hiện lại, vậy mà không phải Thiên Ngoại Thiên, mà chính là Thái Thượng Lao Quân sau lưng. Tại Thông Thiên giáo chủ tức giận trong tiếng hô, Côn Bằng tay phải nắm chảo, hung hăng đến trộm vào Thái Thượng Lao Quân trên lưng. Thái Thượng Lao Quân bất ngờ không đề phòng, nhất thời thụ thương, chẳng qua lúc này cũng có thể thấy được Thái Thượng Lao Quân thực lực xác thực đề bạn, tại thụ Côn Bằng một chảo về sau, vậy mà cứ thế mà ngừng đánh ra trước thân hình. Mà lại đồng thời tay khẽ vẫy, một bộ thái cực bát quái đột thì đánh về phía sau lưng Côn Bằng. Thế nhưng là lúc này, Côn Bằng đã một bên cười ha ha, một bên xé rách không gian, trốn vào Thiên Ngoại Thiên bên trong. Quá trình này, tự thuật phức tạp, chẳng qua lại chỉ vẹn vẹn không đến thời gian một hơi thở, ngay cả trốn vào Thiên Ngoại Thiên Trung Nga Nguyên Thủy Thiên Tôn đều chưa kịp phản ứng, hoặc là hoàn toàn nghĩ không ra, thực lực đến bọn họ cấp độ này, vậy mà lại nhân lúc người ta không để ý xuất thủ đánh lén. Cái này. Đây chính là có nhục thánh nhân tên A. Nguyên cơ tại Côn Bằng tiến vào Thiên Ngoại Thiên trước tiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền nén giận xuất thủ, vừa ra tay, chính là mình công kích mạnh nhất, tiên thiên thanh khí. Mà thụ nhất trảo Thái Thượng Lão Quân, lại là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, mà tâm trầm, quả thực muốn nhỏ xuống nước tới. Vốn là dự định báo thù, lại không nghĩ rằng còn chưa đụng phải Tôn Ngộ Không nửa điểm, chính mình liền đã bị thương nặng, đây quả thực là sỉ nhục. Gầm thét giữa, Thái Thượng Lão Quân cùng Thông Thiên giáo chủ song song xuất thủ. Thái Thượng Lão Quân một dạng trong tay thái cực bát quái đồ, bát quái này đồ đón gió căng phồng lên, đang bay ra Thái Thượng Lão Quân về sau trong nháy mắt biến lớn, trong chớp mắt, thì vòng qua Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu, vậy mà thẳng tắp bay về phía sau hai người Mộc Cảnh Tịch cùng Mộng Quy. Cái này đột nhiên một tay, để Mộc Cảnh Tịch cùng Mộng Quy thậm chí có chút hoảng hốt, chẳng qua hai người dù sao cũng là một phương thánh giả, nhao nhao tế ra bản thân mạnh nhất phòng ngự. Mộc Cảnh Tịch chính là tại 10 ngón nhọn phi tốc sinh trưởng ra vô số dây leo. Những thứ này dây leo cấp tốc tại một cảnh tịch trước người kết thành một cái đằng giáp thuẫn. Bất quá, cái này có thể tuyệt đối không phải phổ thông đằng giáp thuẫn, không phải vậy, một cảnh tịch làm sao lại dùng nó để ngăn cản một vị thánh nhân công kích. Mà Mộng Quy càng là từ trong hai mắt bắn ra một đạo quang hoa, cái này quang hoa trong nháy mắt phá toái hư không, mà Mộng Quy đã một bước vào trong hư không. Thế nhưng là, sau một khắc, nhường một chút hai người cảnh tượng khó tin xuất hiện, cái kia bay tới bắt quái đổ vậy mà phóng xạ ra đầy trời mênh mông hào quang. Cái này hào quang nhìn như yếu ớt, tuy nhiên lại không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Cái kia một cảnh tịch đằng giáp thuẫn không được, ngay cả Mộng Quy dị thời không cũng không được. Nguyên cớ, hai người tại hoảng hốt cùng ánh mắt không thể tin giữa, hai người cứ như vậy bị bắt quái đồ cho bao trùm, biến mất tại nguyên chỗ. Thái Thượng Lão Quân sau đó hung hăng trừng Tôn Ngộ Không nhất nhãn, sau đó nguyên địa một hồi, thì cách không chui vào bắt quái đồ giữa. Chỉ để lại trợn mắt hốc mồm Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Thái cực bắt quái đồ chính là tiên thiên hỗn độn sơ khai lúc thiên địa sinh ra trí bảo, được thành thế giới. Bát quái đồ trưởng không giả, cũng là phương thế giới này trí cao vô thượng thần. Ngươi hai vị kia tiểu bằng hữu, giữ nhiều lành ít. Rốt cục, đến phiên ta xuất thủ. Nói chuyện, là Thông Thiên giáo chủ. Lại là, Trúc Long cùng Hằng Nga trên 9 tầng trời đại chiến, Côn Bằng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến vào Thiên Ngoại Thiên, Thái Thượng Lão Quân cùng Mộng Quy một cảnh tịch tiến vào bát quái thế giới, nguyên cớ, trận này giữa. Vậy mà chỉ còn lại có Thông Thiên giáo chủ cùng Tôn Ngộ Không Lục Nhĩ Mi Hầu hai người. Hơn nữa nhìn Thông Thiên giáo chủ cái này thần thái, cái này tựa hồ là bọn họ kế hoạch tốt. Hừ, thì tính sao đợi ta hai diệt sát người, lại đi tương trợ những người khác không muộn. Ha ha ha, Tôn Ngộ Không á Tôn Ngộ Không, lần này, ngươi không có cơ hội. Biết vì cái gì lưu lại ta tới đối phó ngươi sao mà không phải cùng ngươi cừu hận lớn nhất Thái Thượng Lão Quân hoặc là thực lực mạnh nhất Nguyên Thủy Thiên Tôn Sư Tôn thậm chí đều không phải là thiên đạo hóa thân Hằng Nga ngươi còn không biết đâu. Đi chậc chậc, ngươi thế nhưng là cái này ngàn vạn năm đến, thiên đạo hóa thân cái thứ hai tự mình diệt sát nhân vật ta ha ha. Theo Thông Thiên giáo chủ càn rỡ cười to, từ trên người hắn vậy mà tản mát ra từng đợt ma khí. Đúng vậy, không phải tiên khí cùng yêu khí, mà chính là ma khí. Thế nhưng là, ma. Loại này tồn tại đặc thù, đã sớm biến mất không biết mấy cái vạn vạn năm, mà lại từ thiên địa sơ khai cho tới bây giờ, giữa thiên địa cũng chỉ hết thảy đi ra 13 con được xưng là ma tồn tại. Giữa thiên địa con thứ nhất ma, cũng là từng cùng Viêm Đế Hoàng Đế cùng Trục Lộc đại chiến ma vương Sivu. Chỉ bất quá về sau Sivu chiến bại, bị Hoàng Đế chém giết cũng phân thây 12 khối, cái này 12 khối thân thể lại như cũ không chết, tại ma khí ngập trời giữa đào thoát khai mở. Đồng thời sau tới tu luyện thành thập nhị đầu tổ vu, thân có Sivu vô thượng ma huyết, trời sinh liền nắm giữ một bộ cực kỳ mạnh mẽ thân thể. Mà lại thập nhị đầu tổ vu, toàn bộ đều là trời sinh thánh nhân điên phong. Trong đó Cộng Công cầm trong tay đoạn ngọc câu, Trúc Dung cầm trong tay thiên ly hỏa thần roi, Hình Thiên cầm trong tay kiền thích thần phủ, Đế Giang cầm trong tay chỉ xích trượng, Hậu Nghệ cầm trong tay chấn thiên thần cung, Xạ Nhật thần tiễn, Khoa Phụ cầm trong tay đào mộc thần trượng, Lôi Thần cầm trong tay lôi thần truy, Nhục Thu cầm trong tay thiên khánh, Cú Mang cầm trong tay địa mang, Huyền Minh cầm trong tay huyền minh cốt tiến, Hậu Thổ cầm trong tay cửu thiên tức ngưỡng, Phong Bá Vũ Sư cầm trong tay túi càn khôn, Thuận Phong Kỳ. Cái này 12 vị cũng là thập nhị đầu thánh nhân điên phong tổ vu. Mà lúc này, cái này thập nhị đầu tổ vu thì đứng tại Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu trước mặt. Đúng vậy, không có nhìn lầm cũng không có nghe lầm, làm Thông Thiên giáo chủ ngập trời ma khí tiêu tán về sau, xuất hiện, cũng là thập nhị đầu cao hơn 10 mét thập nhị đầu tổ vu. Nói cho các ngươi biết đi, bởi vì ta Thông Thiên giáo chủ nắm giữ thập nhị đô thiên thần sát đại trận, càng là có thập nhị đầu tổ vu làm là trận nhãn, nguyên cớ, bọn họ đều sẽ tránh đi ta. Tôn Ngộ Không, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Vừa mới nói xong, Thông Thiên giáo chủ hai tay vung lên, thập nhị chi đen nhánh tiểu kỳ xuất hiện tại Thông Thiên giáo chủ trong tay. Trong đó một chi trên cột cờ có khắc Đế Giang hai chữ tiểu kỳ bỗng nhiên ra khỏi hàng, trực chỉ Tôn Ngộ Không. Cùng lúc đó, thập nhị đầu tổ vu bên trong Đế Giang đại vu đã xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mắt. Ha ha ha, thập nhị tổ vu nơi tay, thiên hạ này ai có thể thắng ta ha ha ha. Chương 95, chương 93, 12 tổ vu. Cái này Đế Giang danh xưng không gian chi tổ vu, nó tốc độ quá nhanh đã vô pháp tưởng tượng. Những người khác di động là tại cùng một cái không gian được di động, thế nhưng là Đế Giang hoàn toàn là dùng không gian gãy điểm tiến hành di động. Giống như là một trang giấy trên vẽ lấy hai cái điểm, người khác muốn từ một cái có một chút đạt một cái điểm khác cần trên giấy di động đi qua, mà Đế Giang là trực tiếp đem giấy gãy đôi, làm hai cái điểm hoàn toàn trùng hợp. Nguyên cớ, Đế Giang tốc độ đã vượt qua thời không trói buộc. Một ngày này, để Tôn Ngộ Không giật mình sự tình quả thực là liên tiếp không ngừng phát sinh, hiện tại liền thập nhị đầu tổ vu đều đi ra, cái này đạo ra đến cùng còn có dấu có bao nhiêu kinh khủng thủ đoạn. Thế nhưng là lúc này đã không có thời gian để Tôn Ngộ Không suy nghĩ nhiều, làm Đế Giang xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mắt thời điểm, trong tay chỉ xích trượng đã nhanh nhanh điểm ra. Nếu như lần này điểm thực, Tôn Ngộ Không không chút nghi ngờ chính mình có lẽ cơ hội mệnh tang nơi này. Thế nhưng là, cái này Đế Giang tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh Tôn Ngộ Không căn bản không kịp phản ứng. Ngay tại chỉ xích trượng miễn cưỡng điểm tại Tôn Ngộ Không cái chán thời điểm, một đỉnh thanh đồng chuông lớn bỗng nhiên gắn vào Tôn Ngộ Không trên thân. Mà chỉ xích trượng làm theo hung hăng đến điểm tại thanh đồng chuông lớn phía trên, nhất thời, từng đợt tiếng ông ông vang lên. Bị chuông lớn che đậy ở bên trong Tôn Ngộ Không lúc này mới hồi phục tinh thần lại, mà theo chuông lớn vù vù âm thanh, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác hai mắt một trận nhói nhói. Thống khổ này tới vô cùng chân thực mà lại để Tôn Ngộ Không vô pháp chống cự. Chỉ cảm thấy hai mắt muốn nức, tựa hồ có vô số liệt hỏa tại thiêu đốt. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu lại lên tiếng kinh hô nói, là người sao? Theo Lục Nhĩ Mi Hầu đống nhiên, một đạo người mặc đạo bào màu xanh thanh niên thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại bảo bọc Tôn Ngộ Không trung lớn bên cạnh. Nhìn lấy cái này thân ảnh quen thuộc, Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thời ngăn không được nước mắt, nhiều năm như vậy, trừ hoa quả sơn chúng khỉ, nhất làm cho Lục Nhĩ Mi Hầu lo lắng, chính là mình vị này thần bí. Không nghĩ tới, vậy mà lại dạng này ra hiện trước mặt mình. Mà lại vừa xuất hiện, thì cứu lao đại Tôn Ngộ Không. Lục Nhĩ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn thể thống gì vi sư cũng là như thế dạy bảo ngươi sao nghe được răn dạy. Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thời sững sờ, sau đó minh bạch cái này khả thi đợi có thể không phải mình sư đồ đoàn tụ thời điểm. Lao nước mắt, xách xích huyết du long côn, nhảy mấy cái đứng tại Tôn Ngộ Không khác một bên. Đồ nhi cùng ngài sóng vai nhất chiến. Tốt, đây mới là ta hảo đồ đệ. Chuẩn bị kỹ càng. Bất luận như thế nào đều muốn cho Tôn Ngộ Không tranh thủ một khắc đồng hồ thời gian, không phải vậy, vi sư một phen khổ tâm thì uổng phí. Không có đi hỏi vì cái gì, Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ là ánh mắt kiên định nhìn cách đó không xa Thông Thiên giáo chủ cùng thập nhị đầu tổ vu. Vừa mới nhất kích chưa thành, Đế Giang đã trở lại Thông Thiên giáo chủ trước người. ta còn tưởng rằng là người nào, nguyên lai chỉ là một cái chỉ là khí linh, yêu tộc quả thật không người sao, ha ha ha. Cũng tốt, liền để ta chậm rãi thử một chút, cái này thập nhị đầu tổ vu đến cùng có năng lực gì đi. Kỳ thực, ta cũng là lần đầu tiên triệu hoán đây. Lục nhĩ, ngàn vạn cẩn thận, thập nhị tổ vu mỗi người đều có lấy khác biệt thần thông. Tuy nhiên bởi vì bị triệu hoán nguyên nhân, thực lực xuống đến thánh nhân trung kỳ, chẳng qua cũng tuyệt đối cường hãn. Huống hồ, thông thiên hắn tựa hồ nắm giữ thập nhị đô thiên thần sát đại trận A. Nam tử mặc áo xanh này vừa nói xong, bên kia theo thông thiên giáo chủ cười ha ha, một mặt khắc lấy trúc dùng hai chữ tiểu kỳ bỗng nhiên ra khỏi hàng. Sau đó, thập nhị tổ vu bên trong hỏa thần trúc dung tại nổ tung đầy trời liệt hỏa đồng thời, tay phải hất lên, thiên ly hỏa thần roi để thi ra, lửa này thần tiên trên bám vào hừng hực hỏa diễm, phảng phất muốn đem hư không cho thiêu hủy. Nhìn thấy mỗi lần xuất thủ lại là hỏa thần trúc dung, lục nhĩ mi hầu không dám kinh thường, tại thập nhị tổ vu bên trong, trúc dung có thể được công nhận chiến đấu cuồng, chiến đấu lực gần như chỉ ở chiến thần hình thiên phía dưới. Mà lại trúc dung trời sinh có thể thôn vệ thiên hạ vạn hỏa, vạn đã qua vạn năm, không biết thôn vệ nhiều ít dị hỏa. Nguyên cơ thể nội hỏa diễm đã sớm đạt tới một loại cùng với trình độ khủng bố. Cho nên nhìn thấy thiên ly hỏa thần roi đánh tới, lục nhĩ mi hầu cũng không dám cứng rắn hồ sơ, nghiêng người tránh ra, xích huyết du long cồn bắn ra, theo cây gậy bay vụt, hai đầu thần long cũng mở to huyết buồn đại khẩu hơ lửa thần tắt tới. Thế nhưng là lửa này thần căn vốn nên liền nhìn cũng không nhìn lục nhĩ mi hầu nhất nhãn, hướng về phía người áo xanh kia há mồm phun ra một cỗ cơ hồ trong suốt bạch sắc hỏa diễm. Ngọn lửa này bị phun ra về sau, vậy mà hóa thành một đầu dữ tợn cự thú, gầm thét xông hướng thanh y nhân. Phát hiện trúc dung vậy mà không để ý đến chính mình mà chính là trực tiếp công kích, lục nhĩ mi hầu gầm thét giữa liền định trở lại chống đỡ. Lục nhĩ, không cần quản ta. Mục tiêu của ngươi là thông thiên lão đạo. Nghe truyền âm, lục nhĩ mi hầu một chút do dự liền từ bỏ quay người, trực tiếp hướng về ở vào 11 con tổ vu về sau thông thiên giáo chủ công tới. Rất hiển nhiên, thông thiên giáo chủ cũng nhìn ra lục nhĩ mi hầu ý nghĩ. Chẳng qua lại không thèm để ý chút nào. Một cái trúc dung cũng đủ để kiềm chế lại cái kia khí linh, chính mình còn thừa lại 11 con tổ vu, coi như cái này lục nhĩ mi hầu lợi hại hơn nữa cũng vô pháp thương tổn đến chính mình. Nguyên cớ, tuy nhiên bởi vì triệu hoán thập nhị đầu tổ vu để cho mình linh lực không còn, hiện tại không có chút nào chiến đấu lực, bất quá, thông thiên đối với cái này thập nhị đầu tổ vu có thể là có tự tin mãnh liệt, mà lại, coi như lục nhĩ mi hầu thật đột phá 11 con tổ vu phòng thủ, vậy cũng không. Quan hệ, chính mình, còn có đô thiên đại trận không có sử dụng đây. Bởi vậy, nhìn lấy xông tới lục nhĩ mi hầu, thông thiên chỉ là chỉ huy hậu nghệ, khoa phụ cùng lôi thần tiến lên ngăn cản. Mà ba người này, lại là khoa phụ tại phía trước nhất, sau đó là lôi thần, hậu nghệ tại sau cùng. Thế nhưng là, làm cái này ba con tổ vu đứng vào vị trí về sau, thông thiên vậy mà phát hiện lục nhĩ mi hầu không thấy. Chỉ còn lại có hai đầu thần long mang theo người hung ác bạo lệ long khí bay tới. Tuy nhiên lục nhĩ mi hầu không thấy, chẳng qua thông thiên lại cũng không có lo lắng, người chỉ huy ba con tổ vu công kích hai đầu thần long. Hai đầu thần long tuy nhiên chỉ có bản tôn một giọt chân huyết, chẳng qua lại cũng khó đối phó, dù sao thanh long giữ hoàng long chính là cùng thiên địa cùng một chỗ đản sinh thần vật. Trong nháy mắt, ba con tổ vu thì cùng hai đầu thần long quân đấu. Bất quá, người sáng suốt lại nhìn ra được, ba cái đánh hai cái, thần long bị thua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cái kia, lục nhĩ mi hầu đến cùng đi nơi nào? Thời gian muốn kéo về Tôn Ngộ Không vừa mới bị chuông lớn màu xanh bao lại thời điểm, làm Tôn Ngộ Không mắt thấy đế giang chỉ xích trượng liền muốn điểm tại trán mình thời điểm, lại không nghĩ rằng biết đông dưng sinh ra một ngụm chuông lớn. Tại chuông lớn bao lại Tôn Ngộ Không đồng thời, Tôn Ngộ Không đông nhiên cảm giác hai mắt tựa hồ tiến cái gì dị vật, trong nháy mắt kịch liệt đau nhức truyền đến, kém chút liền để Tôn Ngộ Không xem nhẹ trong đầu một đạo truyền âm. Tôn Đại Thánh, ta là Lục Nhĩ Mi Hầu. Vừa mới tan vào ngươi hai mắt, là thượng cổ thần thú đương hô cùng độc cước tất phương suốt đời tinh huyết tại pháp lực. Ngươi nhanh chóng dùng thể nội dị hỏa luyện hóa hấp thu. Ta cùng lục nhĩ, vì ngươi tranh thủ thời gian. Thanh âm tiêu tán, Tôn Ngộ Không đã xếp bằng ở chuông lớn màu xanh bên trong, chịu đựng kịch liệt đau nhức bắt đầu toàn lực luyện hóa. Nguyên bản tầm thường thánh nhân điên phong muốn hấp thu cái này hai đoàn tinh huyết cùng pháp lực đoàn năng lượng, coi như không tốn hơn vài chục năm cũng phải mấy năm. Thế nhưng là bởi vì hỏa thuộc tính thần thạch cùng Tôn Ngộ Không thể nội bảy loại dị hỏa, để Tôn Ngộ Không luyện hóa thời gian trực tiếp rút ngắn nghìn lần vạn lần không thôi. Mà lại người áo xanh kia vì Tôn Ngộ Không có thể nhanh chóng nhất hấp thu, thậm chí lúc trước liền đã khứ trừ tất cả tạp chất cùng lệ khí, cái này khiến Tôn Ngộ Không hấp thu chỉ có năng lượng tinh thuần. Nguyên cớ, chỉ dùng 3 phút, Tôn Ngộ Không thì triệt để hấp thu cái này hai đoàn to lớn lại năng lượng tinh thuần. Bất quá, cái này hai đoàn năng lượng cũng không có để Tôn Ngộ Không tu vi tăng thêm một phần, bất quá, nhưng cũng không phải không có chút nào chỗ tốt. Trong đó, trực tiếp nhất, cũng là Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh rốt cục mượn nhờ cái này hai đoàn năng lượng, nhất cử đột phá phần thật biện giả tầng thứ, mà lại càng là một đường hát vang, tại đột phá phần thật biện giả đạt tới bằng sinh tử điện về sau, càng là nhất cử đạt tới động un đến xa tầng thứ. Cái này, thật để Tôn Ngộ Không có chút bất ngờ kinh hỉ. Kỳ thực, làm cái kia hai đoàn năng lượng tan vào hai mắt thời điểm Tôn Ngộ Không đã mơ hồ cảm giác được, chính mình hỏa nhãn kim tinh rốt cục đến đột phá thời điểm, thế nhưng là lại không nghĩ rằng vậy mà đạt tới động un đến xa trình độ. Nếu có thể ở làm đột phá, cái kia rất nhanh, chính mình liền có thể đạt tới hỏa nhãn kim tinh cực hạn. Đập vào mắt như cũ, phóng nhãn càn khôn, chỉ còn sau cùng hai cái cảnh giới. Chẳng những hỏa nhãn kim tinh đột phá, cái này hai đoàn năng lượng càng là nhất cử đem Tôn Ngộ Không phía sau bốn đôi cánh cho dung hợp thành một đôi thất thải vũ dực. Để Tôn Ngộ Không tốc độ không biết bạo tăng nhiều ít, chẳng qua Tôn Ngộ Không từ nơi sâu xa có một loại cảm giác. Cái kia không gian chi tổ vu đế giang tốc độ, chỉ sợ cũng thì chỉ thế thôi. Chương 96, chương 94, tuyệt cảnh. Nguyên cớ, Tôn Ngộ Không chỉ dùng 3 phút thì tỉnh lại. Mà người áo xanh kia cũng ngay đầu tiên thu chung lớn màu xanh, đồng thời dùng để ngăn cản hỏa thần trúc dùng khủng bố dị hỏa. Nguyên bản hơi rơi xuống hạ phong người áo xanh khi lấy được chung lớn màu xanh về sau, quả thực như hổ thêm cánh. Chẳng những hoàn toàn phòng ngự ở trúc dung đầy trời dị hỏa, thậm chí ngay cả ngày đó ly hỏa thần tiên cũng không thể làm bị thương chung lớn mảy may. Mà khi Tôn Ngộ Không rời đi chung lớn trong nháy mắt, liền thấy khống chế vô số hỏa diễm trúc dung, nhất thời trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quái dị. Nếu để cho trúc dung biết mình hỏa thần điện bị chính mình dung hợp hỏa thuộc tính thần thạch cho trộm cắp không còn, mà lại 72 chủng dị hỏa, chính mình chỉ dung hợp 9 loại, còn lại tất cả đều trở lại thế gian. Không biết trúc dung có thể hay không nổi điên, tương truyền tổ vu trúc dung đây chính là lửa tình như mạng, hơn nữa lúc trước đánh với thủy thần cộng công một trận, phảng phất chính là vì giữa thiên địa duy nhất một đóa thủy hỏa đồng thể dị hỏa. Bất quá, để Tôn Ngộ Không càng thêm chú ý cũng không phải là trúc dung cũng không phải người áo xanh trước kia kỳ lạ, mà chính là lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu biết nếu như mình không liều mạng, cái kia chỉ sợ về sau đều không lệnh có thể liều. Nguyên cớ trừ để hai đầu thần long hộ thể bên ngoài, cũng không có bất kỳ phòng ngự, mà chính là đem toàn bộ linh lực đều tích xúc tại một kích cuối cùng bên trong. Thế nhưng là, cũng tạo thành Lục Nhĩ Mi Hầu phòng ngự cực kỳ yếu kém. Tại ba con tổ vu trước mặt, loại này từ bỏ phòng ngự hành vi không khác muốn chết. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh mở ra, bằng vào động un đến xa cảnh giới hỏa nhãn kim tinh, chỉ liếc mắt liền nhìn ra Lục Nhĩ Mi Hầu sau một khắc nếu như tại không né tránh, tuyệt đối sẽ mất mạng. Ở chỗ này, không thể không nói động un đến xa cảnh giới hỏa nhãn kim tinh đến cùng có bao nhiêu thần dị, chẳng những có thể lấy khám phá đối phương linh lực vận chuyển cùng động tác, thậm chí có thể thông qua chung quanh một số hoàn cảnh, cục thế cùng một số đặc thù đồ vật, dự phán đến sau một khắc sẽ phát sinh sự tình, đây quả thực là khám phá thời gian năng lực. Chẳng qua lúc này Tôn Ngộ Không mới tới cảnh giới này, cũng vẹn vẹn bằng vào nhãn lực phân tích ra địch nhân có thể sẽ có động tác kế tiếp. Cho nên mới có thể nhìn ra Tam Đại Tổ Vu tức sẽ liên thủ nhất kích. Mà lại căn cứ đối với Lục Nhĩ Mi Hầu giải, hắn tuyệt đối vô pháp tránh thoát cái này một công đánh. Không chút do dự, Tôn Ngộ Không triệu ra Kim Cô Đổng sau đó trong nháy mắt đem Kim Cô Đổng biến thành quặng tóc đồng dạng phẩm chất. Sau đó vung tay lên, Kim Cô Đổng đã trong nháy mắt xuất hiện tại Lục Nhĩ Mi Hầu bên cạnh thân. Về sau Tôn Ngộ Không lấy thần thức khống chế Kim Cô Đổng mở ra khí bên trong thế giới, đem Lục Nhĩ Mi Hầu cho kiện hàng đi vào. Lúc này, Tam Đại Tổ Vu không có dấu hiệu nào đống nhiên xuất thủ, hậu nghệ đưa tay cây cùng. Xạ Nhật thần tiễn mang theo vô cùng khí thế phóng tới Lục Nhĩ Mi Hầu vừa biến mất địa phương, đồng thời khoa phụ đảo mộc trượng cũng mang theo một mảng lớn tinh quang từ một hướng khác đánh ra. Sau cùng, một đạo đen như mực thần lôi phát sau mà đến trước, vậy mà so hậu nghệ xạ Nhật thần tiễn còn muốn tốc độ nhanh đánh xuống. Thế nhưng là, cái này ba đạo mạnh mẽ cùng cực công kích, tất cả đều rơi vào không trung. Xa xa thông thiên giáo chủ không khỏi hơi hơi kinh ngạc, lấy tu vi của hắn cái kia kim cô đồng tuy nhiên biến thành cọng tóc phẩm chất. Thế nhưng là cũng vô pháp giấu giếm được thông thiên giáo chủ thần thức cảm ứng, chỉ bất quá lại không nghĩ rằng Kim Cô Đổng vậy mà lại bỗng dưng sinh ra một cái không gian đem Lục Nhĩ Mi Hầu thu vào qua sau đó lấy tốc độ nhanh hơn đào tẩu. Hư lạnh một tiếng, sau đó chỉ huy đế giang đánh lén Tôn Ngộ Không, đồng thời hậu nghệ thần cung không ngừng, xạ nhật thần tiễn như là liên tiếp đồng dạng bắn về phía Tôn Ngộ Không. Vừa mới thu hồi Kim Cô Đổng, Tôn Ngộ Không còn đến không kịp nói cho Lục Nhĩ Mi Hầu một tiếng, không gian chi tổ vu đế giang đã xuất hiện. Trong tay chỉ xích trượng quét ngang mà ra, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt hạ lạc, trên không trung cùng đế giang đối chiến, đây không phải là tự đại đó là ngu xuẩn. Hạ lạc đồng thời, Tôn Ngộ Không khỏe mắt liếc qua quét qua, nhất thời đem Tôn Ngộ Không giật mình, chẳng những sau lưng chín cái xạ nhật thần tiễn đuổi sát cái mông, nơi xa thông thiên giáo chủ bên người còn lại vài đầu tổ vu, vậy mà tất cả đều đem công kích nhắm ngay Tôn Ngộ Không. Thủy thần cộng công Đoạn Ngọc Câu vạch ra một đạo thanh sắc quang mang, một đạo loan nguyệt hình bích thanh sắc dòng nước hướng về chính mình kích xạ mà đến, chiến thần hình thiên tay cầm kiền thích thần phủ hướng về chính mình hư không một chặt, một đạo cự phủ hư ảnh từ bên trái đánh tới, thu thần nhục thu thiên khánh hất lên, chính mình phía dưới trong nháy mắt xuất hiện một cái ngăm đen đại động, cái này ngăm đen đại động một hình thành, một cỗ không có gì sánh kịp hấp lực chuyển đến. Cái này nhục thu vậy mà có thể liên thông thiên ngoại hư không triệu hoán đến vô tận hấp động. Không có thời gian lại nhìn còn lại tổ vu, trong chốc nhoáng này Tôn Ngộ Không thì lâm vào tuyệt cảnh. Đằng sau có xạ nhật thần tiễn, bên trái đúng đúng kiền thích thần phủ, bên phải là thanh sắc dòng nước, phía dưới còn có cái này to lớn hấp lực chuyển đến, phía trên cái kia đế giang thế nhưng là đem chỉ xích trượng nhắm ngay cái này đầu của mình. Tiếp tục hướng phía trước ngẩng đầu nhìn lên, Tôn Ngộ Không triệt để tuyệt tránh né tâm tư. Bởi vì phía trước cái kia to lớn túi càn khôn, đã đang đợi quân vào cuộc. Làm sao bây giờ tránh là trốn không thoát, thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có nắm chắc ngạnh hàm cái này mấy đạo công kích, không nói tổ vu nguyên bản thì thực lực cường hãn không yếu hơn mình, lại thêm cơ hồ đều là dùng thành danh thần khí thực chiến công kích. Coi như mình có thể ngạnh kháng một cái phương hướng công kích, có thể là mình cũng tuyệt đối sẽ thụ thương, sau một khắc, còn lại công kích mình tuyệt đối trốn không thoát. Đang cân nhắc, sở hữu công kích đã đến trước người, thậm chí cũng có thể cảm nhận được xạ nhật thần tiễn tại kiền thích thần phủ trên lẫm liệt sát khí. Cắn răng một cái, Tôn Ngộ Không không do dự nữa, thần niệm nhất động, trước người không gian trong nháy mắt vỡ ra một cái khe, mà Tôn Ngộ Không liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào. Đúng lúc này, phía trên một mực không nhúc nhích đế giang lại đồng thời biến mất thân ảnh. Lần nữa hừ lạnh một tiếng, thông thiên giáo chủ đối với Tôn Ngộ Không gần đây giống như vô lại chiêu số cũng không có gì hữu hiệu biện pháp. Thông thiên giáo chủ tuy nhiên cường đại, thế nhưng là cũng không có đạt tới có thể tùy ý phá vỡ người khác khí bên trong thế giới. Trừ phi, ngươi có cái này có thể phá hủy kiện thần khí này năng lực, mới có thể tại khí bên trong thế giới mở ra trong nháy mắt tính cả phương thế giới này cũng hủy đi. Không khỏi rõ ràng, thông thiên không có bản lĩnh này. Bất quá, thông thiên cũng không có quá để ý, bởi vì một khắc cuối cùng hắn đã người chỉ huy đế giang lấy chồng chất không gian năng lực đi vào cái kia một chỗ không gian. Chỉ cần đế giang đi vào, sau đó đem không gian kia phá vỡ một cái điểm, chính mình liền có thể chỉ huy còn lại tổ vu cùng nhau tiến lên, phá không gian kia. Hắc hắc hắc, hiện tại thì thừa chính ngươi. Ha ha ha. Thông thiên lão đạo, đừng muốn đắc ý. Ha ha ha, ngươi nói ngươi tội gì khổ như thế chứ không thành thành thật thật tìm bản thể của ngươi, bằng ngươi một cái chỉ là khí linh có thể lật ra bao nhiêu sóng gió hoa nếu là ngươi bản thể vẫn còn, vậy ta khả năng sẽ còn kiêng kỵ ba phần, bây giờ, ha ha, trong nháy mắt ở giữa liền có thể diệt ngươi. Hừ. Ngươi cao hứng quá sớm. Ngươi đạo nhà làm nhiều chuyện bất nghĩa, một kiếp này sau cùng người thắng, là thuộc về yêu tộc. Yêu tộc chỉ bằng hiện tại cái này mấy đầu tiểu tạp ngư hỗn độn chung, nếu như ngươi chủ nhân vẫn còn, nếu như ngươi tìm về bản thể, cái kia một kiếp này đúng là ngươi yêu tộc thắng. Bất quá, hiện tại không có nếu như. Năm đó Đông Hoàng Thái Nhất cầm trong tay hỗn độn chung hạng gì uy phong ta đạo ra quả thực không kẻ địch nổi. Thế nhưng là kết quả đây mạnh như Đông Hoàng Thái Nhất, mạnh như yêu hoàng đế Tuấn. Không phải là bị thiên đạo diệt sát sao ngay cả tiên thiên chí bảo hỗn độn chung đều bị đánh đến bản thể sụp đổ, chỉ còn cái khí linh miễn cưỡng đào thoát. Nhớ kỹ, thiên đạo không thể trái. Ha ha, này thiên đạo, là khuynh hướng chúng ta. Thông thiên nói xong, phảng phất là ra một cô dấu ở trong lòng đã lâu ác khí. Thế nhưng là người áo xanh kia, chính xác tới nói là hỗn độn chung khí linh, lại ảm đạm không nói. Thông thiên nói đều đúng, coi như mạnh hơn, cũng cường không quá thiên đạo. Tuy nhiên năm đó nữ hoa vì yêu tộc di thân hợp đạo, tuy nhiên lại vẫn vô pháp thay đổi thiên đạo đối với đạo gia thiên vị. Đơn giản là, cái kia Hồng Quân lão tổ, cái kia gần với bản cổ đại thần Hồng Quân lão tổ. Nếu không phải hắn là cái thứ nhất di thân hợp đạo người, đồng thời lấy chính mình vô thượng ý chí ảnh hưởng thiên đạo vận hành, cái kia đạo nhà làm sao như vậy càn rỡ thậm chí phải nói, đạo gia căn bản liền sẽ không hứng khởi. Nếu không phải thiên đạo hóa thân lấy có lẽ có tội danh diệt sát ta yêu tộc hai đại hoàng giả cùng đại yêu vô số, hôm nay đỉnh làm sao đến phiên hắn đạo ra? Không cam tâm, không cam tâm a. Nữ hoa đại nhân, chúng ta không cam tâm a. Thế nhưng là, bất luận tâm lý như thế nào không cam tâm, hiện thực cũng là hiện thực. Mà bây giờ hiện thực cũng là Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu bị buộc đến Kim Cô Đồng khí nội thế giới trốn đi, Trúc Long bị Hàng Nga cuốn lấy, không rảnh phân thân, Côn Bằng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Thiên Ngoại Thiên Đại Chiến. Mà hỗn độn trung khí linh, lại muốn chính mình đồng thời đối mặt cường hãn thập nhị đầu tổ vu, trận chiến này, giữ nhiều lành ít. Hoặc là càng nói chính xác, là cựu tử nhất sinh. Biết mình là không có khả năng địch nổi thập nhị đầu tổ vu liên thủ, người áo xanh dứt khoát không hề phản công, chỉ là ngồi xếp bằng trên đất, thanh đồng chuông lớn che đậy ở trên người. Tất cả linh lực, giờ phút này toàn bộ điên cuồng quán chú đến thanh đồng chuông lớn bên trong, không cầu đả thương địch thủ, nhưng cầu tự vệ. Hắn tin tưởng Lục Nhĩ Mi Hầu, cũng tin tưởng Tôn Ngộ Không, hắn tin tưởng nữ hoa đại nhân tuyển định hy vọng chi tử, sẽ không như vậy thất bại. Hừ hừ, coi là co đầu rút cổ tại hỗn độn chung bên trong thì an toàn sao, huống chi chỉ là mấy khối hỗn độn chung mảnh vỡ cấu trúc ngụy trí tôn thần khí. Khinh thường hừ lạnh, thông thiên sau đó chỉ huy hậu nghệ cùng lôi thần hai người tiến lên, lôi thần trong tay lôi thần truy không ngừng bắn ra đen như mực hoặc là trắng bệnh như quang lôi đỉnh, mà hậu nghệ thì là chín đến xạ nhật thần tiễn thay nhau bắn ra, không ngừng mà công kích tới chuông lớn màu xanh. Tuy nhiên tạm thời không cách nào phá mở, chẳng qua thông thiên giáo chủ cũng không nóng nảy. Bởi vì mục đích của hắn không phải giết hỗn độn chung khí linh, mà chính là bức ra Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Coi như mình giết hỗn độn chung thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại một mực tránh ở bên trong không ra cái kia cũng không có một chút tác dụng nào. Chính mình tốn hao lớn như vậy đại giới triệu hồi ra thập nhị tổ vu, cũng không phải vì diệt sát một cái chỉ là tàn phá khí linh. Nếu như không sai, ngay tại chuông lớn màu xanh phía trên đã vết nứt dày đặc sắp vỡ vụn thời điểm, thông thiên giáo chủ sau lưng không gian bỗng nhiên vỡ ra. Cảm giác được không gian ba động, thông thiên trong lòng vui vẻ. Thế nhưng là làm thông thiên vừa mới quay đầu thời điểm, lại phát hiện trong cái khe không gian xuất hiện cũng không phải là Tôn Ngộ Không cũng không phải Lục Nhĩ Mi Hầu, mà chính là hấp hối không gian chi tổ Vu Đế Giang. Tâm lý bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ, thông thiên liền đầu đều không quay lại đến, vội vàng chỉ huy tổ Vu hậu thổ, tại chính mình dùng cửu thiên tức nhượng bố trí xuống tầng 99 phòng ngự. Sau đó, thông thiên cũng cảm giác được một đạo đả kích cường liệt đánh tới. Cả người đều bị cỗ này trùng kích lực cho lật tung tốt lăn lộn mấy vòng. Chương 97, chương 95, 12 tổ Vu Chi Uy. Tuy nhiên rất chật vật, chẳng qua tại Cửu Thiên Tức Nhưỡng bảo vệ dưới, vậy mà không có thụ một chút xíu thương tổn. Không thể không nói Cửu Thiên Tức Nhưỡng là mua thêm trong đất trí tôn, hoàn toàn chính xác có nó thật không thể tin chỗ cường đại. Chỉ nói cái này phòng ngự, chỉ sợ trong thiên hạ không có mấy thứ bảo vật có thể cùng sánh vai. Từ từ đứng dậy, đồng thời chỉ huy hậu thổ tiếp tục dùng cửu thiên tức nhưỡng cho mình bố trí phòng ngự. Thông thiên cái này không nhanh không chậm động tác, để nhất kích không được Tôn Ngộ Không hận đến nghiến răng. Thật vất vả mới kiến tạo một kích này, tuy nhiên lại bị cửu thiên tức nhưỡng cho triệt để phòng ngự. Chẳng những thông thiên không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào, thậm chí càng thêm cẩn thận. Lần này, muốn công kích lần nữa đến hắn, chỉ sợ rất khó. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu từ khí nội thế giới vừa ra tới, thì thẳng đến hướng Thanh Y Nhân. Đồng thời đang chạy trốn, đã biến thành chừng cao 60 mét lớn thổ hoàng sắc cự viên. Mấy cái cất bước thì đứng tại chuông lớn màu xanh phía trước, sau đó chắp tay trước ngực, một cỗ nồng đậm thổ hệ linh lực tuôn ra, tại chuông lớn màu xanh chung quanh bố hạ một đạo lại một đạo phòng ngự. Rốt cục, thông thiên mặt mũi tràn đầy âm trầm đứng lên. Nhìn phía xa cái kia to lớn thổ hoàng sắc cự viên cùng cự viên sau lưng đã nhanh muốn hóa thành một tòa núi lớn thổ hệ linh lực. Miệng bên trong chậm rãi phun ra một chữ, giết. Chư hậu thổ cầm trong tay cửu thiên tức nhưỡng đứng tại thông thiên giáo chủ bên người, cùng không gian tổ Vu Đế Giang bản thân bị trọng thương ngồi xếp bằng nguyên địa dưỡng thương, còn lại tổ Vu toàn bộ xông ra. Lần này, thông thiên giáo chủ là thật giận, không hề ôm lấy một tia khinh thị, mười đầu ma vương, bật hết hỏa lực. Nhìn thấy khí thế hung hăng mười đầu tổ Vu, Lục Nhĩ Mi Hầu hóa thân cự viên đột nhiên đứng lên, mà sau người, vậy mà khoảng chừng cao hơn 30 mét thổ sơn trung tâm nhất, cũng là người áo xanh kia cùng sắp vỡ vụn hỗn độn chung. Bởi vậy có thể thấy được Lục Nhĩ Mi Hầu đối nó coi trọng đến loại điều nào trình độ. Tôn Ngộ Không cũng biết, hiện tại đến thời điểm mấu chốt nhất, sống hay chết tất cả đều nhìn cái này trận chiến cuối cùng. Không lưu tay nữa, tiếng hét phẫn nộ giữa Tôn Ngộ Không vậy mà hóa thân thành cao 70 mét toàn thân tiêu đốt lên 7 loại hỏa diễm cự viên. Hiện ra bản thể, Tôn Ngộ Không tại Lục Nhĩ Mi Hầu thực lực, đã ẩn ẩn vượt qua thánh nhân tầng thứ. Mà thông thiên càng là vung tay lên, 10 cái đen nhánh tiểu kỳ bỗng nhiên bay lên. Trong nháy mắt chui vào thạch đầu tổ Vu sau trong đầu. Sau đó, 10 đầu tổ Vu đông nhiên bộc phát ra kinh thiên ma khí, cuồn cuộn ma khí quả thực như là ngày tận thế đồng dạng. Bất quá, rất nhanh cái này ma khí liền bị 10 đầu tổ Vu hấp thu trong không. Nguyên bản chỉ có cao hơn 3 mét tổ Vu, vậy mà cũng đột nhiên tăng trưởng đến hơn 50 mét. Vu tộc, nguyên bản là như vậy cao lớn mạnh mẽ nhất tộc. 7 cái thân cao vượt qua 50 mét cự nhân, cảnh tượng như thế này là cực kỳ rung động. Chẳng qua người nào đều không có tâm tình cùng cảm thán cái này, không nói hậu vô lai giả cũng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có một trận đại chiến. Phải biết, liền xem như tại thượng cổ Vu tộc lớn nhất phồn thịnh thời kỳ, cũng chưa bao giờ thập nhị đầu tổ Vu cùng nhau xuất chiến tình huống. Thập nhị đầu tổ Vu cường đại nhất định sự kiêu ngạo của bọn họ, tại địch nhân cường đại, bọn họ cũng chỉ biết theo dựa vào lực lượng của mình. Lúc này các nàng kiêu ngạo cũng là bi ai của bọn hắn. Không phải vậy thập nhị đầu tổ Vu liên thủ bố trí xuống 12 đốc thiên thần sát đại trận, còn có ai có thể chống lại? 12 đốc thiên thần sát đại trận, thế nhưng là cùng yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng đạo gia Cửu Khúc Hoàng Hà trận nổi danh tam đại tuyệt trận. Dung hợp đen nhánh tiểu kỳ về sau tổ Vu, thực lực đã tăng lên tới lúc còn sống cảnh giới, toàn bộ đều là thánh nhân điên phong. Thập đại tổ Vu VS 2 đại yêu thánh, từ nhân số trên nhìn, Tôn Ngộ Không tại Lục Nhĩ Mi Hầu, tình huống không ổn. Không có quá nhiều bởi vì, 10 đầu tổ Vu đống nhiên cùng một chỗ phóng tới Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Chẳng qua đang chạy trốn, 10 đầu tổ Vu đống nhiên làm 3 cái phương trận, trong đó Huyền Minh cùng Cú Mang 2 vị tổ Vu đống nhiên một tả một hữu tách ra, sau đó Hỏa Thần Trúc Dung, Lôi Thần, Phong Bá cùng Khoa Phụ 4 người chạy về phía Tôn Ngộ Không, Thủy Thần Cộng Công, Chiến Thần Hình Thiên. Hậu Nghệ cùng Nhục Thu 4 người làm theo chạy về phía Lục Nhĩ Mi Hầu. Trúc Dung một thân tái nhợt gần như trong suốt hỏa diễm cháy hừng hực lấy, cách rất xa thì có thể cảm nhận được cái kia có thể bốc hơi không gian nhiệt độ, Lôi Thần thì là đầy người các loại màu sắc bạo lôi tại phích lịch, Phong Bá quanh thân quấn quanh lấy vô số thanh sắc phong long, Khoa Phụ thì là sau lưng một mảnh tinh quang. 4 vị này tổ vu, tất cả đều xuất ra giữ nhà bản sự, thế muốn như vậy diệt sát Tôn Ngộ Không. Một bên khác, Thủy Thần dưới chân giẫm lên một đầu màu xanh đậm rắn nước. Nước này rắn tuy nhiên nhìn ra được là hoàn toàn từ thủy nguyên tố tạo thành, chẳng qua nhìn kỳ linh khí bức người, cũng tuyệt đối không thể so với vật sống kém bao nhiêu. Mà lại thủy thần cộng công nước, như thế nào phổ thông nước? Chiến Thần Hình Thiên kéo lại cái này kiền thích thần phủ, toàn thân sát khí đã ở sau lưng hắn hình thành một cái địa ngục tu la bộ dáng. Hậu Nghệ thì là rơi vào sau cùng, chân thiên thần cung trên dựng lấy xạ nhật thần tiễn, liền chờ Lục Nhĩ Mi Hầu lộ ra sơ hở cho nhất kích chí mệnh. Mai Nhục Thu thì là một bên chạy một bên vung động trong tay thiên khánh, tuy nhiên nhìn không ra đang làm gì, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thị. Trước đó tại Kim Cô Đổng Khí bên trong thế giới thời điểm, Tôn Ngộ Không tại Lục Nhĩ Mi Hầu đại khái thảo luận một chút, cho ra kết quả chính là không thể để cho thập nhị đầu tổ vu tập hợp một chỗ, duy nhất có thể thắng lợi phương pháp, cũng là phân mà chiến chi. Nguyên cớ, Lục Nhĩ Mi Hầu mới có thể không để ý pháp lực tiêu hao cho người áo xanh bố trí xuống núi nhỏ kia một dạng phòng ngự, mà lại càng là âm thầm đem Hoàng Long tinh huyết tan tại bên trong ngọn núi nhỏ. Có Hoàng Long tinh huyết trấn áp, liền xem như thập nhị đầu tổ vu liên thủ, cũng tuyệt đối không thể nhẹ trong thời gian ngắn đánh vỡ. Chỉ có dạng này, Tôn Ngộ Không tại Lục Nhĩ Mi Hầu mới có thể không có tránh lo âu về sau toàn lực đối địch. Nhìn lấy hướng mình chạy tới 4 đầu tổ vu, Tôn Ngộ Không không dám chút nào chủ quan, phía sau một đôi thất thải vũ rực trong nháy mắt mở ra. Không có không gian tổ vu đế giang phương diện tốc độ áp chế, Tôn Ngộ Không liền có thể hoàn toàn phát huy ra chính mình tiến hóa về sau ưu thế tốc độ, mà lại càng là có thể sử dụng động un đến xa cảnh giới hỏa nhãn kim tinh tìm kiếm 4 người sơ hở, tiến tới tùy thời phản kích. Lục Nhĩ Mi Hầu bên này, lần nữa quay đầu nhìn một chút, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không băn khoăn nữa. Một tay nhấc lấy kim cô đồng, tay kia triệu ra quy giáp thánh thuẫn. Lục Nhĩ Mi Hầu biết mình thực lực hơi kém, nguyên cơ chỉ có thể một mặt phòng ngự một bên chiến đấu. Mà sự thật chứng minh, triệu ra quy giáp thánh thuẫn là một cái cùng với quyết định chính xác, bởi vì sau một khắc, liên tục 3 chi xạ nhật thần tiễn liền đã đâm vào quy giáp thánh thuẫn phía trên. Cái này khiến Lục Nhĩ Mi Hầu âm thầm kinh hãi. Bằng vào thiên phú của mình thần thông, cũng vẹn vẹn chỉ là nghe được một tia hơi một chút tiếng xé gió, sau đó 3 chi xạ nhật tiễn thì đụng tới. Tốc độ này, quả thực quá mức nghe rợn cả người. Thế nhưng là không đợi Lục Nhĩ Mi Hầu đi thăm dò nhìn quy giáp thuẫn tình huống, Chiến Thần Hình Thiên đã dẫn theo đại phủ giết tới. Không có chút nào sức tưởng tượng nhất phủ trực tiếp chém vào Lục Nhĩ Mi Hầu dơ cao quy giáp thuẫn phía trên. Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thời cảm giác được một cỗ nặng như núi nhạc áp lực thật lớn truyền đến, dơ quy giáp thuẫn tay trái càng là tuôn ra vô số huyết vụ. Thế nhưng là cái này vẫn chưa xong, nhất làm cho Lục Nhĩ Mi Hầu sợ hãi, là theo cái này nhất phủ mang tới loại kia trí cường sát ý, thậm chí để Lục Nhĩ Mi Hầu dâng lên một loại không thể địch nổi cảm giác, mà lại sát khí kia như là như giỏi trong xương. Theo quy giáp thuẫn vậy mà bám vào tại Lục Nhĩ Mi Hầu trên thân. Cái này là kinh khủng bực nào sát ý đã thực chất hóa sát ý, thậm chí ngay cả thánh nhân điên phong Lục Nhĩ Mi Hầu đều trong lòng sinh ra sợ hãi. Cũng là trong chớp nhóm này, tại Lục Nhĩ Mi Hầu bị sát ý khiếp sợ trong nháy mắt, thủy thần cộng công đầu kia to lớn rắn nước trực tiếp vòng qua quy giáp thuẫn, cắn một cái tại Lục Nhĩ Mi Hầu trên đùi phải. Đau đớn kịch liệt để Lục Nhĩ Mi Hầu xua tan cái kia sát ý mang tới hoảng sợ. Có thể là đồng thời cũng làm cho Lục Nhĩ Mi Hầu đùi phải trong nháy mắt mất đi trí giác. Duy nhất cảm giác, cũng là đau nhức, toàn tâm đau nhức. Cỗ này đau đớn phía dưới Lục Nhĩ Mi Hầu bạo phát toàn chỗ không có lực lượng, tay trái ném một cái, quy giáp thuẫn tuột tay mà đi, hung hăng đánh tới hướng Chiến Thần Hình Thiên, sau đó song tay nắm chặt xích huyết du long côn. Trong nháy mắt quét ngang, quét gãy đầu kia rắn nước về sau, côn thế lăng không hư điểm, đinh 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 ba tiếng giòn vang về sau, hậu nghệ xạ nhật thần tiễn thất bại. Sau đó Lục Nhĩ Mi Hầu thả ra thanh long, hướng về bên trái Nhục Thu quấn qua. Có thể nói, cái này trong chớp mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu thì bức lui tam đại tổ vu đồng thời quấn lấy Nhục Thu. Thế nhưng là, không đợi Lục Nhĩ Mi Hầu thở một hơi, Hình Thiên tại né tránh quy giáp thuẫn về sau lập tức động thân tiến lên, kiền thích thần phủ mang theo vô cùng uy thế quét ngang mà ra. Lục Nhĩ Mi Hầu bởi vì đùi phải mất đi chi giác vô pháp tránh né, đành phải lấy xích huyết du long côn trụ, ngăn trở cái này quét ngang mà đến nhất phủ. Thế nhưng là, vì chống đỡ Hình Thiên đại phủ lại trước người không môn mở rộng, Thủy Thần cộng công đã cầm trong tay đoạn ngọc câu nghiêng bổ mà đến. Quy giáp thánh thuẫn, về. Giống to một tiếng, bị ném ra quy giáp thánh thuẫn chống rông xuất hiện ngăn trở cộng công một kích này. Thế nhưng là, Lục Nhĩ Mi Hầu khỏe mắt liếc qua lại nhìn thấy liên tục năm chi xạ nhật thần tiễn từ nghiêng bên trong phong tới. Giang giác một tiếng, Lục Nhĩ Mi Hầu đùi phải lại bị bắn đoạn. Về phần tại sao là tiếng tạch tạch, đó là bởi vì tại Thủy Thần cộng công rắn nước cắn chúng trong nháy mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu toàn bộ đùi phải đã bị triệt để đóng băng. Lục Nhĩ Mi Hầu lâm vào tuyệt tử nguy cơ. Chương 98, chương 96, thông thiên kế sách. Lục Nhĩ Mi Hầu tâm lý rõ ràng, chính mình lần này khả năng thật là có chết vô sinh. Tổ Vu, thật sự là quá mạnh, cường đại đến chính mình hoàn toàn không cách nào chống lại. Không, chuẩn xác mà nói, không cách nào đồng thời chống lại bốn đầu Tổ Vu. Nếu như một đối một, Lục Nhĩ Mi Hầu có lòng tin coi như không thể đánh bại, nhưng là tự vệ lại đầy đủ. Bên phải chân bị hậu nghệ bắn vỡ nát về sau, bởi vì mất đi trèo trống, nguyên cớ Lục Nhĩ Mi Hầu đống nhiên cả người hướng về phía bên phải ngã xuống. Chiến thần Hình Thiên nhìn đúng thời cơ, nghiêng người, cất bước, hai tay luân tròn kiền thích thần phủ hướng về Lục Nhĩ Mi Hầu ngã xuống thân thể thì một búa chém xuống. Lục Nhĩ Mi Hầu rõ ràng đã thấy cái này nhất phủ, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác vô pháp né tránh, cái loại cảm giác này mười phần quỷ dị, thật giống như bất luận ngươi làm sao tránh, đều là tại hướng cái kia dịu đụng tới một dạng. Tâm lý bỗng nhiên một trận bi thương cùng tuyệt vọng. Lại thêm đau mất đùi phải, Lục Nhĩ Mi Hầu vậy mà mắt nhắm lại, không hề chống cự. Mà chính là, Lục Nhĩ Mi Hầu chờ đến không phải là bị chém ngang lưng kịch liệt đau nhức cũng không phải tử vong, mà chính là giọt ở trên mặt nóng hổi dịch thể. Đột nhiên mở to mắt, xuất hiện ở trong mắt Lục Nhĩ Mi Hầu, không là người khác, chính là cái kia xích huyết du long côn hóa thân nữ tử. Mà cái kia nóng hổi dịch thể, lại là hỗn hợp hiến máu nước mắt. Nguyên lai, tại Lục Nhĩ Mi Hầu từ bỏ chống lại về sau. Xích huyết du long côn lại cảm giác được Lục Nhĩ Mi Hầu tâm lý tuyệt vọng, tại thời khắc sống còn hóa thân trưởng thành, bổ nhào vào Lục Nhĩ Mi Hầu trên thân, thay hắn cản cái này nhất phủ. Nguyên bản bởi vì nàng bản thể là xích huyết du long côn, một thanh thần binh, cho nên nàng cần phải thuộc về khí linh, chẳng qua nhưng bởi vì hai giọt chân long chi huyết nguyên nhân, để cho nàng có cùng loại thân thể một dạng thân thể. Chỗ tốt như vậy là nàng có thể dùng nhân loại phương thức đi tu luyện mà lại nắm giữ càng chân thực xúc cảm, chẳng qua khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng. Cái kia chính là một khi huyễn hóa ra nhân tính, cái kia phòng ngự lực cơ hội yếu hơn rất nhiều, mà lại địch nhân có thể trực tiếp đối với khí linh tạo thành thương tổn. Không giống Lục Nhĩ Mi Hầu hỗn độn chung, chỉ cần hỗn độn chung không hủy, liền không có nhân có thể tổn thương thậm chí giết chết hắn. Thế nhưng là, hiện tại, vì cứu Lục Nhĩ Mi Hầu, nàng liều lĩnh nào lên, dùng thân thể của mình qua cản cái kia thế như kinh thiên một đũa. Kết quả của làm như vậy, cũng là liền câu nói sau cùng cũng không kịp nói. Thì biến trở về một cây xích hồng sắc cây gậy. Trong nháy mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu ngốc, trong đầu trống rỗng, hắn không nghĩ tới có thể như vậy, thật không nghĩ tới. Nếu như biết nàng biết thay mình cản lần này, cái kia mình tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ mà không chống cự. Lục Nhĩ Mi Hầu tình nguyện chính mình chết, cũng không muốn thấy được nàng nhận nhất định điểm tổn thương. Thế nhưng là, hết thảy đều xong, bị kiên thích thần phủ trực tiếp chém trung yếu ớt khí linh, đây là chí mạng thương tổn. Thậm chí nói từ biệt lời nói đều cũng không nói ra miệng. Kiên thích thần phủ phía trên mang theo to lớn kinh thiên sát ý thì triệt để xóa đi xích huyết du long côn linh trí, nói cách khác, nàng, chết, mà lại là hình thần đều diệt. A a a, hình thiên, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Tê tâm liệt phế nộ hống tại Lục Nhĩ Mi Hầu trong miệng truyền đến, hai tay vỗ mặt đất, Lục Nhĩ Mi Hầu cả người phi thân lên, tay phải nắm vào trong hư không một cái, hào quang màu vàng đất ngưng tụ thành một cái cự đại quyền đầu, mang theo vô biên phẫn nộ hướng về hình thiên đập tới. Thế nhưng là, cái này cựu hận ngập trời tuy nhiên để Lục Nhĩ Mi Hầu phấn khởi phản kích, thế nhưng là dù sao lúc này đã bản thân bị trọng thương, ngưng tụ lực lượng toàn thân một kích cuối cùng, tại Lục Nhĩ Mi Hầu không cam lòng ánh mắt bên trong, bị hình thiên kiền thích thần phủ ngăn trở. Thế đi đã hết, lại bởi vì một chân đứng thẳng, nguyên cớ bị hình thiên ngăn trở một quyền này về sau, liền bị bên cạnh thân đầu kia to lớn rắn nước cho cắn trúng bên eo, đồng thời bị rắn nước cho cắn dơ lên giữa không trung. A a a. Thâm nhập cốt tủy đau đớn để Lục Nhĩ Mi Hầu nửa người đều mất đi trí giác. Sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu trơ mắt nhìn Hậu Nghệ Chấn Thiên Thần Cung liền vang 9 lần, sau đó 9 đạo kim quang lóe lên, Lục Nhĩ Mi Hầu đã bị 9 chi xạ nhật thần tiễn cho triệt để xuyên thủng, hung hăng đóng ở trên mặt đất. Thế nhưng là, cái này còn chưa kết thúc. 9 thần hình thiên sau đó chạy vội tiến lên, hai tay giơ cao đại phủ, sau đó hung hăng chém xuống, nhất thời, Lục Nhĩ Mi Hầu đầu một nơi thân một nẻo, mang theo mặt mũi tràn đầy không cam lòng đầu lâu tại mấy cái bắn ra về sau, rơi xuống Tôn Ngộ Không bên chân. Lục Nhĩ Mi Hầu, thân vẫn. Tại tứ đại tổ vu liên thủ công kích phía dưới, đầu tiên là đuổi phải bị băng phong, sau đó bị Hậu Nghệ bắn vỡ nát, sau đó bị thủy thần cộng công rắn nước cắn trúng, ngay sau đó liền bị Hậu Nghệ 9 mũi tên thần xuyên thủng, sau đó hình thiên vung đúa chém tới đầu lâu. Lục Nhĩ Mi Hầu đế yêu hoàng, cứ như vậy chết. Kỳ thực làm Lục Nhĩ Mi Hầu bị Hậu Nghệ bắn nát đuổi phải thời điểm, Tôn Ngộ Không liền thấy, thế nhưng là, lại vẫn cứ vô pháp bức ra viện thủ. Tôn Ngộ Không mặc dù biết cái này tổ vu tuyệt đối có thực lực mạnh mẽ, tuy nhiên lại làm sao cũng không nghĩ ra vậy mà mạnh mẽ như vậy, mà lại cái này bốn đầu tổ vu tại vọt tới trước người mình thời điểm, vậy mà cũng không phải là lập tức đánh, mà chính là phân bốn cái vị trí đứng vững đồng thời, kết một cái trận pháp. Cũng là cái này ngây người một lúc công phu, lại làm cho Tôn Ngộ Không hối hận không thôi. Bởi vì cái này bốn đầu tổ vu, lại là trong nháy mắt kết cái tứ tượng thần sát đại trận, đó là thập nhị đô thiên thần sát đại trận phiên bản thu nhỏ. Mục đích chỉ có một cái kia chính là mệt. Nguyên bản Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng là Thông Thiên không dám cùng chính mình ngạnh chiến, thế nhưng là khi nhìn đến Lục Nhĩ Mi Hầu đuổi phải bị phế sạch thời điểm, Tôn Ngộ Không đột nhiên minh bạch, từ vừa mới bắt đầu, Thông Thiên giáo chủ kế hoạch cũng không phải là phân mà chiến chi, mà chính là trước vây khốn chính mình, lại tập trung mạnh nhất công kích trước diệt sát Lục Nhĩ, một khi Lục Nhĩ chết, chẳng những cho mình tạo thành ảnh hưởng, hơn nữa còn có thể hợp sở hữu tổ vu chi lực. Trừ bỏ đế giang về phía sau thổ, chính mình đem đồng thời cùng 10 đầu tê. Tổ vu đại chiến. Thế nhưng là tuy nhiên minh bạch, nhưng Tôn Ngộ Không lại hoảng sợ phát hiện, chính mình không phá nổi trận pháp này. Dùng tất cả thủ đoạn, sau cùng thậm chí đem 7 loại dị hỏa toàn bộ dẫn bạo, thế nhưng là trừ nổ chính mình một thân thương tổn bên ngoài, trận pháp này cũng chỉ là không được ba động, nhưng là, cũng không có phá. Để trơ mắt nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu bị 9 chi xạ nhật thần tiễn xuyên thủng về sau, Tôn Ngộ Không thật điên cuồng, lại cũng không lo được hết thảy. Toàn thân tứ đại thần thạch tuôn ra nồng đậm bốn thuộc tính linh lực, sau đó toàn bộ hỗn hợp đến cùng một chỗ, sau cùng, bị Tôn Ngộ Không dẫn bạo. Hỏa thần trúc dung, phong bá, lôi thần, khoa phụ liên thủ bố trí tứ tượng thần sát đại trận, rốt cục phá vỡ. Thế nhưng là, làm Tôn Ngộ Không phá trận trong tích tắc, nhìn thấy, lại là hắn cả đời đều không muốn chẳng cảnh. Lục Nhĩ Mi Hầu bị chẳng thủ, mà lại cái kia mặt mũi tràn đầy không cam lòng đầu lâu càng là may mắn thế nào rơi vào dưới chân của mình. Cùng nói là mình phá trận mà ra, không bằng nói là cố ý thả chính mình đi ra, không phải vậy, làm sao lại trùng hợp như vậy, tại Lục Nhĩ Mi Hầu chết trong nháy mắt phá trận. Đây hết thảy, nguyên lai đều là Thông Thiên giáo chủ tính toán tốt. Thấy lạnh cả người không tự chủ xông lên đầu, vốn cho là mình cùng Lục Nhĩ Mi Hầu dù cho không thể chiến thắng, nhưng là cũng có được sức liều mạng, thế nhưng là, hoàn toàn không nghĩ tới, Thông Thiên giáo chủ đối với thập nhị tổ vu chỉ huy, đã đến loại trình độ này. Thập nhị tổ vu không chỉ có hoàn toàn khôi phục lúc còn sống thực lực, thậm chí bởi vì không có cảm tình mà lại càng dễ hợp tác. Nguyên cớ, vẹn vẹn mấy hơi thở, Lục Nhĩ Mi Hầu thì chết, mà chính mình, càng là muốn đồng thời đối mặt 10 đầu tổ vu. Chính mình, còn có thể thừa sao coi như mình tại cường đại, chính mình có thể đồng thời đánh thắng được 10 đầu tổ vu sao? Chính mình, thật là sát tinh đi sở hữu cùng mình quen biết người, kết quả cuối cùng vì cái gì đều là tử vong năm đó yêu tộc thất thánh chết thì chết tàn thì tàn. Cùng mình giao hảo Na Cha vì chính mình cũng chết, thậm chí Ngưu Ma Vương con trai của đại ca đều là vì chính mình mà chết, sau đó chết, Sa Sư đệ chết, mặt trắng nhỏ mất tích, Bát Giới cũng mang theo một thân thương tổn đi. Hiện tại, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng chết. Vì cái gì tại sao muốn dạng này, ta đến cùng làm gì sai, ta đến cùng như thế nào làm mới sẽ không có người chết, chính mình phản công thiên đình, vì không phải mình tâm lý cựu hận, mà chính là hy vọng có thể cho yêu tộc một cái tốt hơn tương lai, thế nhưng là kết quả. Lại làm hại yêu tộc cơ hồ toàn diện. Xích Hào Mã Hầu làm tập kích Linh Sơn chết, thậm chí chính mình còn có hại chết Lục Nhĩ Mi Hầu năm đó lưu lại phân thân. Nếu như mình không phải như vậy tự đại, nếu như mình không đi phản công thiên đình, cái kia tất cả mọi người sẽ không chết. Lục Nhĩ Mi Hầu lưu lại phân thân cũng sẽ không chết, nói như vậy, coi như hôm nay 62 chết, vậy cũng còn có phục sinh khả năng. Thế nhưng là, chính mình chẳng những hại chết phân thân của hắn, thậm chí ngay cả hắn đều hại chết. Lục Nhĩ, có phải hay không tại năm đó ngươi liền biết sẽ có một ngày như vậy cho nên mới đem linh hồn của mình phân ra một hồn một phách hóa thành phân thân của mình cùng Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động tu luyện, thậm chí ta còn có bởi vậy trò cười qua ngươi, nói ngươi làm sao như thế sợ chết. Mà lại về sau phản công thiên đình ngươi cũng không muốn xuất chiến, cũng là ta giật dây ngươi, nói nhất định sẽ thắng, để ngươi cái này phân thân so bản tôn đều lợi hại. Lục Nhĩ Mi Hầu, là ta hại ngươi. Ngay tại Tôn Ngộ Không bi thống hai mắt nhỏ ra máu tươi thời điểm, một bóng người bỗng nhiên từ trời rơi xuống, đồng thời, một chân giẫm bạo Lục Nhĩ Mi Hầu đầu lâu. Tôn Ngộ Không, trong nháy mắt bạo tẩu. Chương 99, chương 97, Ngũ Thải Thần Thạch cùng Thiên Đạo. Tôn Ngộ Không bạo tẩu hậu quả trực tiếp, cũng là trên người bốn khối Ngũ Thải Thần Thạch toàn lực bạo phát, bốn loại màu sắc hào quang ngút trời mà lên. Đồng thời, từ Tôn Ngộ Không chỗ mi tâm, bốn khối Ngũ Thải Thần Thạch hư ảnh bỗng dưng dâng lên, phiêu phủ ở Tôn Ngộ Không đầu chịu không được xoay tròn. Bất quá, cái này bốn tảng đá lại cũng không là hiện lên tứ phương phương vị, mà chính là phân biệt tọa lạc tại một cái ngũ mang tinh trận bốn cái góc, chỉ còn lại cái cuối cùng góc trống chỗ. Các ngươi đều phải chết, toàn đều phải chết. Tê tâm liệt phế, đau thấu tim gan trong tiếng gầm giống tức giận, đỉnh đầu bốn khối thần thạch hư ảnh bỗng nhiên bắt đầu cộng minh nào đó, theo cộng minh, bốn khối thần thạch lần nữa bắt đầu lấy cùng một cái tần suất đang chấn động. Phảng phất là đang triệu hoán lấy cái gì. Đột nhiên, từ tàng một xâm lâm chỗ sâu nhất bay vụt mà đến một đạo hào quang màu bích lục, quang mang này đằng sau chính cùng lấy huyền minh tại cú mang hai vị tổ vu. Nguyên lai, vừa mới hai người này đột nhiên một trái một phải tách ra, lại là qua tàng một xâm lâm tìm kiếm một thuộc tính ngũ thải thần thạch, chẳng lẽ cái này thông thiên cũng tại đánh lấy tìm kiếm ngũ thải thần thạch bản tính vẫn là, hắn đang e sợ chính mình dung hợp năm khối lực lượng của thần thạch. Nguyên bản một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tại Thông Thiên giáo chủ, khi nhìn đến cái kia hào quang màu bích lục còn có đằng sau theo huyền minh ngọc cú mang, hiển nhiên là đoán được quang mang kia là cái gì. Sau một khắc, Thông Thiên giáo chủ trên mặt vậy mà lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hậu Nghệ, Trúc Dung, Hình Thiên, nhanh, nhanh tổ chức hắn, đáng chết, hắn vậy mà có thể kêu gọi ngũ thải thần thạch, đáng chết à. Tức hồn hển gào thét, khi thấy cái kia một thuộc tính ngũ thải thần thạch về sau. Thông Thiên giáo chủ không còn có vừa rồi thong dong cùng đắc ý thế nhưng là, để Thông Thiên giáo chủ càng thêm hoảng sợ chính là, bất luận là Hậu Nghệ xạ nhật thần tiễn vẫn là Hình Thiên kiền thích thần phủ, toàn đều không thể đối với bốn đạo quang mang bao quanh Tôn Ngộ Không tạo thành dù là một chút xíu thương tổn. Sau đó, Thông Thiên cứ như vậy trơ mắt nhìn cái kia hào quang màu bích lục, lóe lên một cái rồi biến mất, tan vào Tôn Ngộ Không đỉnh đầu ngũ mang tinh trận giữa cái kia trống chỗ một góc. Từ đó, bốn khối thần thạch hư ảnh, một khối thần thạch thực thể, năm khối ngũ thải thần thạch rốt cục tề tụ làm một thuộc tính thần thạch quý vị. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không trên thân một câu ngũ thải quang mang lần nữa bạo phát, mà lại cái này năm loại màu sắc quang hoa vậy mà thẳng ngút trời, sau cùng thậm chí cùng trời tiếp liền cùng một chỗ. Năm đó cộng công đụng gãy Bất Chu Sơn, nữ hoa luyện ngũ thải thần thạch bổ thiên, nguyên cơ về sau ngũ thải thần thạch thì tan vào thiên đạo bên trong. Có thể nói ngũ thải thần thạch cũng là thiên đạo uy năng cùng lực lượng thể hiện. Cho nên khi năm khối ngũ thải thần thạch lần nữa tề tụ thời điểm, thiên đạo có cảm ứng, vậy mà liền trực tiếp như vậy tiếp nhận cái kia ngũ sắc quang hoa, mà ngũ sắc quang hoa bản thể, Tôn Ngộ Không, trong nháy mắt này càng là trực tiếp tiếp nhận thiên đạo tẩy lễ. Một bên Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy Tôn Ngộ Không vậy mà thật dung hợp năm khối thần thạch, thậm chí càng là dẫn phát thiên đạo cảm ứng về sau, đã không lo được kinh hoàng hoặc là hoảng sợ, mà chính là trực tiếp chỉ huy thập nhị đầu tổ vu bố trí xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Ngay tại Tôn Ngộ Không ngũ sắc quang hoa liên thông thiên đạo thời điểm, thiên ngoại thiên một chỗ đại chiến hai người cũng đồng thời cảm ứng được, sau đó nhao nhao dừng tay, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại bản cổ giới. Bởi vì loại cảm giác này, để bọn hắn đồng thời nhớ tới một sự kiện. Từ xưa tu chân giả đều lấy chứng được đại đạo vì cả đời mục tiêu, chứng được đại đạo mới có thể lập địa thành thánh. Tuy nhiên lại không có người biết, thánh nhân, lại cũng không là điểm cuối, mà vẹn vẹn chỉ là cái khởi điểm. Bởi vì chỉ có thánh người mới có tư cách cùng thiên đạo câu thông, từ đó tại cái nào đó thời khắc đạt được thiên đạo tẩy lễ, sau đó, đột phá thánh nhân, đạt tới một loại khác cảnh giới đại đạo thánh nhân. Nếu như nói thánh nhân là chứng đại đạo, đạt được thiên đạo tán thành, cái kia đại đạo thánh nhân, cũng là nắm giữ thiên đạo bên trên chính mình đạo. Cảnh giới này, đã có thể nói là cùng thiên đạo đồng tề, biết rõ trong đó người nổi bật càng là siêu việt thiên đạo. Nhưng là đạt được thiên đạo tẩy lễ ra sao nó khó khăn từ bản cổ khai thiên tích địa đến nay. Chứng đạo người vô số, có thể là có tư cách đạt được thiên đạo tẩy lễ, cũng chỉ là hơn 10 vị. Nhưng là mười mấy người này tuy nhiên đạt được thiên đạo tẩy lễ, nhưng lại không một người có thể đột phá đến đại đạo cảnh giới của thánh nhân, toàn bộ tại một bước cuối cùng thời điểm thất bại, từ mà trở thành nửa bước đại đạo thánh nhân. Côn Bằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Nhân Hoàng Phục Hy, Nữ Hoa, Sibiu, Hoàng Đế, Thần Nông, Phổ Hiền Vương Như Lai đều là đạt được thiên đạo tẩy lễ lại không thể tấn thăng nửa bước đại đạo thánh nhân. Trong đó Phổ Hiền Vương Như Lai chính là Đại Nhật Như Lai Chi Sư, là cái thứ nhất thành Phật vô sắc giới thiên nhân, thành Phật tại vô lượng đại kiếp trước đó. Mà bây giờ toàn bộ bản cổ giới, nửa bước đại đạo thánh nhân cường giả, vậy mà chỉ có Côn Bằng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người, cho nên đối với cái này cái thứ ba đang tiếp thụ thiên đạo tẩy lễ Tôn Ngộ Không, hai người trong lòng kinh ngạc là khẳng định. So sánh cùng nhau, hai người tranh đấu ngược lại không trọng yếu. Cùng lúc đó, đang ở tại Trúc Long Đại Chiến Hằng Nga cũng cảm giác được thiên đạo dị thường, thân vì thiên đạo hóa thân, Hằng Nga đối với tại thiên đạo biến hóa là mẫn cảm. Nhìn một chút trước người bị chính mình đánh cho bản thân bị trọng thương Trúc Long, Hằng Nga không có nhíu một cái, hô nhỏ một tiếng không có khả năng về sau, thì trong nháy mắt hạ lạc. Mà Trúc Long cũng đồng dạng cảm giác được, nhưng hắn lại không có rơi xuống, lúc này chính mình bản thân bị trọng thương, hàng đầu sự tình vẫn là tranh thủ thời gian liệu thương, không phải vậy một hồi đại chiến lại nổi lên, mình tuyệt đối là trước hết nhất vẫn là người. Ngay tại Thông Thiên giáo chủ chỉ huy thập nhị đầu tổ Vu bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận hoàn thành thời điểm, ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Thông Thiên thời điểm, ngay tại Côn Bằng vùng tay lên ngăn trở Hằng Nga đánh lén Tôn Ngộ Không thời điểm, đang tiếp thụ thiên đạo tẩy lễ Tôn Ngộ Không bỗng nhiên phát ra một tiếng buồn bực uống, sau đó, ngũ sắc quang hoa bỗng nhiên gián đoạn, ngay sau đó, trên trời cao thiên đạo bỗng nhiên chuyển đến một loại nổi giận cảm giác. Rất kỳ quái, thiên đạo theo lý thuyết cần phải chỉ là một loại quy tắc, một loại trật tự, thế nhưng là giờ phút này, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được thiên đạo loại kia tức giận tâm tình, loại kia phảng phất bị lừa gạt một dạng tức giận. Thiên đạo giận dữ, thương sinh đều là sợ. Toàn bộ bàn cổ giới được tất cả sinh linh tại cảm giác được cỗ này vô biên phẫn nộ về sau, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, không dám có một tia dị động. Liền xem như mạnh như Côn Bằng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng là quỳ một chân trên đất, cỗ uy áp này không thể chống lại. Sau đó, thương thiên phía trên bỗng nhiên bắt đầu mây đen dày đặc, một cỗ thiên uy truyền đến, đó là một loại chí cường hủy diệt ý chí, hết thảy tất cả đều muốn hủy diệt. Cảm nhận được cái này kiên định hủy diệt ý chí, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Côn Bằng tất cả đều biến sắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn vận khởi khí lực toàn thân miễn cưỡng đứng lên, sau đó há mồm phun ra ba đóa thanh vân, sau cùng xếp bằng ở thanh vân phía trên hướng về nơi xa bỏ chạy. Nay thiên đạo hủy diệt khủng bố, thậm chí để Nguyên Thủy Thiên Tôn đều mất đi mang theo Thông Thiên giáo chủ cùng nhau thoát đi dũng khí. Mà Côn Bằng cũng là trong nháy mắt trước ra bản thể. Che khuất bầu trời thân thể khổng lồ để Côn Bằng nhất thời cảm giác áp lực nhẹ đi, sau đó cánh một huy, một đạo khí lưu cuốn lên mặt đất ngẩn người Hằng Nga. Lục Nhĩ Mi Hầu thi thể cùng cái kia tàn phá chuông lớn màu xanh sau đó cấp tốc rời đi. Hơn nữa còn giữa không trung gặp được thoát đi Trúc Long, sau đó liền dẫn Trúc Long cùng nhau thoát đi mở. Tại Lục Nhĩ Mi Hầu sau khi chết, cái kia thổ ngọn núi nhỏ màu vàng thì biến mất, chỉ còn lại nguyên địa chuông lớn màu xanh. Nháy mắt, tàng một xâm lâm lối vào, cũng chỉ còn lại có bị thập nhị đô thiên thần sát đại trận Thông Thiên giáo chủ cùng ngồi xếp bằng trên đất trên Tôn Ngộ Không. Ba cái hô hấp về sau, Tôn Ngộ Không đỉnh đầu trên bầu trời. Mây đen đông nhiên bắt đầu xoay tròn, dần dần hình thành một cái mây đen vòng xoáy. Vòng xoáy này tại một cái hô hấp về sau, không có dấu hiệu nào đột nhiên bổ hạ một đạo 10 mét phẩm chất, đen nhánh lôi đỉnh. Nếu như là tổ vu bên trong lôi thần ý thức thanh tỉnh, nhất định có thể nhận ra, cái này lôi đỉnh lại là thiên đạo hủy diệt thần lôi. Là chỉ có thiên địa ở giữa xuất hiện cực các chi nhân mới có thể xuất hiện hủy diệt chi lôi, đây là thiên đạo dùng để mạt sát những nguy hiếp đó đến thiên đạo tồn tại cùng toàn bộ bản cổ giới tồn tại mới có thể xuất hiện. Thế nhưng là, hiện tại, cái này hủy diệt thần lôi, thì hướng về phía Tôn Ngộ Không, trong nháy mắt đánh xuống. Mà lại cái này hủy diệt thần lôi còn có vẹn vẹn chỉ là đạo thứ nhất. Phải biết, chỉ cần là trên trời rơi xuống thần lôi bất luận là dùng đến trừng phạt, khảo nghiệm hoặc là hủy diệt, tất cả lôi đỉnh đều là càng ngày càng mạnh. Thế nhưng là cái này dùng để hủy diệt Tôn Ngộ Không thần lôi, đạo thứ nhất cũng là thiên đạo hủy diệt thần lôi, vậy kế tiếp đâu? Lại là cái gì? Ngay tại Tôn Ngộ Không bị hủy diệt thần lôi bao phủ thời điểm, xa xa Thông Thiên giáo chủ đãng đốc, không chỉ là bị hủ, mà chính là hắn phát hiện, thập nhị đầu ma thần, vậy mà thoát cách khống chế của mình. Chính mình từng giết hại 120 vạn sinh linh, dùng nó máu tươi tế luyện thành công 12 cán đen nhánh ma thần lá cờ, vậy mà cùng mình mất đi cảm ứng. Ý vị này, thập nhị đầu tổ vu, đem không nhận chính mình khống chế, chính mình, mất đi lớn nhất bình chướng, thậm chí, thành một tên phế nhân. Đạo gia thánh nhân. Nếu như muốn chuyển nhập ma đạo, chỉ có dùng sinh linh máu tươi tẩy lễ, xóa đi chính mình thần cách lạc ấn từ đó triệt để rơi xuống làm ma. Chương 100, chương 98, có vẻ như lộ kiếp. Cho nên khi Thông Thiên giáo chủ phát hiện thập nhị đầu tổ vu mất đi khống chế về sau, cả người đã ngốc. Mặc cho hắn muốn vạn thiên loại khả năng, thế nhưng là cũng là không nghĩ ra, cái này thập nhị đầu tổ vu tại sao lại thoát cách khống chế của mình. Chẳng qua thông thiên giáo chủ dù sao cũng là thành thánh đã lâu nhân vật, rất nhanh liền chấn định lại. Coi như mình sở hữu đạo gia pháp thuật đều bị phế, coi như thập nhị tổ vu không, coi như liền nguyên thủy thiên tôn đều vứt xuống đến chính mình chạy, thế nhưng là, hắn không muốn chết, coi như lại thế nào hỏng bét, hắn thông thiên đều không muốn chết. Nguyên cớ, tại cái kia đạo hủy diệt thần lôi bổ chúng tôn ngộ không về sau, thông thiên giáo chủ ngược lại là nguyện ngồi xếp bằng, hấp thu lên cái này hủy diệt thần lôi tán phát hủy diệt ý chí cùng thiên đạo pháp tác. Tuy nhiên thông thiên không biết tôn ngộ không là sao trước một khắc còn tại cùng thiên đạo câu thông, thế nhưng là sau một khắc lại hạ xuống hủy diệt thần lôi. Chẳng qua cái này kia không ảnh hưởng chút nào thông thiên qua hấp thu tán phát hủy diệt năng lượng. Phản chính tự mình trốn là trốn không thoát, thông thiên cũng là thản nhiên, dứt khoát liền ở tại chỗ tu luyện. Mà lại bởi vì đọa lạc thành ma về sau, hấp thu cái này hủy diệt ý chí tựa hồ mười phần thuận tiện. Mà tôn ngộ không lại không vận tốt như vậy, bởi vì cái này hủy diệt thần lôi là nhằm vào tôn ngộ không. Nguyên cớ xem ra đến cơ hồ có 10 mét phương viên tổ lớn lôi đỉnh, thế nhưng là tại đến tôn ngộ không đỉnh đầu thời điểm lại biến thành lớn bằng cánh tay. Bất quá, tuy nhiên thay đổi mảnh, chẳng qua uy lực lại ngược lại tăng cường 3 phần. Mà bổ vào tôn ngộ không trên thân về sau, càng là bày ra hủy diệt thần lôi cái kia kinh khủng hủy diệt lực lượng. Tại tôn ngộ không hấp thu xong 4 khối thần thạch về sau, tôn ngộ không nhục thân cường độ đã vượt qua Phật gia trượng lục kim thân, nếu như có thể lại dung hợp một thuộc tính. Cái kia tôn ngộ không sẽ thành không bao giờ có ngũ hành hỗn độn thể, thế nhưng là cuối cùng này một khối ngũ thải thần thạch nhưng bởi vì ngoại ý muốn nổi lên, dẫn đến tôn ngộ không cũng không có hấp thu dung hợp, mà chỉ là thế nhưng là vận dụng trong đó lực lượng. Cái này cũng thì dẫn đến tôn ngộ không thân thể, không có đạt đến cực hạn, thế nhưng là coi như thế, đó cũng là so Phật gia kim thân vượt xa khỏi không chỉ một bậc. Nếu quả như thật muốn so, cái kia chỉ có tổ vu bên trong thân thể cường đại nhất hình thiên mới có thể so sánh cùng nhau. Phải biết, thập nhị đầu tổ vu thế nhưng là thượng cổ thời kỳ thân thể nhân vật mạnh mẽ nhất, trong đó cộng công càng là có thể bằng vào sức một mình đụng gãy Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn thế nhưng là thiên trụ, đó là cái thế giới này giường cột, nhưng sinh sinh bị cộng công một đầu đụng gãy, có thể nghĩ tổ vu thân thể cường hãn đến loại trình độ nào, huống chi là trong đó đỉnh cấp tổ vu hình thiên. Nhưng, coi như thế, tại thiên đạo giận dữ mà phát hủy diệt thần lôi đến hạ, tôn ngộ không thân thể, vẫn còn đang một chút xíu sụp đổ, tán loạn. Tuy không sai cái tốc độ này rất chậm, thế nhưng là, lại là thật sự tại hủy diệt lấy. Đây hết thảy, tôn ngộ không đều có thể cảm thụ được, nhưng là cũng không cách nào ngăn cản. Bất luận là ngũ thải thần thạch chi lực còn có là mình thần lực bản nguyên, toàn đều không thể ngăn cản cái kia cỗ hủy diệt lực lượng. Tôn ngộ không sợ hãi, là thật sợ hãi. Bất luận là năm đó bị trấn áp ngũ hành sơn, vẫn là về sau phản công thiên đình thất bại, thậm chí là đường tam tạng thân vẫn, tôn ngộ không đều chưa từng sợ qua, bởi vì bất kể thế nào thất bại. Địch nhân như thế nào cường đại, tôn ngộ không đều có thể nhìn thấy hy vọng, đều có thể tại trong tuyệt vọng tranh thủ một đường sinh cơ kia. Đại đạo 50, thiên diện 49, cái kia diễn qua nó một, cũng là một đường sinh cơ. Thế nhưng là, lần này, tôn ngộ không không nhìn thấy cái kia hạng nhất sinh cơ, bất luận thấy thế nào, đều chỉ có tử vong cùng hủy diệt. Thiên đạo tức giận, thiên đạo thề muốn hủy diệt người, làm sao sẽ còn lưu cho hắn sinh cơ. Nhưng, coi như thế, thiên đạo tựa hồ ý nguyên cảm thấy chưa đủ. Hắn không thể chịu đựng được chỉ có thể một chút xíu từng bước xâm chiếm, hắn muốn, là triệt triệt để hủy diệt. Nguyên cớ, tại tôn ngộ không còn có đang nghĩ biện pháp chống đỡ hủy diệt thần lôi thời điểm, trên 9 tầng trời, một đạo phấn hồng sắc, giống như một cây dây nhỏ một tia chớp, lần nữa đánh xuống. Tuy nhiên hủy diệt thần lôi khủng bố, nhưng là tôn ngộ không một mực coi như kiên định tại chống đỡ. Cái này tuy vô pháp ngăn cản nhưng là cũng có thể tranh thủ đến một chút thời gian. Thế nhưng là làm cái kia đạo phấn hồng sắc mảnh sét đánh hạ thời điểm. Tôn Ngộ Không đông nhiên trong hai mắt thần sắc một trận tăng dã, sau đó, liền sau cùng chống cự đều mất đi. Hủy diệt thần lôi nhất thời như cá gặp nước, lấy 10 phần tốc độ khủng khiếp hủy diệt lấy Tôn Ngộ Không thân thể. Làm Tôn Ngộ Không thân thể triệt để bị hủy diệt về sau, thần hồn của hắn cơ hội trần trụi bên ngoài, khi đó, thiên đạo tùy tiện hàng hạ một tia chớp, đều có thể đem Tôn Ngộ Không triệt để hủy diệt. Từ xưa đến nay, thành tiên đắc đạo chi thân thể hoại tử, không nhất định biết thật chết đi. Tuyệt đại đa số đều có thể ngay đầu tiên thần hồn xuất hiếu, hoặc là đoạt xá trọng sinh hoặc là chuyên tu linh thể. Nhưng là, nếu như là độ kiếp hoặc là bởi vì làm lớn ác sự tình bị thiên đạo trừng phạt, cái kia một khi tử vong, sẽ là thần hình câu diệt, vĩnh viễn không bao giờ phục tồn. Liền xem như thánh nhân cũng không ngoại lệ. Nguyên cớ, làm tôn ngộ không thân thể hủy diệt, thần hồn tiêu tán thời điểm, cái kia chính là tôn ngộ không chân chân chính chính triệt triệt để tử vong thời điểm. cái kia Tôn Ngộ Không đến cùng xảy ra chuyện gì, là sao đột nhiên hội thần biết tán loạn từ bỏ chống lại cái kia một đạo phấn hồng sắc lôi đỉnh, đến cùng là vật gì? Chưa một tia chớp, thiên đạo hủy diệt thần lôi, chuyên môn dùng để hủy diệt thân thể, coi như mạnh mẽ như tổ vu cũng vô dụng. Cái kia đạo thứ hai thần lôi thì là thiên đạo kính tâm ảo tưởng lôi, có thể kính bắn ra nhân sâu trong nội tâm thế giới, hơn nữa còn có thể trong lúc vô tình phục chế trí nhớ của ngươi, đồng thời sửa đổi thành ngươi hy vọng nhất bộ dáng. Đạo này thần lôi nếu như là bình thường hoặc là đơn độc sử dụng, tối đa cũng là khiến người ta lâm vào huyễn cảnh giữa, nhưng là rất dễ dàng bị ngoại lực quấy rầy từ đâu bài trừ huyễn cảnh. Thế nhưng là, nếu như là dùng ở trong lôi kiếp, vậy coi như khủng bố. Bất luận là ai, nếu như tại sinh cùng tử biên giới dễ rủa thời điểm, đống nhiên đến trên như thế một đạo, để ngươi trong nháy mắt lâm vào thần lôi biên chế phòng chế trong trí nhớ thế giới, kết quả kia chỉ có một cái kia chính là sau cùng ngay cả cặn cũng không còn. Mà Tôn Ngộ Không trước mắt thì ở vào như thế cái tình huống, đang bị phấn hồng sắc kính tâm ảo tưởng xét đánh trúng thời điểm, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, vây vây đầu về sau, Tôn Ngộ Không phát hiện trước mắt xuất hiện một người đầu trọc. Hầu ca, ngươi lại phát cái gì lăng đâu? Bị Hồng Hài Nhi cháy hỏng đầu đi. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Tôn Ngộ Không đột nhiên quay đầu, phát hiện nói chuyện, chính là Chư Bát Giới. Ngốc tử, ngươi không hận ta nguyên bản còn có chút chóng đầu. Khi nhìn đến Chư Bát Giới trong nháy mắt thì thanh tỉnh, nguyên cơ vội vàng hỏi ra một câu như vậy. Tại sao muốn hận ngươi hầu ca, chẳng lẽ thật cháy hỏng đầu? Ta hại chết ta, còn có hại chết Lao Sa, liền Bạch Long đều ném. Hầu ca ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu? Còn tưởng rằng ngươi là bị xấu đầu, nguyên lai là làm một giấc chiêm bao a, ha ha. Cái con khỉ này quá không tưởng nổi, vậy mà nói ngải lão nhân ra chết. Nghe Chư Bát Giới nói xong, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên thì sững sờ. Bởi vì nàng chợt nhớ tới mình vừa mới mở mắt thời điểm, nhìn thấy cái kia quen thuộc đầu trọc. Lần nữa đột nhiên quay tới, quả nhiên, nhìn thấy, là Đường Tam Tạng cái kia mỉm cười, quen thuộc bộ dáng. Nguyên lai ngươi không chết, quá tốt, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nhìn thấy Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không nhất thời thì bổ nhào qua, ôm Đường Tam Tạng gào khóc. Tiếng khóc này giữa, có tự trách cùng không muốn, còn có cái này như thả phụ trọng ủy khuất. Ngộ Không, vi sư không chết, ngươi xa sư đệ cũng không chết. Bạch Long Mã cũng tại. Ngươi nhất định là hồi trước thụ thương, nguyên cớ lúc ngủ làm ác ngộng. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không nhưng vẫn là khóc, khóc tất cả mọi người có thể cảm nhận được Tôn Ngộ Không cái kia cô vui sướng bi thương. Đại sư huynh, đừng khóc, chúng ta đều tại. Chỉ là giấc ngộng, không thể coi là thật. Cái này nói chuyện, là Lao Sa. Nghe Sa Tăng thuyết phục, Tôn Ngộ Không cái này mới đứng dậy, một bên sờ nước mắt vừa nhìn đại gia. Bộ dáng kia, quả thực muốn đem tất cả mọi người tỉ mỉ từ mới quen một lần. Hầu ca, ta lão chư lại không đẹp, có gì đáng xem muốn nhìn ngươi cũng là nhìn a, nhiều xinh đẹp a. Ngươi cái này ngốc tử, dám cầm rễu cận, nhìn ta không đánh ngươi. Hầu tử lại đánh người lung tung. Đi qua Chư Bát Giới cái này nói một chút đồn náo, Tôn Ngộ Không rốt cục khôi phục lại. Dù sao ngộng cũng là ngộng, chỉ cần tỉnh qua, thì đều không còn tồn tại. Chỉ bất quá, mơ hồ trong đó, Tôn Ngộ Không luôn cảm giác mình quên chuyện gì. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, chương 99, sinh mệnh đổi lấy lực lượng. Chẳng qua loại cảm giác này sầu lo, cũng không có tiếp tục bao lâu. Vừa mới bắt đầu hoài nghi cùng cảnh giác, tại những tháng ngày tiếp theo bên trong, từ từ nhạt, cho đến sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì đây hết thảy, để Tôn Ngộ Không quá quen thuộc đến Tôn Ngộ Không để không nổi một chút xíu cảnh giác. Phảng phất sinh mệnh của mình liền nên là như vậy, cùng sư đệ cùng một chỗ. Từng bước hướng về phía tây đi đến. Về phần tại sao hoặc là nơi đó có cái gì, những thứ này đều không trọng yếu. Chỉ cần có một cái phương hướng, vậy liền đầy đủ. Mỗi ngày khi mặt trời lên đi đường, mặt trời lên cao thời điểm nghỉ ngơi, ngày chênh chết thời điểm lần nữa lên đường, sau cùng mặt trời xuống núi thời điểm, tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Thỉnh thoảng sẽ gặp được một số yêu quái muốn ăn, nhưng cũng có càng nhiều thiện lương nhân, hoặc là cúng trai tăng, hoặc là ngủ lại. Cứ như vậy đi tới. Thời gian không có chút rung động nào đi qua, mà Tôn Ngộ Không lại hoàn toàn quên một ít sự tình, đắm chìm trong cái này tây hành thế giới bên trong, quên chính mình. Thẳng đến có một ngày, bọn họ gặp được một cái cây. Cây này thật là tốt đẹp lớn, lớn đến Tôn Ngộ Không bay thật lâu đều không nhìn thấy thụ cuối cùng. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không tâm lý lại có một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ nhất định phải nhìn thấy cây này đỉnh đầu, nơi đó cần phải có cái gì vật rất trọng yếu. Rốt cục, Tôn Ngộ Không bay đến cây này đỉnh đầu. Lúc này Tôn Ngộ Không mới biết được cây này đến cùng lớn đến mức nào, bởi vì cây này ngọn cây, đã dài đến hư không bên trong, nói đúng là cây này lớn vượt qua cái thế giới này. Loại này theo một cái phương hướng bay, bay thẳng đến chân trời cảm giác, Tôn Ngộ Không rất quen thuộc. Tựa như, thì như năm đó cùng Như Lai Phật Tổ đánh cược thời điểm, chính mình còn tưởng rằng cái kia chính là chân trời, kết quả lại là Như Lai Phật Tổ năm ngón tay. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, sau đó cởi quần thì vung đi tiểu. Đang ở hắn nhấc lên quần chuẩn bị lại viết cái Tề Thiên Đại Thánh từng du lịch qua đây thời điểm, sau lưng bỗng nhiên lên vang một thanh âm. Ngươi cái này đầu khỉ, tật xấu này làm sao vẫn là đổi không? Lại đi tiểu, không sợ lại bị ép cái 500 năm. Đáng lẽ đang ở đắc ý Tôn Ngộ Không đột nhiên quay đầu, lại phát hiện phía sau cũng không có nhân. Thế nhưng là quay đầu lại thời điểm, trước mắt lại nhiều một cái lao đầu. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nhảy ra ba trượng, chẳng qua lại đột nhiên cười hắc hắc nói, ngài lao nhân ra làm sao tới hắc hắc, hắc hắc. Người tới, không là người khác, chính là cái kia tu bổ để tổ sư, Tôn Ngộ Không thụ nghiệp tân sư. Hừ, ta nếu là lại không đến, ngươi liền bị lôi cho đánh chết. Xét đánh lại đang nói cái gì mê sảng đâu. Hảo hảo mà nào có xét đánh ngươi a, không sợ trời không sợ đất, chính là sợ cái này tâm ma huyền ảo á còn không mau mau tỉnh lại. Theo một câu cuối cùng, tu bồ đề đã thôi động toàn thân không còn chút sức lực nào, như toàn đánh vỡ cái này hư huyễn thế giới. Mà Tôn Ngộ Không lại đột nhiên bắn ra hỏa nhãn kim tinh nhìn về phía tu bồ đề tổ sư. Cũng không phải yêu quái a, đến cùng làm sao ngươi đây là muốn làm gì a? Ngộ Không, ngươi còn muốn trầm mê đến khi nào mất đi cũng là mất đi, có thể tìm về cố nhiên là tốt, thế nhưng là không tìm về được cũng thuộc về bình thường. Không thể lại ham này hư ảo thế giới. Hư ảo cuối cùng, là triệt để hủy diệt ta. Cả đời than thở, tu bồ đề pháp lực khuấy động, hai tay vung lên, một cây bồ đề nhánh bộ dáng làm cảnh cây khô hư không hiện hiện, sau đó liền cắm ở dưới chân trên đại thụ. Sau đó cái này khô cạn bồ đề nhánh bỗng nhiên phảng phất nhịp tim đập đồng dạng nhảy lên mở, mà theo mỗi một cái nhảy lên, cây đại thụ kia đều sẽ khô héo một điểm. Mà đại thụ khô héo một điểm, cái thế giới này thì nhiều một tia vết rách. Ngươi làm gì tiếp tục như vậy, cái thế giới này biết hủy, bọn họ đều sẽ chết a. Mau dừng tay a. Thế nhưng là mặc cho Tôn Ngộ Không làm sao ngăn cản, tu bổ để chẳng những không có dừng chút nào tay, phát mà càng thêm thôi động pháp lực, mà cái thế giới này vỡ tan trình độ cũng liền càng tăng tốc. Không muốn, không muốn, không muốn, ta không muốn bọn họ chết, không muốn bọn họ chết, mau dừng tay. Nhìn lấy dần dần vỡ vụn thế giới, Tôn Ngộ Không gấp. Cũng không để ý rất nhiều, mấy cái lắc mình liền đến tu bổ để tổ sư trước người. Thật xin lỗi, không thể để cho ngươi hủy thế giới này. Nói xong, Tôn Ngộ Không liền hóa thân cao 50 mét cự viên, đồng thời nhất quyền đánh phía tu bổ để tổ sư. Thế nhưng là tu bổ để. Chẳng những không có trốn tránh, ngược lại ngẩng đầu cười một tiếng, sau đó, tu bổ để vậy mà biến mất tại chỗ. Coi là tu bổ để là từ bỏ hủy diệt cái thế giới này, Tôn Ngộ Không vội vàng buông lỏng một hơi. Sau đó cũng không dám lại nhiều trì hoãn, khôi phục bản thể vội vàng hướng thụ rơi xuống. Bởi vì cùng các sư đệ, còn có dưới tảng cây nghỉ ngơi đây. Thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không rơi xuống về sau, nhìn thấy lại là Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh cùng Bạch Long Mã thi thể còn có cách đó không xa, vừa mới nhất trưởng chấn vỡ đường tam tạng tâm mạch tu bồ đề. Tôn Ngộ Không đầu loạn, mà lại loạn cơ hồ muốn nổ tung. Vì cái gì? Tại sao muốn giết bọn hắn? À, vì cái gì? Ngươi tại sao muốn giết bọn hắn? Ngươi đã giết bọn hắn, vì cái gì không ngay cả ta cũng giết, đều giết đi, giết đi. Thừa chính ta còn sống còn có ý gì? Gào thét giữa, Tôn Ngộ Không nhìn thấy một mặt không đành lòng bi thống tu bổ để tổ sư, tay mang theo cây kia bổ để nhánh, hướng về chính mình điểm tới. Sau đó, Tôn Ngộ Không liền cảm giác mắt tối sầm lại, nhân, đã chết. Vô biên hắc ám bao trùm Tôn Ngộ Không, đây là một loại triệt để đen nhánh, không có một tia ánh sáng. Thế nhưng là đột nhiên, Tôn Ngộ Không liền cảm giác trong đầu một trận nhói nhói, sau đó đông nhiên mở hai mắt ra. Làm Tôn Ngộ Không mở mắt trong tích tắc, hắn hiểu được hết thảy. Nguyên lai, vừa mới là một giấc mộng, mà mình bây giờ mới thật sự là tỉnh lại. Bất quá, nếu như có thể, chính mình thật đúng là hy vọng có thể lâm vào mộng cảnh kia bên trong, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Bất đắc dĩ cười khổ, cảm thụ một chút thân thể của mình, Tôn Ngộ Không càng thêm bất đắc dĩ. Tay trái đã không, chẳng những hai tay triệt để hủy diệt, thậm chí nội tạng cũng đã toàn bộ hủy diệt sạch sẽ. Thế nhưng là, chính mình lại vẫn cứ không chết. Dựa theo bình thường tới nói, thân thể hủy diệt đến trình độ này, chính mình cũng đã chết. Bất quá bây giờ chẳng những không chết, mà lại tựa hồ thần hồn còn có tăng cường, nói cách khác ý thức của mình càng thêm rõ ràng. Rõ ràng đến có thể cảm giác được nhục thân của mình tại một chút xíu phân giải tiêu tán. Tuy không sai cái tốc độ này tại chính mình khi tỉnh lại bị giảm yếu rất nhiều, tuy nhiên lại vẫn còn đang tiến hành. Nếu như còn không thể muốn ra biện pháp gì, vậy mình, thì thật sẽ chết. Vừa mới trong ngộng cảnh bị một kích kia giết chết cảm giác, thật quá kinh khủng. Đúng, đâu? Đã có thể ở trong mơ cứu mình, vậy nhất định ngay tại chính mình phụ cận. Đừng tìm, túi đầu, ta hiện tại pháp lực hao tổn nghiêm trọng, đã bị thiên đạo đánh về nguyên hình. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Tôn Ngộ Không đống nhiên túi đầu, lại nhìn thấy trước mắt mặt đất cắm một khỏa bồ đề thụ. Ngươi làm sao lại? Ngươi cái con khỉ này, còn có lòng dạ thanh thản lo lắng ta vi sư cũng sống quá lâu thời gian, cũng nên nghỉ ngơi. Bất quá, nhưng vẫn là không yên lòng ngươi a. Ngươi có ý tứ gì ngài lão nhân gia khẳng định còn có thể sống cái 7-8 kiếp. Ngộ Không a, vi sư sau khi đi, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nhớ kỹ, ngươi là bị chọn chúng người, coi như thiên đạo cũng không thể hủy diệt ngươi. Cái thế giới này chỉ là bắt đầu, con đường của ngươi, còn có rất xa. Nói xong, còn có không đợi Tôn Ngộ Không há miệng, viên kia bổ để cây nhỏ đống nhiên hóa thành một đạo hào quang màu bích lục, sau đó trực tiếp phá vỡ cửu thiên đánh xuống hủy diệt thần lôi, tiến vào Tôn Ngộ Không thân thể. Sau đó, Tôn Ngộ Không trên thân thể đống nhiên xông ra một đạo ánh sáng màu xanh lục, quang hoa ngút trời mà lên lại đem cái kia hủy diệt thần lôi đều cho đỉnh bắt đầu lui lại. Tựa hồ là cảm ứng được cỗ này dám làm trái thiên đạo lực lượng, trên 9 tầng trời bỗng nhiên lần nữa hạ xuống 4 đạo hủy diệt thần lôi, thế muốn đem Tôn Ngộ Không hủy diệt. Bất quá, cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không thể nội lần nữa nổ bắn ra 4 đạo quang mang, hợp trước đó lục sắc quang mang hình thành một cái 5 màu ngũ mang tinh đồ án, phiêu phủ ở Tôn Ngộ Không đỉnh đầu, vì Tôn Ngộ Không ngăn cản trên 9 tầng trời hủy diệt thần lôi. Ngộ Không, ta dùng ta bản mệnh linh thụ Bồ Đề tổ thụ tỉnh lại trong cơ thể ngươi một thuộc tính thần thạch, để ngươi trở thành xưa nay chưa từng có ngũ hành hỗn độn thể. Đây chính là chỉ có làm ngươi bản cổ đại thần mới có thân thể. Về sau, tự giải quyết cho tốt. Ngươi cũng phải bỏ lại ta sao? Lệ rơi đầy mặt, ruột gan đứt từng khúc. Cùng cái này cái gì ngũ hành hỗn độn thể so sánh, Tôn Ngộ Không càng muốn nhìn thấy chính mình. Vì cái gì đều muốn vì chính mình hy sinh tất cả mọi người hảo hảo mà còn sống không được sao? Na Cha, Hồng Hải Nhi, sau cùng liền đều như vậy. Chính mình thật giá trị được các ngươi dạng này hy sinh sao? Các ngươi phải chăng có biết, các ngươi dùng sinh mệnh đổi lấy lực lượng, với ta mà nói như thế nào thống khổ. Thế nhưng là, sự thật đã là dạng này, mà lại rất nhanh, Tôn Ngộ Không thì cảm nhận được, ngũ hành hỗn độn thể mạnh mẽ chỗ. Chương 102, chương 100, diệt thế. Ngũ hành hỗn độn thể, chính là bản cổ đại thần đặc thù thể chất, dung hợp ngũ hành bổn nguyên ở thể nội, cuối cùng bồi dưỡng hỗn độn chi thể. Trước lúc này, Tôn Ngộ Không chưa từng nghe nói thời gian còn có như thế một loại thể chất, bất quá bây giờ, Tôn Ngộ Không lại so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng cảm nhận được, ngũ hành hỗn độn thể chỗ cường đại. Bởi vì vẹn vẹn một lát thời gian, Tôn Ngộ Không bị hủy diệt thần lôi phân giải thân thể chẳng những lại lần nữa mọc ra, mà lại thay đổi trước nay chưa có mạnh mẽ. Thậm chí Tôn Ngộ Không cảm thấy mình mới mọc ra thân thể cường độ đều muốn vượt qua kim cô đồng. Mà lại cái này ngũ hành hỗn độn thể lực lượng là nguồn gốc từ tại năm khối ngũ thải thần thạch. Cho nên khi bị phân giải thân thể khôi phục về sau, cỗ lực lượng này cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục cải tạo những cái kia song địa phương tốt. Không phải vậy, Tôn Ngộ Không thân thể coi như quán oan, một bộ phận cường một bộ phận yếu, cảm giác kia còn không bằng đi chết. Chẳng qua đây hết thảy, đều không phải là Tôn Ngộ Không kinh ngạc địa phương, để hắn kinh ngạc thì là cái kia ngút trời mà đã ngũ sắc quang hoa, lại đem năm đạo hủy diệt thần lôi cứ thế mà cho đỉnh trở về, đây quả thực là tại cùng thiên đạo so đấu. Tôn Ngộ Không một người đang đối kháng với một cái thế giới. Làm Tôn Ngộ Không thân thể triệt để cải tạo sau khi thành công, ngũ sắc quang hoa đã kéo dài tới chân trời. Cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng cùng loại kia có thể nhất quyền đánh phá thương khung cảm giác, để Tôn Ngộ Không hết sức thoải mái, phần này lực lượng, cần phải đầy đủ hắn qua làm chút gì sự tình. Bất quá, lúc này, trên 9 tầng trời bỗng nhiên truyền đến hư lạnh một tiếng, cái này hư lạnh tới cực kỳ đột nhiên nhưng lại bao hàm lấy uy nghiêm vô thượng. Nếu như không phải là bị ngũ sắc quang hoa bao trùm, Tôn Ngộ Không không chút nghi ngờ mình sẽ ở trong nháy mắt nằm rạp trên mặt đất. Kỳ quái, tại sao có thể có hư lạnh? Chẳng lẽ thiên đạo đã coi nhân tính cái kia, coi như thật đáng sợ. Mà phiêu phù ở Tôn Ngộ Không đỉnh đầu năm khối thần thạch tựa hồ cũng cảm giác được cỗ uy áp này, từ từ đỉnh chỉ xoay tròn về sau, vậy mà bắt đầu dung hợp. Ngũ thải thần thạch, chỉ có 5 loại thuộc tính thần thạch hợp lại là một, đây mới thực sự là ngũ thải thần thạch. Chẳng qua bởi vì năm khối thần thạch có 3 khối đã từng sinh ra linh trí của mình, nguyên cơ dung hợp được cũng không phải là rất thuận lợi, nhưng là, cái này cũng vẹn vẹn không thuận lợi mà thôi, dung hợp hoàn thành, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà Tôn Ngộ Không thì là ở đây xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt lại cảm thụ được ngũ thải thần thạch bên trong ẩn chứa vô thượng đạo pháp cùng ý chí. Ngũ thải thần thạch, cũng không phải là thiên địa tự nhiên sinh ra đồ vật, mà là năm đó bản cổ đại thần sau khi ngã xuống, nó ngũ hành hỗn độn thể tán loạn. Chỗ tản ra ngũ hành chi khí độ cao tụ hợp sinh ra tinh thể. Nói cho cùng, ngũ thải thần thạch cũng là bản cổ ngũ hành chi lực kết tinh. Mà lại bản cổ sau khi chết, kỳ thân thể càng là hóa thành vùng thế giới này, bởi vậy, nữ hoa mới có thể dựa vào ngũ thải thần thạch đi vá trời, bởi vì đây vốn chính là giống nhau lực lượng. Không phải vậy dùng vật gì khác, làm sao có thể đem thiên cho bổ đủ. Nhưng là liền xem như bản cổ đại thần tiên thiên hình thành ngũ hành hỗn độn thể, sau khi chết tất cả ngũ hành bổn nguyên cũng bất quá kết thành chỉ là ba khối ngũ thải thần thạch. Mà nữ hoa bổ thiên dùng qua hai khối, nguyên cớ, lúc này Tôn Ngộ Không đỉnh đầu đang ở dung hợp, hẳn là trên cái thế giới này sau cùng một khối ngũ thải thần thạch, mà lại là duy nhất có thể cùng thiên đạo chống lại lực lượng. Nguyên cớ, bất luận lúc này thiên đạo thời điểm ủng có ý chí, ngũ thải thần thạch dung hợp đều không phải là thiên đạo chỗ có thể chịu được. Bởi vậy, hư lạnh một tiếng về sau, trên 9 tầng trời bắt đầu ngưng tụ một loại trước nay chưa có lực lượng kinh khủng. Đây tuyệt đối là từ bản cổ khai thiên thời điểm cái kia nhất phủ về sau, xuất hiện qua lực lượng mạnh nhất, mạnh đến đã không cách nào hình dung. Mà sở hữu bản cổ giới sinh linh, tại thời khắc này, chỉ có một cái cảm giác, cái kia chính là thế giới muốn hủy diệt. Chẳng lẽ, thiên đạo vì hủy diệt ngũ thải thần thạch, lại muốn liền cái thế giới này đều dựng vào. Bất luận là vụng trộm hấp thu thiên đạo tán phát hủy diệt ý chí thông thiên vẫn là cảm ngộ ngũ thải thần thạch Tôn Ngộ Không, thậm chí là thoát ly khống chế thập nhị tổ vu, lúc này toàn bộ một mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thiên đạo là thật nổi giận. Trước đó hủy diệt thần lôi cùng lúc này so sánh, quả thực cũng là xuân phong tế vũ. Đây mới thật sự là hủy diệt, là diệt thế lực lượng. Cảm nhận được cái này chân chính hủy diệt, Tôn Ngộ Không đỉnh đầu ngũ thải thần thạch cũng cảm nhận được nguy cơ, toàn lực thúc đẩy tại dung hợp, bất quá căn cứ Tôn Ngộ Không cảm ngộ, coi như lại nhanh, cũng cần 10 cái hô hấp trái phải thế giới, mà lại, Tôn Ngộ Không cảm thấy, coi như ngũ thải thần thạch dung hợp thành công, tại cái này diệt thế lực lượng trước mặt, cũng là hạt cát trong sa mạc đi. Chưa một cái hô hấp về sau, bầu trời đống nhiên hiện lên một đạo thanh quang, sau đó dày đặc mây đen bên trong đống nhiên rỗi ra một bàn tay cực kỳ lớn. Bàn tay này to lớn đến, để Tôn Ngộ Không cảm thấy tựa hồ có thể một bàn tay bóp nát cái thế giới này. Vẫn là không cách nào nhẫn tâm liền thế giới đều hủy sao nguyên cớ trước dùng cái này hủy diệt phía dưới lực lượng mạnh nhất nhìn xem có thể hay không mà sát ta. Đến lúc này, Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn tin tưởng, thiên đạo, tuyệt đối là có chính mình ý thức. Không phải vậy sẽ không ở diệt thế trước đó trước làm một lần cố gắng cuối cùng. Nếu như một trưởng này diệt sát chính mình, vậy mình cũng không cần tại hủy diệt phương thế giới này. Nếu như không thể diệt sát, cái kia tại hủy thế giới cũng không mượn. Cái này tính toán. Làm sao có thể là chỉ là một loại quy tắc có thể muốn ra. Tuy nhiên nghĩ thông suốt đây hết thảy, nhưng là Tôn Ngộ Không lại cũng chỉ có thể cười khổ. Trước đó hủy diệt thần lôi liền đã để Tôn Ngộ Không không thể chống đỡ, nếu không phải dựa vào ngũ sắc quang hoa, cái kia mình bây giờ đã chết. Nhưng là bây giờ đối mặt cái này như thiên cự trường, Tôn Ngộ Không là thật cảm giác được một trận bất lực. Mà hồng bét, là ngũ thải thần thạch hiện tại vừa vặn đến dung hợp trước mắt, lại không thể phân lực trợ giúp chính mình. Chẳng lẽ vẫn là thất bại sao hoảng sợ thiên uy, quả nhiên không phải mình có thể tùy tiện dung chuyển. Thánh nhân điên phong thực lực, tại thiên đạo trước mặt, quả thực như là tiểu hài tử đồng dạng không chịu nổi một kích. Tôn Ngộ Không không khỏi túi đầu thở dài, tuy nhiên chỉ có một thân sức mạnh mạnh mẽ, nhưng lại đào thoát không tử vong kết cục sao. Nhưng lại tại Ngộ Không túi đầu trong nháy mắt, trong hai nghe được liên tục 12 âm thanh phá không thanh âm, đống nhiên ngẩng đầu, Tôn Ngộ Không phát hiện mình lại bị thập nhị đầu tổ vu cho vây quanh. Ha ha, lúc này còn muốn giết chính mình. Cái này thông thiên cùng mối thù của mình cũng quá lớn một chút. Lắc đầu, Tôn Ngộ Không thay đổi đứng lên. Tuy nhiên bất lực đối kháng thiên đạo, nhưng lại cũng không muốn bị thông thiên giết chết. Tôn Ngộ Không đứng lên trong nháy mắt, thập nhị đầu tổ vu cũng nhao nhao đứng vững. Sau đó 12 đạo hét lớn từ thập nhị tổ vu trong miệng truyền đến thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Kết. Thanh âm rơi xuống, thập nhị đầu tổ vu trên thân riêng phần mình dâng lên vô số đạo đen nhánh ma khí. Những thứ này ma khí lẫn nhau đan xen kẽ lẫn lộn cùng một chỗ. Sau cùng vậy mà hình thành một cái lại ma khí phát hỏa thượng cổ đại trận. Cảm thụ được đại trận này truyền đến khủng bố ma khí, Tôn Ngộ Không chau mày, sau đó liền chuẩn bị biến thành cự viên chi thân. Bất quá, ngay tại Tôn Ngộ Không ý niệm mới vừa nhuốm trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác được cái gì, không khỏi đình chỉ động tác, tiếp theo nhìn qua bốn phía tổ vu. Nghi hoặc giữa, Tôn Ngộ Không nhìn thấy theo thập nhị tổ vu không ngừng mà rót vào ma lực, cái này đại trận trên không vậy mà hình thành cả người cao tới ngàn mét to lớn bóng người. Rất nhanh, cái này hư ảnh thì chuyển là thực thể, nhất thời, một cái người sống sờ sờ thân nhu đề, bốn mắt lục tay ma thần thì xuất hiện tại đại trận trên không. Mà Tôn Ngộ Không, thì trận mắt hốc mồm đứng tại đại trận trung ương. Cái này thập nhị tổ vu, vậy mà lấy chính mình là trận nhãn, triệu hồi ra thượng cổ ma thần Sivu đây cũng quá không thể tưởng tượng đi, chính mình lúc nào lại cùng Sivu dính líu quan hệ. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, cái này ma thần Sivu, rõ ràng là đang giúp mình chống cự cái kia giả thiên cự trưởng. Kỳ thực từ giả thiên cự thủ xuất hiện mãi cho đến Sivu hiện thân, không vẹn vẹn chỉ có thời gian ba hơi thở, ba cái hô hấp, cái kia to lớn bàn tay vừa vặn rơi vào ma thần Sivu trên không. Không có một tia u buồn, ngàn thước cao Sivu một tiếng gầm thét, sau đó lục trích thủ cánh tay hư không một nắm, một thanh khổng lồ pháp kiếm liền xuất hiện tại Sivu trong tay. Chẳng qua kiếm lớn này lại cũng chỉ là hư ảnh, cũng không phải là thực thể, nhưng coi như thế, Tôn Ngộ Không bằng vào hỏa nhãn kim tinh vẫn là nhìn thấy cái kia đại kiếm trên thân kiếm có khắc ba cái huyết hồng chữ lớn, ác cụ kiếm. Sau đó, Sivu nắm lấy cự kiếm, hướng về phía bàn tay kia hung hăng một bổ. Theo ác cụ kiếm đánh xuống, bầu trời xuất hiện một đạo vết rách to lớn, sau đó, cái kia cự thủ liền một phân thành hai, sau đó tiêu tán ở giữa thiên địa. Sivu nhất kích, khủng bố như vậy. Đây tuyệt đối vượt qua thánh nhân, đạt tới cái kia từ không có người đạt tới thực lực cảnh giới. Lúc này, Tôn Ngộ Không đỉnh đầu ngũ thải thần thạch, rốt cục dung hợp hoàn thành. Bất quá, thiên đạo diệt thế, cũng bắt đầu. Chương 103, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, chỗ dựa. Kỳ thực, làm Sivu hư ảnh xuất hiện thời điểm, Tôn Ngộ Không thì biết mình tạm thời không chết. Bất quá, cũng vẹn vẹn tạm thời. Thập nhị tổ vu tại Sivu sau một kích, liền đã tán đi đại trận, mà Sivu hư ảnh cũng dần dần tiêu tán. Nhưng thập nhị tổ vu nhưng vẫn là kiên định đứng tại Tôn Ngộ Không bốn phía, toàn lực để phòng thủ hộ lấy Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không hiểu là sao trước đó còn có cùng mình vật lộn sống mái, thậm chí còn giết lục nhĩ mi hầu thập nhị tổ vu lúc này vẫn đứng ở chính mình chung quanh bảo vệ mình, ngược lại không đi bảo hộ thông thiên. Ở trong đó, nhất định có duyên cớ gì, không phải vậy thông thiên làm sao lại cứu mình. Tuy nhiên có chút nghĩ không thông, nhưng là hiện tại đã không có thời gian để Tôn Ngộ Không qua nghĩ rõ ràng. Bởi vì, thế giới hủy diệt, đã bắt đầu. Đầu tiên cũng là bị liên lụy, cũng là Tôn Ngộ Không vị trí địa phương. Đáng lẽ cực đông chi địa là một mảnh bình nguyên băng ác, mà giờ khắc này, vùng bình nguyên này chợt bắt đầu vỡ ra vô số đạo khe nước to lớn. Cái này vết nước một mực nước đến chỗ sâu trong lòng đất, sau đó, quần quận dung nham bắt đầu toát ra, rất nhanh liền hội tụ thành vô số đầu dòng nham thạch. Đại địa ham nước về sau, bầu trời bắt đầu cuốn lên vô số gió lốc, thậm chí to lớn gió lốc trực tiếp kéo dài đến trong nham tương, sau đó, gió lốc thì bọc lấy đại lượng dung nham tịch quên khai mở. Một lát thời gian, thế giới này liền đã thành nhân gian luyện ngục. Thiên đạo, lần này là chơi một lần hận đến. Vì triệt để tiêu diệt Tôn Ngộ Không, không tiếc liền cái thế giới này đều lấy ra chôn cùng. Bất quá, Tôn Ngộ Không lại thật phiền muộn, bởi vì cho đến bây giờ, Tôn Ngộ Không đều không hiểu chính mình vì sao như thế làm tức giận thiên đạo, mới có thể hạ xuống như thế trừng phạt, không tiếc hủy diệt thế giới cũng muốn hủy diệt chính mình. Lúc này, vừa mới dung hợp thành công ngũ thải thần thạch lóe lên về sau, đã chạm vào Tôn Ngộ Không cái trán trong thức hải. Sau đó, Tôn Ngộ Không đông nhiên thì sững sờ, hai mắt thần thái liên xạ, tựa hồ là cảm nhận được mười phần chuyện bất khả tư nghị. Không khỏi nhanh, Tôn Ngộ Không thần sắc trong mắt thì chấn định lại, cho đến sau cùng hít sâu một hơi lại thay đổi phun ra. Tựa hồ đang tiêu hóa cái gì kinh thiên đại bí mật. Ha ha, thật sự chính là chơi đại a. Bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, hiện tại, Tôn Ngộ Không rốt cuộc minh bạch, cái này tất cả mọi chuyện nguyên nhân, trong lòng mê hoặc cũng toàn bộ giải khai. Lần nữa lắc đầu, để cho mình không đi nghĩ còn lại, trước mắt trọng yếu nhất, là ngăn cản thiên đạo diệt thế. Chậm rãi đứng lên, Tôn Ngộ Không phải tay khẽ vẫy, kim cô đồng trống rông xuất hiện, chăm chú nhìn chằm chằm kim cô đồng, Tôn Ngộ Không mở miệng nói, lần này là sống hay chết, thì xem ngươi. Nói xong, đem kim cô đổng hướng về đỉnh đầu quăng ra, sau đó chắp tay trước ngực quát to, chấn giới thiên bi, hoang thổ số thứ ba, hiện thế, chấn áp. Thanh âm rơi xuống, Tôn Ngộ Không cái chán bỗng nhiên bắn ra một đạo ngũ thải thần quang, cái này thần quang trực tiếp bắn ở giữa không trung kim cô đổng phía trên. Sau đó, kim cô đổng một trận rung động về sau, tại hư không bên trong bỗng nhiên phá vỡ một cánh cửa này thông hướng, chính là kim cô đổng khí bên trong thế giới. Môn hộ mở rộng về sau. Từ kim cô đồng khí giữa thế giới bên trong bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo hắc ảnh, bóng đen này thoát ly khí bên trong thế giới về sau đón gió căng phồng lên, nháy mắt thì biến thành một tòa trăm thước cao cự đại thạch địa. Bia đá chính diện có khắc, chấn giới thiên bi, hoang thổ số thứ ba. Cái này chín chữ to. Theo cái này chấn giới thiên bi xuất hiện, thiên đạo tựa hồ lần nữa bị kích thích đến. Lần này, chẳng những đại địa đình trệ tốc độ bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, thậm chí ngay cả không gian đều tại phá toái. Chẳng lẽ cái này chấn giới thiên bi, mới là thiên đạo chính thức muốn hủy diệt. Tựa hồ là xác minh cái suy đoán này, trên 9 tầng trời đột nhiên đánh xuống vô số lôi đỉnh, hủy diệt thần lôi, thủy hỏa ân lôi, phích lịch bạo lôi vân vân, cơ hồ là tất cả lôi đỉnh toàn bộ trong nháy mắt này xâm tiết mà xuống, mà mục đích chỉ có một cái, bổ cái kia chấn giới thiên bi. Thế nhưng là, đây hết thảy, tại chấn giới thiên bi sau khi rơi xuống đất phát ra một đạo hào quang màu vàng đất thời điểm, toàn bộ đều đình chỉ. Trên 9 tầng trời vô số thần lôi ở giữa không trung tiêu tán, đại bắt đầu tự động khép lại, gió lốc bắt đầu dần dần dừng lại. Thiên đạo diệt thế lực lượng, lại bị cái này một tấm bia đá cho chấn áp. Nhìn thấy tấm bia đá này thật bởi vậy uy năng, Tôn Ngộ Không không khỏi hồi tưởng lại, cái kia ngũ thải thần thạch chuyển cho chính mình cái kia đoạn ký ức. Tương truyền bản cổ khai thiên tích địa về sau, thiên địa bởi vì là sơ khai, nguyên cớ cũng không ổn định, hơn nữa còn có khép lại xu thế. Sau đó bản cổ liền dĩ thân sánh thiên, ngăn cản thiên địa quay về hỗn độn. Lúc này, không biết từ chỗ nào bay tới một tấm bia đá, phá vỡ không gian về sau liền đứng ở bản cổ dưới chân. Làm tấm bia đá này cùng đại địa liên tiếp về sau, kỳ tích phát sinh, thiên địa vậy mà bắt đầu từ từ ổn định lại. Tựa hồ, tấm bia đá này có vững chắc thế giới năng lực. Chẳng qua bởi vì hao phí lực lượng khổng lồ, bàn cổ tuy nhiên không cần tiếp tục chống trời, lại cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Bàn cổ sau khi ngã xuống, tấm bia đá này liền tự hành đột ngột từ mặt đất mọc lên, chẳng biết đi đâu. Thẳng đến vô số năm về sau, yêu tộc Chí Tôn Đế Tuấn Nhân duyên tế ngộ đạt được khối đá này bia, đồng thời bằng vào khối đá này bia cấp tốc chỉ huy yêu tộc trở thành bản cổ giới người thống trị. Thiên hạ vạn vật đều là tại yêu tộc phía dưới. Về sau Đế Tuấn càng là bằng vào bia đá chi lực, cùng trên 9 tầng trời chú tạo thiên đỉnh 33 trọng thiên vô số cung điện. Từ đó, yêu tộc liền cư trú ở trên thiên cung. Thẳng đến có một ngày, Đế Tuấn cảm ngộ thiên đạo, thực lực đạt tới thánh nhân cực hạn, đồng thời lấy chính mình vô thượng tư chất đạt được thiên đạo tẩy lễ. Thế nhưng là tại thiên đạo tẩy lễ sắp hoàn thành thời điểm, đột nhiên bị người ám toán, thiên đạo tẩy lễ thất bại không nói, Đế Tuấn tức thì bị thiên đạo phản phệ mà chết. Từ đó yêu tộc nội loạn, chấn giới thiên bi tung tích không rõ. Mà Đế Tuấn cái chết, càng là thành yêu tộc nhất đại bí ẩn chưa có lời đáp, đến nay cũng không người biết được Đế Tuấn đến cùng bị người nào ám toán. Yêu tộc lâm vào nội loạn về sau, đạo gia tại Tam Thanh chỉ huy hạ cấp tốc quật khởi, bằng vào tầng tầng lớp lớp pháp bảo cùng dị thường đáng sợ tu luyện tốc độ, sau cùng rốt cục đánh bại yêu tộc, chiếm lĩnh thiên đỉnh, thống lĩnh bản cổ giới. Cứ như vậy, thế giới lần nữa lui lại, biết nhân tộc xuất hiện, đồng thời bắt đầu ở Cửu Châu phía trên thành lập quốc gia. Đạo gia mọi người thấy nhân tộc đại hưng, lo lắng ngày sau biết uy hiếp được đạo gia, vì vậy nói nhà vô số cao thủ liên thủ bố trí xuống Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, mưu toan lấy Hoàng Hà chi thủy chôn vùi nhân gian vạn dân. Bất quá, nhân tộc đương hưng, tại Hoàng Hà chi thủy tràn lan thời điểm, nhân tộc đại vũ đứng ra, kết hợp vạn dân chi lực phá giải Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận. Lúc này đạo gia phát hiện Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận sắp bị phá, sau đó phái người hạ giới ý đồ đánh giết đại vũ. Ai ngờ, đại vũ vậy mà trong tay một phương bia đá, đem đạo gia hạ giới mọi người toàn bộ chém giết. Đạo gia nhất thời đáng sợ, liền từ bỏ đối với nhân tộc chèn ép mà chính là áp dụng hợp tác thái độ. Về sau, đại vũ bằng vào bia đá, rất nhanh liền phá Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, đồng thời lấy bia đá chi lực đúc cửu đỉnh, đem người ở giữa chia làm Ký Châu, Duyên Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Dự Châu, Lương Châu, Ung Châu, Cửu Đại Châu, từ Cửu đỉnh trấn áp. Sau thiên hạ đại định, đại vũ liền đem chấn giới thiên bi phong với hắn cái kia giỏ xét hải thần châm bên trong, đồng thời đem giỏ xét hải thần châm phong ấn Vu Đông biển biển. Mất đi chấn giới thiên bi, rất nhanh, đại vũ liền mạc danh chết đi. Bất quá, cái kia Cửu đỉnh lại như cũ phân chấn cùng Cửu Châu, người bảo lãnh ở giữa không mất. Một cho tới hôm nay, Tôn Ngộ Không bằng vào nữ hoa đại thần lưu lại ngũ thải thần thạch chi lực, phá vỡ đại vũ phong ấn, chấn giới thiên bi từ hiện nhân gian. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không không khỏi thật sâu vì nữ hoa cảm thấy từ đáy lòng mà kính nể. Vạn vạn năm trước đó, nữ hoa đại nhân vậy mà liền đã tính tới yêu tộc sẽ có này đại kiếp, đồng thời lấy chính mình sức mạnh vô thượng phân giải ngũ thải thần thạch, dùng để giấu giếm qua thiên đạo. Thậm chí còn đem ý chí của mình bóc ra mà ra, kèm ở thổ thuộc tính thần thạch phía trên, lấy ngày rằm sau linh trí đại thành, thu thập ngũ thải thần thạch phá vỡ đại vũ phong ấn. Từ đó đạt được chấn giới thiên bi lực lượng, chỉ huy yêu tộc đúc lại huy hoàng. Thậm chí, Tôn Ngộ Không đều đang hoài nghi, năm đó cộng công dẫn tiếp xúc Bất Chu Sơn, có phải hay không vì nữ hoa có lấy cớ qua thu thập ngũ thải thần thạch. Thập nhị tổ Vu là Sivu thân thể, mà Sivu thì là bản cổ đại thần trái tim. Nguyên cớ, thập nhị tổ Vu không phải là không có lý do trợ giúp nữ hoa đối kháng thiên đạo. Dù sao, bản cổ chết, cùng thiên đạo thoát không ra quan hệ. Về đến bây giờ, chấn giới thiên bi vừa ra, vô số hào quang màu vàng đất không ngừng tứ tán mà ra, rất nhanh, toàn bộ bản cổ giới khắp nơi đều là cái này hào quang màu vàng đất. Theo quang mang chiếu rọi, vỡ vụn hư không cùng đỉnh trệ đại địa, toàn bộ một chút xíu chữa trị. Chấn giới thiên bi, chấn chính là cái thế giới này ổn định. Thiên đạo tuy mạnh, lại như cũng nhịn chấn giới thiên bi không được. Sau một canh giờ, bàn cổ giới đã triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Mà thiên đạo, cũng không có một tia phản ứng. Nếu như không phải đứng tại chính mình quanh thân thập nhị tổ vu, Tôn Ngộ Không thậm chí sẽ cảm thấy, cái gì cũng không có xảy ra. Làm bàn cổ giới triệt để ổn định về sau, chấn giới thiên bi bỗng nhiên rung động hạ, sau đó liền thu nhỏ đến chỉ có một mét lớn nhỏ. Thế nhưng là, ai cũng không dám xem thường tấm bia đá này. Đây chính là có ngạnh hám cái thế giới này lực lượng. Ngay tại Tôn Ngộ Không buông lỏng một hơi đồng thời, chấn giới thiên bi bên cạnh không gian bỗng nhiên một cơn chấn động, sau đó một bóng người trống rông xuất hiện, đồng thời vung tay háo một cái, thì ý đồ lấy đi cái này chấn giới thiên bi. Đồng thời, chấn giới thiên bi hai bên trái phải không gian bỗng nhiên lần nữa ba động, sau đó hai đạo nhân ảnh xuất hiện lần nữa. Chẳng qua cái này hai đạo nhân ảnh, lại là trực tiếp hướng cái kia ý đồ lấy đi chấn giới thiên bi nhân xuất thủ. Lúc trước người kia mắt thấy chiếm lấy không được, hai tay vung lên, người đã phiêu nhiên lui lại. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng cảm nhận được lại có nhân tại tranh đoạt chính mình chấn giới thiên bi, sau đó không nói hai lời, tay khẽ vẫy, kim cô đổng đã bay đến tay, sau đó kim cô đổng một đầu điểm tại chấn giới thiên trên tấm địa. Không gian đống nhiên vỡ ra, chấn giới thiên bi tự động bay vào kim cô đổng khí bên trong thế giới. Các ngươi là ai, là sao cướp ta bia đá? Thế nhưng là không đợi Tôn Ngộ Không thoại âm rơi xuống, nơi chân trời xa bỗng nhiên bay tới mấy đạo nhân ảnh. Tôn Ngộ Không cảnh giác vừa quay đầu, hỏa nhãn kim tinh phát động, thế nhưng là khi thấy rõ những người này diện mục về sau, Tôn Ngộ Không hung hăng đến hít sâu một hơi. Rất nhanh, đến người đã rơi xuống đất, chẳng qua lại toàn bộ ra lúc trước cướp đoạt chấn giới thiên bi đạo nhân ảnh kia sau lưng. Lúc này, người tới hình dạng đã có thể thấy rõ ràng. Đầu tiên là tái đi cần bạch mi lão giả, cầm trong tay một cây ngắn roi, gương mặt cười ha hả. Sau đó đứng bên cạnh một diện mục thanh niên tuấn lãng, trong tay bưng một cái vàng cam cam hồ lô. Hai người này về sau, thì là một cái lông mày kéo tới trên đất trung nhân nhân. Trừ bỏ ba người này, còn thừa lại hai người, Tôn Ngộ Không lại là nhận ra, chính là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cùng trước đó đào tẩu Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thăng thêm trước đó người kia, cùng sở hữu năm người. Bất quá, Tôn Ngộ Không tuy nhiên không biết ba người kia, nhưng là cách đó không xa Thông Thiên giáo chủ lại là nhận ra. Thấy rõ năm người này bộ dáng về sau, Thông Thiên thật cảm thấy hạnh tốt chính mình không nghĩ không ra, hạnh tốt chính mình sống sót. Lúc này, chân trời lần nữa xẹt qua đếm tới lưu quang, bất quá, lần này người tới, lại toàn bộ đứng tại Tôn Ngộ Không trước người. Khi tất cả nhân sau khi đứng vững, cái này về sau trong một đám người, có một người tách mọi người đi ra nói ra, làm sao lấn ta yêu tộc không người sao, hôm nay ta Hỗn Côn tổ sư ở đây, nhìn ai dám động đến Tôn Ngộ Không một quặng lông măng. Chương 104, chương 102, nghiêm tộc chi chiến. Có chút ngoài ý muốn nhìn lấy trước người những người này, Tôn Ngộ Không trong lòng không khỏi cảm động hết sức. Nguyên lai ta yêu tộc cũng không phải là không người à, bất quá, Tôn Ngộ Không tâm lý đồng thời còn có cái này lo lắng. Những người này, có thể hay không, lại bởi vì chính mình mà chết đâu. Không được. Lần này tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào chết đi. Nguyên lai là Hỗn Côn sư huynh, thật lâu không thấy a, còn tưởng rằng ngươi đều sớm chết. Nói chuyện, là tay kia cầm một cái cam hoàng sắc hổ lô tuổi trẻ đạo nhân. Hừ, nhiều năm như vậy, nói chuyện vẫn là không lễ phép như vậy, xem ra năm đó dạy bảo, ngươi cũng không có nghe lọt nhiều ít ta. Nghe không nghe lọt hay, đợi chút nữa thử một lần liền biết rõ. Nhìn lấy hai người này tranh cãi, Tôn Ngộ Không vội vàng đi đến nếu là Hỗn Côn tổ sư bên người nói. Đa tạ sư tổ đến đây viện thủ, Tôn Ngộ Không vô cùng cảm kích. Ha ha, không sao không sao, mấy vạn năm, cũng nên đi ra hoạt động tay chân một chút. Không phải vậy thế nhân đều đem ta Hỗn Côn tổ sư quên đâu, ha ha ha. Đúng, tiểu hầu tử, ngươi có biết ta là người phương nào? Nghe được Hỗn Côn tổ sư hỏi thăm, Tôn Ngộ Không vội vàng nói, biết, biết. Ngộ Không bái Bồ Đề tổ sư vi sư, mà Bồ Đề tổ sư làm theo là đệ tử của ngài, vậy ngài dĩ nhiên chính là Ngộ Không sư tổ. Ha ha, không tệ không tệ, xem ra tu Bồ Đề dạy cái hảo đồ đệ a. Sư tổ, Bồ Đề sư tôn hắn vì giúp ta luyện hóa ngũ thải thần thạch, hóa thân thành Bồ Đề thụ, đã. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không đã khóc không thành tiếng. Không sao, ngoan đồ tôn, Bồ Đề tự có hắn kiếp số, không cần quá nhiều bi thương. Đến, tổ sư ta giới thiệu cho ngươi một chút, chúng ta yêu tộc lực lượng cuối cùng. Nói xong, lôi kéo Tôn Ngộ Không tay, chỉ một vị người mặc long lân khải giáp. Cầm trong tay một thanh nháo hải đình ba đầu rồng thân người nhân đối với Tôn Ngộ Không nói, vị này là đại yêu kế mông, từng ẩn cư ở Trương Nguyên, đi tất có cuồng phong bạo vũ. Một thân pháp lực, nhiều tại cái này trong mưa gió. Chính là nửa bước đại đạo cường giả. Tôn Ngộ Không đối nó thi lễ, cái kia Kế Mông cũng không khinh thường, Đinh Ba hướng mặt đất cắm xuống nói, ta Kế Mông là người thô hào, không thích những lễ tiết đó, một hồi đánh nhau, ngươi thì cho ta hung hăng đến đánh, ha ha. Đợi này người nói xong, Hôn Côn Tổ Sư lại chỉ một vị cầm trong tay hôn thiết côn, cây gậy bên trên khắc đầy lít nha lít nhít phụ chú. Thân có hổ văn, sau lưng mọc lên cánh chim nhân đạo, này người chính là Đại Yêu Ánh Chiêu, nửa bước đại đạo cường giả. Vung lên ngươi nhìn kỹ hắn cây gậy kia, chật chật, liền tổ sư ta có chút kiêng kỵ a. Ha ha, ta cái này phá cây gậy có thể nhập không ngài pháp nhãn a. Sau đó không giống nhau Hôn Côn mở chụp, lại có lấy tay cầm Phương Thiên Họa Kích tướng mạo đường đường trung niên nhân không kịp chờ đợi nói, ta là quỷ sa, bản thể là cựu đầu điểu, nửa bước đại đạo. Ha ha, quỷ sa ngươi vẫn là gấp gáp như vậy. Đã quỷ sa lão huynh đều là tự giới thiệu, vậy ta cũng không cần làm phiền Hôn Côn tổ sư. Ta là Bạch Trạch, thế nhưng là trong những người này thực lực kém nhất đây. Thanh âm này, lại là một vị nhẹ lay động vũ phiến người trẻ tuổi phát ra. Ha ha, vậy còn dư lại hai người, là tự giới thiệu mình một chút vẫn là để ta tới nói a. Câu nói này, lại là đối lấy trước đó từ trong hư không xuất hiện hai đạo nhân ảnh nói. Từ khi hai người này từ trong hư không xuất hiện bảo trụ Tôn Ngộ Không cái kia trấn giới thiên bi về sau, vẫn đứng ở sau lưng mọi người, lại không mở miệng. Ai, tính toán, vẫn là ta tự mình tới đi. Ngộ Không, rốt cuộc ngươi, có lẽ, ngươi đã đoán được ta là ai. Nghe thanh âm, rõ ràng là nữ tử. Nữ tử này nói xong, trên người ánh sáng bảy màu hà từ từ tán đi. Thu vào Tôn Ngộ Không hai mắt, thì là một cái mỹ lệ đến khiến người ta hít thở không thông nữ tử, nhưng là ngươi lại không phát sinh ra cái gì khinh nhờn chi ý. Bất quá, đây không phải chủ yếu nhất là nữ tử này hạ thân, cũng không phải là người hai chân, mà chính là một cái đôi rắn. Thượng cổ, mình người đôi rắn, mỹ mạo nữ tử, thân phận của người này, đã miêu tả sinh động. Ngươi là, nữ hoa nương nương. Ân, là ta. Ngộ Không, ngươi quả nhiên là yêu tộc ta hy vọng chi tử. Nói xong câu này, nữ hoa liền không lên tiếng nữa, Tôn Ngộ Không mặc dù có rất nhiều nghi vấn, chẳng qua nhưng cũng biết, lúc này không phải hỏi ý kiến hỏi thật hay thời cơ. Liền đem sở hữu nghi vấn đều chôn dưới đáy lòng. Nữ hoa nương nương nói xong, cái kia người cuối cùng cũng tán đi một thân quang hoa, lại là một cái uy vũ bất phàm đại hán, ta chính là nhân hoàng Phục Hy, thủ nữ hoa tới yêu cầu chúc ngươi yêu tộc, Tôn Ngộ Không, ngày sau, hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế nhân gian bách tính. Tôn Ngộ Không vội vàng xưng là. Nghe những thứ này như sấm bên thai đại danh, Tôn Ngộ Không trong lòng cái kia nhiệt huyết không phải vậy thì bốc cháy lên. Ta yêu tộc có như thế cường giả, định sẽ rất hưng thịnh. Lúc này, cái kia Bạch Trạch còn nói thêm, đến. Ta giới thiệu cho ngươi đối diện, không phải vậy một hồi đánh nhau, không hiểu rõ nhưng là sẽ thua thiệt. Chẳng qua Bạch Trạch vừa nói xong, đối diện trẻ tuổi đạo nhân lại mở miệng nói, vẫn là không cần làm phiền Chí Yêu Bạch Trạch, đã trận chiến đấu này nhân vật chính không biết chúng ta, vậy chúng ta thì tự giới thiệu mình một chút đi. Tại Hạ Lục Gáp Đạo Quân, cùng sư tổ ngươi Hỗn Côn Tổ Sư chính là sư huynh đệ, lần này, là tới giết ngươi. Này ngươi sau khi nói xong, cái kia Trường Mi lão giả lại nói, ta, Dương Mi Đại Tiên. Ta sao, ha ha, ta chính là Hồng Quân lão tổ. Sau cùng, thì là tay kia cầm một đoạn ngắn roi Trưởng Mi lão giả. Ta là Khương Tử Nha, hắc hắc, bối phận nhỏ nhất. Không đúng, Lý Tĩnh bối phận cần phải còn nhỏ hơn ta. Hắc hắc. Này người nói xong, Lý Tĩnh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không lên tiếng nữa, bởi vì hai người này Tôn Ngộ Không sớm đã nhận ra. Tán Tiên Lục Áp, thượng cổ phong thần chi chiến bên trong cường giả bí ẩn, cầm trong tay Trảm Tiên Phi đao cùng Đinh Đầu Thư. Chính là sáng thế nguyên linh đệ tử thứ tư. Chính là cái kia Hồng Quân lão tổ thứ nhất tiên, đệ tử bản cổ sơ khai thiên. Trước có Hồng Quân sau có thiên, Lục Áp Đạo Quân còn tại trước. Dương Mi Đại Tiên, bản thể là một cái không tâm dương liếu thụ, so Hồng Quân lão tổ đắc đạo còn phải sớm hơn trên 3.000 năm. Tương truyền từng cùng Hồng Quân giao thủ, kết quả Hồng Quân lão tổ dùng hết pháp bảo lại không thể thương tổn nó mảy may. Hồng Quân lão tổ, sáng thế nguyên linh đại đệ tử, đồng thời cũng là tam thanh chi sư. Chính là nắm giữ khai thiên tích địa từ đổi thế giới uy năng. Về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lý Tĩnh cùng Khương Tử Nha, làm theo không tại nhiều sách. Chẳng qua đáng nhắc tới chính là, không chỉ là đến kỳ ngộ gì còn có là vì sao, phong thần thời kỳ Khương Tử Nha cùng Lý Tĩnh, lúc này lại đều có nửa bước đại đạo thực lực. Khương Tử Nha còn có thể hiểu được, thế nhưng là Lý Tĩnh cũng có chút kỳ quặc. Lần trước công chiếm thiên đình lúc, Tôn Ngộ Không từng qua Lý Tĩnh một mặt, đó là thực lực của hắn tu vi cũng chỉ có đế cấp sơ kỳ. Hơn nữa còn không phải rất ổn định. Thế nhưng là cái này trong khoảng thời gian ngắn, lại nhưng đã đột phá thánh nhân đạt tới nửa bước đại đạo cảnh giới, đây quả thật là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ, cái này Lý Tĩnh vẫn giấu kín tu vi nếu là như vậy liền thật đáng sợ. Nhìn lấy đối diện mọi người, Tôn Ngộ Không không khỏi lông mày cau chặt. Chính mình một phương này tuy nhiên cũng là cường giả tụ tập, nhưng đối diện hiển nhiên cũng không yếu, trận này đại chiến, liên lụy thật là quá rộng. Những thứ này cũng không phải người bình thường à, mỗi một cái đều là đạt được vô số năm cường giả, biết rõ trong đó nữ hoa nương nương, nhân hoàng Phục Hy cùng Hồng Quân lão tổ đều là từng dĩ thân hợp đạo đại năng, nhưng là bây giờ cũng xuất hiện. Xem ra, cái này trấn giới thiên bi, thật đúng là có lấy vô tận sức hấp dẫn đây. Lúc này, hai phe nhân mã lời nói cũng nói, nhân cũng giới thiệu, nhưng cũng không có vội vã khai triển, mà chính là toàn bộ dù bận vận đung dung tựa hồ đang đợi cái gì. Chẳng lẽ, song phương còn có viện quân? Đang ở Tôn Ngộ Không nghi ngờ thời điểm, nơi xa chân trời hai đạo lưu quang từ hai cái phương hướng sẽ qua, Tôn Ngộ Không một phương này nhân còn chưa tới, thanh âm lại đến, Hoàng Long cùng Kỳ Lân đến đây trợ chiến. Giống như cửu thiên kinh lôi, thanh âm chưa tiêu, người đã đến. Một vị người mặc hoàng kim long bào uy nghiêm trung niên nhân cùng một vị thân mang đỏ như máu chiến giáp uy mãnh đại hán. Rốt cục đến, lần này, người đều đến đông đủ đi đáng tiếc ngũ cực thần thú, bây giờ cũng chỉ thừa Kỳ Lân một người. Hôn Côn lão tổ tiến lên vô vô Hoàng Long cùng Kỳ Lân bả vai, sau đó thở dài nói. Nếu như ta yêu tộc tứ linh thánh thú ngũ cực thần thú đều tại, há lại cho đạo gia càn rỡ. Mà một bên khác, quang mang tán đi, người tới lại là địa tiên tri tổ Trấn Nguyên Tử cùng tiếp dẫn đạo nhân. Nhìn thấy đạo gia sau cùng viện quân lại là Trấn Nguyên Tử đại tiên cùng tiếp dẫn đạo nhân, Tôn Ngộ Không cùng Hôn Côn tổ sư tất cả đều sững sờ. Tôn Ngộ Không sững sờ là bởi vì hắn không nghĩ tới cái này sau cùng một trạm Trấn Nguyên Tử vậy mà cũng sẽ nhúng tay, mà lại, thực lực của hắn cũng đến nửa bước đại đạo cảnh giới. Hôn Côn tổ sư lăng, là bởi vì hắn coi là tiếp dẫn đạo nhân đã sớm chết. Thượng cổ phong thần đại chiến về sau, Chuẩn Đề đạo nhân hóa thân Bồ Đề lão tổ, tiếp dẫn đạo nhân hóa thân A-di Đà Phật. Thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ tiếp dẫn đạo nhân vậy mà xuất hiện lần nữa mà lại cũng là nửa bước đại đạo tu vi cảnh giới, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không chỉ là Tôn Ngộ Không cùng Hôn Côn tổ sư, yêu tộc bên này rất nhiều người đều lộ ra một tia ngưng trọng. Cái này đạo gia, xem ra cũng không có mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, đột nhiên toát ra nhiều như vậy nửa bước đại đạo cường giả, cái này khiến mọi người có loại cảm giác không rét mà run. Không có người biết đạo gia hiện tại tới những người này có phải hay không đã là toàn bộ, vạn nhất, bọn họ còn có viên thủ, cái kia một trận chiến này hình thức không thể lạc quan, phải biết, hiện tại đứng ở chỗ này, thế nhưng là yêu tộc tất cả nửa bước đại đạo cường giả. Có thể nói là yêu tộc dốc hết tất cả lực lượng trận chiến cuối cùng. Ngộ Không hiền đệ, lão ca xin lỗi ngươi, tuy nhiên hai ta lấy gọi nhau huynh đệ, bất quá ta dù sao cũng là đạo gia người, mà lại Dương Mi đại tiên càng là của ta, nguyên cớ một trận chiến này, ta cần phải tham gia. Nói xong, Trấn Nguyên đại tiên kiếm chỉ vung lên, trên thân đạo bào liền cắt lấy một đoạn. Hiền đệ, này bao đoạn, người ta ân nghĩa tuyệt. Nhìn lấy chậm rãi tung bay rơi xuống đất một nửa đạo bào, Tôn Ngộ Không tâm lý mười phần khó chịu. Thế nhưng là, lại không có chút nào biện pháp. Rốt cục, hai phe nhân mã đều đã đến kỳ, hoặc là nói, là tham dự sau cùng một trạng, đã toàn bộ đến đông đủ. Yêu tộc một phương, Hôn Côn tổ sư, Nữ Hoa nương nương, Nhân Hoàng Phục Hy, Hoàng Long, Kỳ Lân, Côn Bằng, Kế Mông, Anh Triều, Quỷ Sa, Bạch Trạch, Tôn Ngộ Không, trung thập nhất vị nửa bước đại đạo cường giả. Đạo gia một phương, Dương Mi đại tiên, Hồng Quân lão tổ, Lục Áp đạo quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn đạo nhân, Trấn Nguyên Tử, Khương Tử Nha, Lý Tĩnh, trung tám vị nửa bước đại đạo cường giả. Lúc này Tôn Ngộ Không chợt nhớ tới một người, cái kia chính là Thông Thiên giáo chủ. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không bốn phía cẩn thận xem xét một phen về sau, vậy mà không nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ, thậm chí ngay cả thập nhị tổ vu cũng không thấy. Nhìn đến nơi này, Tôn Ngộ Không trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cỗ cảm giác xấu, thế nhưng là nhìn xem bên cạnh các vị cường giả cái kia như vực sâu như ngục khí thế, Tôn Ngộ Không tâm lý lại chấn định. Một cái đã phế người, lật không nổi cái gì bọt sóng. Đang cân nhắc, đại chiến, đã bắt đầu. Hôn Côn tổ sư đối đầu Dương Mi đại tiên, Nữ Hoa nương nương đối đầu Hồng Quân lão tổ, Nhân Hoàng Phục Hy cùng Hoàng Long đối đầu Lục Gáp đạo quân, Kỳ Lân đối đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn, Côn Bằng đối đầu tiếp dẫn đạo nhân, Kế Mông cùng Anh Chiêu đối đầu Trấn Nguyên đại tiên, Quỷ Sa cùng Bạch Trạch đối đầu Khương Tử Nha, mà Tôn Ngộ Không làm theo cùng Lý Tĩnh đứng chung một chỗ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người từng đôi chém giết, thực lực đến bọn họ cảnh giới này, tối đa cũng là hai người hợp tác, lại nhiều rất có thể thì sẽ ảnh hưởng thực lực của mình phát huy. Trừ phi là vẫn ở cùng một chỗ tinh thông một loại nào đó trận pháp. Kỳ thực, Tôn Ngộ Không mục tiêu là Nguyên Thủy Thiên Tôn hoặc là tiếp dẫn đạo nhân, thế nhưng là vừa ngay từ đầu liền bị Lý Tĩnh cho cuốn lên, mà Lý Tĩnh cầm trong tay Linh Lung Bảo Tháp căn bản chính là một bộ lấy mạng đổi mạng tư thái, cái này khiến Tôn Ngộ Không nhất thời liền có chút bó tay bó chân. Mà những người khác, cũng toàn bộ nhao nhao phá vỡ hư không, qua thiên ngoại thiên. Hai phe nhân mã ai cũng không muốn bởi vì nhất thời chủ quan mà phá hư bản cổ giới. Mục tiêu của bọn hắn là trấn giới thiên bi mà không phải hủy diệt thế giới. Chương 105, chương 103, Tôn Ngộ Không thực lực. Nguyên bản Tôn Ngộ Không đối với Lý Tĩnh cũng không có quá coi trọng, thế nhưng là làm đưa trước tay thời điểm, Tôn Ngộ Không mới phát hiện cái này Lý Tĩnh không chỉ là tu vi đến nửa bước đại đạo, thậm chí chiến đấu lực cũng đạt tới cấp độ này. Cái này khiến Tôn Ngộ Không kinh ngạc có thể cũng không phải là một điểm nửa điểm. Nếu như một người tu vi muốn đột nhiên tăng mạnh, quả thật có mấy loại phương pháp, thứ nhất cũng là phục dùng thiên tài địa bảo gì, sử dụng thiên tài địa bảo bên trong to lớn linh lực để cho mình đột phá cảnh giới. Một loại khác phương pháp cũng là có cảnh giới tu vi cao hơn nhân, nguyện ý đem một thân tu vi cảnh giới toàn bộ quán chú cho ngươi, nếu như vậy, thực lực cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc đề bạt. Còn lại tà môn ngoại đạo hoặc là càng phương pháp đặc biệt, Tôn Ngộ Không thì không được biết. Chẳng qua hai loại phương pháp, hoặc là nói tất cả có thể nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp, toàn đều có nhất định thai hoàng ẩm. Dù sao không phải mình từng giờ từng phút tu luyện tới thực lực, sử dụng tuyệt đối không có như vậy tùy tâm sử dụng. Nhưng là, tại cùng Lý Tĩnh giao thủ một lát, Tôn Ngộ Không thì cảm giác được, Lý Tĩnh cái này một thân tu vi, tuyệt đối không phải thời gian ngắn có được. Bất luận là đối với lực lượng vận dụng vẫn là cấp độ này chiến đấu thủ đoạn, Lý Tĩnh tuyệt đối được cho một cao thủ. Một cái hoàn toàn có thể đánh với chính mình một trận cao thủ. Cái này Lý Tĩnh, thật chẳng lẽ chính là một mực chân tảng không lọt siêu cấp cao thủ? Hắn vẫn giấu kín thực lực tại thiên đình làm nguyên soái là dụng ý gì? Bằng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể làm thiên đình trí cao tồn tại. Đã không nghĩ ra, Tôn Ngộ Không cũng thì không suy nghĩ thêm nữa, mặc kệ Lý Tĩnh đến cùng đánh cho tính toán gì, hôm nay, hắn đều phải chết, coi như hắn là phụ thân của Na Cha cũng giống vậy. Không nớt đạo ta đều phản, cái này đạo ra, nhất định phải hắn triệt để diệt vong. Đã ngươi muốn liều mạng, vậy ta liền phụng bồi tới cùng. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Tôn Ngộ Không cũng thì không lưu tay nữa. Ngũ thải thần thạch tế ra, ngũ sắc quang mang bao phủ tại Tôn Ngộ Không quanh thân, vì hắn cung cấp lấy liên tục không ngừng lực lượng cường đại. Chỉ muốn cái thế giới này không hủy diệt, ngũ thải thần thạch liền có thể cung cấp cho mình vô hạn lượng to lớn linh lực. Chính mình, còn có sợ gì? Gầm lên giận dữ, Tôn Ngộ Không liền chuẩn bị biến thân thành bản thể Thác Thiên Cự Viên. Thế nhưng là ngay tại Tôn Ngộ Không chính phải biến thân thời điểm, quanh thân ngũ sắc quang mang đỗng nhiên một cơn chấn động, sau đó toàn bộ chui vào Tôn Ngộ Không thể nội. Mà lại cái này ngũ sắc thần quang cùng lúc trước cung cấp Tôn Ngộ Không thiên địa linh lực cũng không giống nhau. Chứ năm loại nguyên tố lực lượng bên ngoài, càng nhiều là một loại thuộc về hỗn độn lực lượng. Lực lượng này, lực lượng này. Cảm thụ được cái này lực lượng kỳ lạ, Tôn Ngộ Không tựa hồ lòng có cảm giác. Sau đó hai mắt bình thản liếc mắt một cái cách đó không xa toàn lực thôi động linh lung bảo tháp Lý Tĩnh, Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng phun ra một câu. Ngũ hành hôn độn thể, thành. Sau đó, Tôn Ngộ Không trên thân lần nữa tuôn ra một đạo hôi ánh sáng mờ mịt. Mà Tôn Ngộ Không, lại biến thành một cái cao 3 mét, toàn thân mọc ra bộ lông màu xám, một thân bắp thịt rắn chắc lại tràn ngập bạo phát lực. Hai mắt hiện lên kim sắc đồng thời hai đạo kim quang không ngừng bắn ra, khỏe miệng hai khỏa dài hơn 3 thước răng nanh, sắc bén mà cứng cỏi. Túi đầu nhìn lấy chính mình cái này hoàn toàn mới hình tượng, Tôn Ngộ Không đông nhiên tà mị cười. Đây mới là chính mình chân tướng bộ dáng. Thác Thiên Cự Viên Diệp Hạo, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cũng được, những chỉ đó bất quá là lực lượng của mình không có đạt đến cực hạn mà hiện ra không hoàn toàn chính mình. Thác Thiên Cự Viên là lực lượng hiển hóa, Tôn Ngộ Không là tu vi hiển hóa. Mà mình bây giờ, mới là hoàn chỉnh chính mình. Hỗn độn, tất cả lực lượng tất cả đều hòa làm một thể, từ đó để chân chính chính mình giác tỉnh. Loại cảm giác này rất mỹ diệu. Sau đó, hỗn độn thể Tôn Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy Lý Tĩnh, cười hắc hắc. Sau đó trong nháy mắt biến mất. Thời điểm xuất hiện lại đang ở Lý Tĩnh đỉnh đầu. Cảm nhận được Tôn Ngộ Không lúc này như quỷ mị tốc độ, Lý Tĩnh không khỏi biến sắc. Đây chính là tại thiên ngoại thiên A, đây chính là có thể áp chế 30% thực lực địa phương. Thế nhưng là hắn vẫn còn có thể nắm giữ như thế tốc độ khủng khiếp, cái này, chẳng lẽ Tôn Ngộ Không có thể không nhận thiên ngoại thiên không gian áp chế. Tuy nhiên tâm lý có chút khủng hoảng, chăng qua. Nghĩ lại chính mình tới đây mục đích, trong nháy mắt khủng hoảng toàn đều biến mất. Còn lại, cũng là mãnh liệt giết chết Tôn Ngộ Không ý chí. Hữu trưởng bên trong Linh Lung Bảo Tháp cảm nhận được cái kia sát ý vô biên, cũng trong nháy mắt bảo quang đại phóng. Đồng thời chỗ có quang mang trong phút chốc ngay tại Lý Tĩnh đỉnh đầu huyễn hóa ra một cái đồng dạng bảo tháp. Thế nhưng là, làm bảo tháp thành hình thời điểm, Tôn Ngộ Không sớm đã không thấy. Biết Tôn Ngộ Không tốc độ viễn siêu chính mình, Lý Tĩnh cũng liền không có ý định cùng Tôn Ngộ Không qua cứng rắn đấu tốc độ. Mà chính là vào hư không ngồi xếp bằng. Sau đó Linh Lung Bảo Tháp đứng ở trước người. Sau đó Lý Tĩnh bắt đầu phạm sướng, vô số thần bí ký tự từ trên người Lý Tĩnh tràn ra đồng thời tràn vào trước người Linh Lung Bảo Tháp bên trong. Lúc này, Tôn Ngộ Không lại lặng lặng đứng tại Lý Tĩnh cách đó không xa, cứ như vậy nhìn lấy Lý Tĩnh đang chuẩn bị cái này rất có thể uy hiếp được sinh mệnh mình một chiêu. Lý Tĩnh, niệm tình ngươi từng là phụ thân của Na Cha, mà Na Cha chẳng những là ta hảo hữu càng là có cứu mạng thiên ân tình lớn. Nguyên cớ, ta cho ngươi thời gian, để ngươi chuẩn bị kỹ càng ngươi một chiêu cuối cùng này. Đến nửa bước đại đạo cảnh giới này, rất nhiều chiêu thức đã không có tác dụng gì. Nếu như là muốn lấy mệnh tướng đỏ sức triệt để diệt sát đối phương, vậy chỉ có thể trực tiếp vận dụng chính mình công kích mạnh nhất. Không phải vậy vậy chỉ có thể là trì hoãn thời gian mà thôi. Điểm này Lý Tĩnh biết, Tôn Ngộ Không cũng tương tự biết. Nguyên cớ hai người giao thủ trong nháy mắt, liền đến phân xuất sinh thời điểm chết. Tuy nhiên không biết Lý Tĩnh là sao đối với mình có mãnh liệt như thế sát ý, chẳng qua đã ngươi muốn giết ta, vậy sẽ phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Mà Lý Tĩnh nghe được Tôn Ngộ Không cái kia dường như thương hại lời nói, trong lòng không khỏi phẫn nộ. Hắn còn dám nhắc tới Na Cha, hắn lại còn dám nhắc tới Na Cha. Vô biên phẫn nộ kém chút liền để Lý Tĩnh mất lý trí, chẳng qua tuy nhiên tại thời khắc sống còn Lý Tĩnh vẫn là ngăn chặn phẫn nộ, nhưng lại cũng làm cho Lý Tĩnh hoàn toàn liều mình. Nguyên bản vàng óng ánh phù chú giờ phút này tất cả đều biến thành màu huyết hồng, đây là bởi vì Lý Tĩnh đang thiêu đốt chính mình bản mệnh tinh huyết cùng nửa bước đại đạo tu vi. Có thể nói, đây là Lý Tĩnh tuyệt tử nhất kích. Đối với công kích như vậy, Tôn Ngộ Không hoàn toàn có thể lựa chọn tránh né. Bởi vì cái này sau một kích, Lý Tĩnh coi như không chết cũng hơn nửa thành một tên phế nhân. Đó là giết là giúp thịt, tất cả đều là Tôn Ngộ Không nói tính toán. Nhưng là, Tôn Ngộ Không lại không có làm như thế. Bởi vì hắn tôn trọng Na Cha, đối với cái này Lý Tĩnh liều mình nhất kích, Tôn Ngộ Không sẽ không tránh né, coi như mình lại bởi vậy mà chết. Làm vô số phù chú tràn vào Linh Lung Bảo Tháp bên trong, Linh Lung Bảo Tháp đông nhiên huyết quang đại thịnh. Sau đó Linh Lung Bảo Tháp 1 biến hóa 2, 2 biến hóa 4, 4 biến hóa 8, 8 biến hóa 16. Qua trong giây lát, ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả đều là hiện ra huyết quang Linh Lung Bảo Tháp. Mà lại, mỗi một cái đều là thực thể, chí ít Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh nhìn không thấu. Chẳng qua tuy nhiên nhìn không thấu cái này Linh Lung Bảo Tháp hư thực, nhưng là cái kia cố nồng đậm cảm giác nguy cơ lại dị thường rõ ràng. Mà lại cái này ước vạn cái Linh Lung Bảo Tháp ở giữa, vậy mà ẩn ẩn kết thành một cái đại trận. Đại trận này, Tôn Ngộ Không lại cảm giác hết sức quen thuộc. Chẳng lẽ là Chu Thiên Tinh đấu đại trận Lý Tĩnh, ngươi làm sao lại trận pháp này làm Tôn Ngộ Không trong đầu một cái đại trận cùng cảnh tượng trước mắt trọng hợp thời điểm, Tôn Ngộ Không triệt để chấn kinh. Tôn Ngộ Không tuy nhiên dự định đón đỡ Lý Tĩnh liều mình nhất kích, nhưng cái này không có nghĩa là Tôn Ngộ Không liền muốn chết. Ngược lại, Tôn Ngộ Không là đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin mới sẽ làm như vậy. Thế nhưng là ngay trước đại trận bố cho tới khi nào xong thôi, Tôn Ngộ Không lại dao động. Đây chính là lấy lực lượng một người bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận A, uy lực này, tuyệt đối có thể miểu sát chính mình. Tôn Ngộ Không, nguyên lai ngươi cũng sẽ sợ A, ha ha, bất quá, đó cũng không phải các ngươi yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mà chính là Chư Thiên Tinh thần đại trận, chính là đạo gia đại trận. Tuy nhiên không phải Chư Thiên Tinh đấu đại trận, nhưng là uy lực cũng tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu. Dù sao cố này tử vong chí mạng uy hiếp, cũng không phải giả. Không chút do dự, Tôn Ngộ Không toàn thân hỗn độn quang hoa đại thắng, đồng thời hai tay bắt đầu kết lên 10 phần cổ quái pháp ấn, có chút giống đạo gia, có chút giống Phật gia, lại có chút giống yêu tộc phụ chú. Rốt cục, nguyện ngồi xếp bằng Lý Tĩnh mở hai mắt ra đồng thời nhẹ nhàng mà buông lỏng một hơi, 180 triệu cái Linh Lung Bảo Tháp, mà lại toàn bộ đều là thực thể. Hao phí chính mình phần lớn bản mệnh tinh huyết cùng cơ hồ toàn bộ tu vi kết thành Chư Thiên Tinh Thần đại trận. Đừng nói Tôn Ngộ Không là nửa bước đại đạo, liền xem như thật đại đạo cường giả đến, cũng tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Có lẽ, cái này một kích cuối cùng về sau, chính mình cũng sẽ chết đi. Bất quá, cho dù chết, cũng không có gì tiếc nuối. Na Cha, ta vẫn luôn không phải một người cha tốt, lần này, ta biết kết thúc một cái phụ thân trách nhiệm. Ta biết triệt để giết Tôn Ngộ Không, báo thù cho ngươi. Lý Tĩnh trên mặt, từ từ hiện lên một loại như thả phụ trọng thỏa mãn mỉm cười. Chẳng qua sau đó, xác thực là một loại oán độc cùng âm oan. Tôn Ngộ Không, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Cảm giác tử vong càng ngày càng mãnh liệt, thế nhưng là Tôn Ngộ Không tâm lý nghi hoặc lại càng thêm trọng. Đại trận này, tuyệt đối không phải cái thế giới này nên có, cái này đã siêu việt Chư Thiên Tinh đấu đại trận. Bàn cổ giới tam đại tuyệt trận bên trong tuyệt đối không có một trận này pháp, mà lại cũng không thể nào là cái gì thất lạc trận pháp. Vì thế như vậy loại cảm giác này, tuyệt đối không phải cái thế giới này có thể có. Chẳng lẽ, đây là... Lúc này, đại trận, đã bắt đầu vận chuyển. Mà Tôn Ngộ Không phát ấn, cũng đúng lúc hoàn thành cái cuối cùng. Chư Thiên Tinh Thần đại trận, diệt sát. Hỗn độn năm quyết thức thứ nhất, khai thiên nhất kích. Rốt cục, hai người một kích cuối cùng, đồng dạng sinh tử nhất kích, đồng thời bạo phát. Đầu tiên là vô số cao một thước linh lung bảo tháp bắt đầu điên cuồng xoay tròn, sau đó theo Lý Tĩnh chỉ huy, mấy trăm hoặc là mấy ngàn cái linh lung bảo tháp làm một tổ lấy cỡ nhỏ chư thiên tinh thần trận hướng về Tôn Ngộ Không đánh tới. Sau đó làm ngôi sao loại nhỏ trận đến đạt tới cái nào đó điểm tới hạn, cơ hội ầm vang nổ tung. Mà lại nổ tung linh lung bảo tháp còn có đang nhanh chóng điệp ra. Vẹn vẹn ba cái hô hấp, đồng thời nổ tung linh lung bảo tháp đã đạt tới ngàn vạn cái. Những thứ này nổ tung mặc dù không có lan đến gần Tôn Ngộ Không, thế nhưng là sở hữu nổ tung lực lượng lại nhanh chóng hướng về một cái điểm tại tụ tập. Nhìn đến nơi này, Tôn Ngộ Không đột nhiên minh bạch, cái này cái tinh thần đại trận, lại là đơn thể công kích trận pháp. Tập hợp sở hữu nổ tung lực lượng tại một điểm, nếu như sau cùng 180 triệu linh lung bảo tháp toàn bộ nổ tung mà lại lực lượng lại ngưng tụ tại một chút, lực lượng kia, chỉ sợ có thể trực tiếp nổ tung bản cổ giới. Bất quá, đây là Tôn Ngộ Không công kích, cũng hình thành. Làm Tôn Ngộ Không hai tay rơi xuống về sau, một cái chừng trăm thước cao bóng người từ Tôn Ngộ Không trên thân dâng lên. Cái này trăm thước cao hư ảnh, bắp thịt cả người co lại, hai tay cầm một thanh to lớn chiến phủ. Ngay trước bóng người xuất hiện thời điểm, toàn bộ thiên ngoại thiên các nơi chiến đấu người người nhóm tất cả đều sững sờ một chút, trong đó Hồng Quân, nhướng mày, Nữ Hoa, Phục Hy, Lục Áp mấy người cảm thụ trực tiếp nhất. Trong chớp nhoáng này rung động, thậm chí làm cho tất cả mọi người đều dừng lại công kích. Này khí tức, cái này, đây là bàn cổ khí tức chẳng lẽ hắn? Làm sao có thể, bàn cổ làm sao lại xuất hiện? Những người này, chỉ có Nữ Hoa nương nương biết một số manh mối, chẳng qua nhưng cũng không nói ra, mà chính là cấp tốc tỉnh táo lại, chuyên tâm đối phó đối thủ trước mắt. Lý Tĩnh cũng nhìn thấy bóng người này, cũng cảm giác được cái kia cỗ thê lương bi tráng nhưng lại tựa như thiên đạo uy áp. Nhất thời một loại không thể mạo phạm bóng người này cảm giác từ Lý Tĩnh trong lòng dâng lên. Mà cái kia ước vạn tinh thần nổ tung, cũng tùy thời một hồi. Cũng là trong chớp nhoáng này dừng lại, cái kia trăm thước cao hư ảnh đã hai tay hoành vùng, sau đó chỉ gặp một đạo đen nhánh hào quang lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Tĩnh 180 triệu ngồi linh lung bảo tháp, toàn bộ trong nháy mắt vỡ vụn. Mà Lý Tĩnh càng là trực tiếp bị chém ngang lưng. Tôn Ngộ Không thực lực đã khủng bố như vậy, thẳng đến một khắc cuối cùng, Lý Tĩnh ý nguyên ở vào trong rung động. Hắn không hiểu vì cái gì chính mình thất bại thậm chí sẽ chết. Chẳng qua trước khi chết cái cuối cùng suy nghĩ lại là nhớ tới Na Cha vừa ra đời vào cái ngày đó, ngày ấy là cái gì cha lần thứ nhất gọi cha mình, cũng là một lần cuối cùng. Chương 106, chương 104, thắng lợi thiên bình. Nhất kích chém giết nửa bước đại đạo cường giả Lý Tĩnh, đồng thời phá chư thiên tinh thần đại trận. Phần này thực lực đã làm cho tất cả mọi người đều không thể xem thường. Ngẩng đầu nhìn cái kia cao lớn cao ngạo thân ảnh, Tôn Ngộ Không không khỏi sinh lòng cảm thán. Vẹn vẹn một cái bóng mờ, liền có thể nhất kích chém giết nửa bước đại đạo cường giả, chẳng lẽ bàn cổ đại thần đã phóng ra một bước cuối cùng? Lắc đầu, bàn cổ đại thần thực lực đã không phải là chính mình cái này cảnh giới có thể lý giải. Lần nữa nhìn một chút đã đang nhanh chóng tiêu tán bàn cổ hư ảnh, Tôn Ngộ Không không khỏi cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Hư không ngồi xếp bằng mà xuống, Tôn Ngộ Không không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Một kích này, tuy nhiên nhìn như uy phong, thế nhưng là chuyện nhà mình biết rõ, một kích này qua đi, Tôn Ngộ Không linh lực trong cơ thể cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, mà lại không chỉ có như thế, đối với thể lực tiêu hao cũng có thể xương khủng bố. Nhìn lấy rông tuyết đan điền, cùng không có một chút khí lực thân thể, Tôn Ngộ Không liên tục cười khổ. Xem ra liền xem như thành cái này ngũ hành hỗn độn thể, cũng không phải là vô địch đó a. Khỏi cần phải nói, liền nói cái kia ngũ thải thần thạch truyền thừa cho mình hỗn độn năm quyết, mình bây giờ linh lực vậy mà cũng liền chỉ đủ thi triển thức thứ nhất. May mắn là cùng Lý Tĩnh đơn đấu, nếu như bây giờ còn có người thứ ba, cái kia Tôn Ngộ Không sẽ không có chút nào năng lực chống cự. Thức thứ nhất liền đã khủng bố như thế, cái kia phía sau tứ thức đem sẽ như thế nào mà lại, cái này hỗn độn năm quyết làm sao lại giấu ở ngũ thải thần thạch bên trong? Cái này ngũ thải thần thạch có thể nói là Nữ Hoa nương nương cho mình, cái kia Nữ Hoa nương nương có phải hay không cũng biết một chiêu này. Chẳng lẽ chiêu thức kia là Nữ Hoa sáng tạo? Thế nhưng là nhìn uy lực này, tuyệt đối không phải bản cổ giới cần phải có đó. A Tôn Ngộ Không tin tưởng, một chiêu này nếu như là tại bản cổ giới, mình tuyệt đối vô pháp thi triển ra, cái loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, thế nhưng là lại để cho Tôn Ngộ Không tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Lần nữa thở dài, xem ra, chính mình không biết sự tình, còn có rất nhiều a. Bất quá, bây giờ thành cái này bản cổ đại thần mới có ngũ hành hỗn độn thể, hơn nữa còn có uy lực này thần bí khó lường hỗn độn năm quyết lại thêm khối kia chấn giới thiên bi, thậm chí còn có sắp tiến hóa đến chí tôn thần khí kim cô đồng, Tôn Ngộ Không tin tưởng, bản cổ giới không có bất kỳ người nào biết so với chính mình càng có ưu thế. Thời gian, Tôn Ngộ Không cần thời gian. Nắm giữ những thứ này, tư bản Tôn Ngộ Không đã có tư cách đến hỏi đỉnh đầu kia trung cực con đường, chỉ cần cho hắn thời gian, Tôn Ngộ Không có lòng tin siêu việt tất cả mọi người, sau đó đem tất cả nghi hoặc toàn bộ giải khai. Hắn cũng không tiếp tục nguyện làm một cái mặc hắn nhân loay hoay công cụ. Bàn cờ này, hắn muốn làm chấp tử chi nhân. Bất quá, việc cấp bách, vẫn là tranh thủ thời gian khôi phục thể lực cùng linh lực, trận chiến tranh này, vừa mới bắt đầu. Hư Không ngồi xếp bằng, thể nội ngũ thải thần thạch toàn lực vận chuyển, một cỗ năng lượng màu bích lục theo thần trên đá lưu chuyển tiến Tôn Ngộ Không thể nội, khôi phục cái này hắn thể lực cùng linh lực. Yên tĩnh khôi phục lấy, lúc này Tôn Ngộ Không đống nhiên nghĩ đến một sự kiện. Cái kia chính là mình tại bản cổ giới bị hủy diệt thần lôi bổ chúng thời điểm, Côn Bằng hẳn là mang theo Lục Nhĩ Mi Hầu thi thể cùng Hằng Nga cùng nhau bay đi, thế nhưng là, về sau làm Tôn Ngộ Không khi tỉnh lại, cũng không có nhìn thấy Lục Nhĩ, cái kia một tòa chuông lớn màu xanh. Theo lý thuyết, khi đó chuông lớn màu xanh đã sắp vỡ vụn, không có khả năng một mình đào tẩu a, mà lại cũng không giống là bị thông thiên lấy đi. Vung lên nhìn thấy Côn Bằng nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Mà lại, còn có muốn hỏi một chút hắn đem Hằng Nga thả ở đâu. Tuy nhiên nữ nhân kia muốn giết mình, thế nhưng là dù sao cũng là bát giới nhân tình, cái này nếu là xảy ra chuyện, chính mình càng không mặt gặp bát giới. Đang cân nhắc, Tôn Ngộ Không thể lực cùng linh lực cũng kém không nhiều khôi phục lại điên phong cảnh giới. Sau đó đứng dậy, nhìn một chút trôi nổi trong hư không Lý Tĩnh thi thể, tựa hồ lòng có không đành lòng. Sau đó tay phải nhất chỉ, Lý Tĩnh cắt thành hai mảnh thi thể trên giấy lên rào rạt hỏa diễm. Không cần một lát cũng đã thiêu đốt trống không. Lần này, Tôn Ngộ Không không do dự nữa. Xách kim cô đồng, hướng về còn lại mọi người bay đi. Nơi này, thì không thể không nói một chút bản cổ giới bên ngoài vô số thiên ngoại thiên. Cái gọi là thiên ngoại thiên, nói đúng ra cũng là trên trời chấm nhỏ tại bạo tạc về sau hình thành một cái cự đại vắng vẻ không gian. Cái không gian này có thể lý giải thành là chấm nhỏ nổ tung lực lượng khổng lồ đem hư không nổ ra một cái lỗ thủng. Mà những lỗ hống này cũng là cái gọi là thiên ngoại thiên. Về phần tại sao lại ở chỗ này chiến đấu, đó là bởi vì cái này thiên ngoại thiên là duy nhất. So sánh ổn định mà lại không sợ bị phá hư không gian. Không phải vậy người nào nếu là dám trong hư không, cũng chính là ngoài vũ trụ đại chiến, đây tuyệt đối là tự sát cử động. Không nói cái kia thỉnh thoảng vết nứt không gian, cũng là cái kia không gian phong bạo, cũng tuyệt đối không phải nửa bước đại đạo có thể chống cự. Bởi vậy, Tôn Ngộ Không từ đánh giết Lý Tĩnh thiên ngoại thiên sau khi đi ra, một đường chú ý cẩn thận tìm kiếm những người khác đại chiến thiên ngoại thiên. Rốt cục, đi qua một khắc đồng hồ thế giới. Tôn Ngộ Không rốt cục tìm được một chỗ có kịch liệt sóng pháp lực thiên ngoại thiên, sau đó không chút do dự phi thân mà vào. Tiến vào chỗ này thiên ngoại thiên về sau, Tôn Ngộ Không nhất nhãn liền nhìn đến đại chiến ba người, chính là cái kia Kế Mông cùng anh Chiêu đại chiến Trấn Nguyên đại tiên. Ba người này tại Tôn Ngộ Không tiến đến trước tiên cũng nhìn thấy Tôn Ngộ Không, ba người không khỏi lộ ra khác biệt màu đậm. Kế Mông cùng anh Chiêu là đại hỉ, Trấn Nguyên đại tiên lại là gương mặt bất đắc dĩ. Bởi vì ai cũng không nghĩ đến Tôn Ngộ Không vậy mà lại nhanh như vậy thì giải quyết đối thủ, nửa bước đại đạo cường giả, cũng không phải cái gì có thể tùy tiện chém giết nhân vật. Hầu tử, mau tới, chúng ta ba người hợp lực giết lão đạo này, ha ha. Một trận chiến này, chúng ta yêu tộc thắng định. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó vung kim cô đồng liền vòng chiến. Có Tôn Ngộ Không, nguyện vốn đã ở vào hạ phong Trấn Nguyên tử nhất thời áp lực đại tăng. Thủ trung càn khôn tay háo cùng một gốc tiểu hình nhân sâm quả thụ không ngừng vung dậy. Bất quá, đảm nhiệm ai cũng biết, Trấn Nguyên tử nếu như không có cái gì áp đáy hòm đủ để lật bàn tuyệt chiêu, kết quả kia tất nhiên là mất mạng không thể nghi ngờ. Trấn Nguyên tử cũng biết, tiếp tục như vậy, mình tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Nguyên bản hóa thành bản thể Kế Mông cùng anh Chiêu thực lực thì mười phần mạnh mẽ, chính mình cũng là dựa vào tiên thiên linh căn nhân sâm quả thụ mới là hơi chiếm hạ phong. Thật sâu nhìn Tôn Ngộ Không nhất nhãn. Trấn Nguyên tử sau đó hung hăng đến cắn răng một cái, tựa hồ là hạ quyết định cái gì quyết tâm. Trên tay phải quả nhân sâm thụ huy động liên tục phía dưới, tay trái lùi về đại trong tay áo, không khỏi nhanh, Trấn Nguyên tử thì từ đại trong tay áo móc ra lại một gốc tản ra hào quang bảy màu cây nhỏ. Thất bảo diệu thụ Trấn Nguyên tử, ta thất bảo diệu thụ làm sao lại trong tay ngươi?